Chương 30, tất cả đều trở thành cứng ngắc sụp đổ. Liên tục chặt mấy chục cái, đã chặt đến quyển nhận chặt cốt đao, rốt cục không chịu nổi, tại Tần Thạc trong tay gãy thành hai đoạn. Tiểu đao không còn dùng được, thế mà đại đao cũng không có gì chứng dụng. Tần Thạc nhìn trong tay đoạn đao, lại nhìn một chút chính mình y nguyên không bị thương chút nào bắt đuổi, rơi vào trầm tư. Hắn xác định, khẳng định cùng nhất định. Chính mình này đôi chân, tại phòng ngự lực cái này chỉ tiêu phía trên, đã đạt đến cái gọi là thanh đồng thể cảnh giới. Có thể hay không đỡ đạn khó mà nói. Đao thương bất nhập, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Không qua, hắn này đôi chân cũng không thể một mực bảo trì thanh đồng thể trạng thái. Bình thường chỗ tại trạng thái bình thường, nhất định phải tại vào tình huống nào đó mới có thể tiến nhập thanh đồng thể trạng thái. Đi qua trước mặt nghiệm chứng, cùng hợp lý phỏng đoán, Tần Thạc cho rằng hẳn là cùng trong cơ thể hắn cái kia đạo thần bí chi khí có quan hệ. Mỗi lần thần bí chi khí theo bụng của hắn di động đến hai chân vị trí về sau, hai chân của hắn thì sẽ bắt đầu biến đến kiên cứng, phát ra kim loại quang mang, đạt tới cái gọi là thanh đồng cảnh giới. Một khi thần bí chi khí rời đi, hai chân của hắn liền sẽ dần dần khôi phục như thường. Nói cách khác, hắn chỗ lấy 30 phút thì tu luyện ra một đôi thanh đồng chân, cùng hắn có phải hay không tập võ thiên tài không quan hệ, mà là hoàn toàn bái trong cơ thể hắn thần bí chi khí ban tạo. Như vậy vấn đề tới, nếu như hắn có thể khống chế thể nội cái kia đạo thần bí chi khí, có phải hay không mang ý nghĩa hắn có thể đem chính mình thân thể cái khác vị trí cũng biến thành cứng rắn vô cùng. Nói thí dụ như, Tần Thạc trên mặt lộ ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy đại hoàng chính ngồi xổm ở cách đó không xa, dùng một loại hoảng sợ thêm e ngại ánh mắt nhìn lấy hắn. "Đại hoàng, tới." Tần Thạc mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng về phía cậu tử vây vây tay. "Go." Đại hoàng căn bản không dám phản kháng, hèn mọn kêu một tiếng về sau, một mặt nhu thuận đi đến Tần Thạc trước mặt. Sau đó trượt đem đầu chó dâng lên. Chính mình cái chủ nhân này là càng ngày càng đáng sợ. Hung hăng lên, ngay cả mình đều muốn chặn. Càng đáng sợ chính là, chặn xong, đánh giẫm đều không có. Nó thân vì một con phổ thông thông chó đất, đối mặt như thế hung tàn đáng sợ chủ nhân, còn có thể làm sao đâu? Chỉ có thể đầu chó bảo mệnh á đại hoàng, ngươi chừng nào thì chạy vào. Tần Thạc đưa thay sờ sờ đại hoàng đầu chó về sau, cười nói, bất quá ngươi đến rất đúng lúc, ta bên này có một cái tiểu thí nghiệm, cần ngươi tham dự phối hợp. Thí nghiệm? Nghe được hai chữ này, đại hoàng toàn thân tóc gáy dựng lên, có loại dự cảm xấu. Tuy nhiên nó không biết cụ thể có ý tứ gì, nhưng mỗi lần chủ nhân nâng lên hai chữ này thời điểm, tổng sẽ phát sinh một số chuyện không tốt. Đại hoàng rất muốn cự tuyệt, nhưng nó không dám. Sau đó, nó chỉ có thể nỗ lực lộ ra một bộ yếu nhỏ đáng thương lại bất lực biểu lộ, hy vọng chủ nhân có thể lòng từ bi, thả chó một ngựa. Đáng tiếc là, người nào đó hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, đưa tay chỉ bắp đùi của mình vị trí, nói, đến, hướng, cái này cắn, hung hăng cắn. Đại hoàng, nó làm chó nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải có người chủ động câu cắn. Chủ nhân quả nhiên là bị điên không nhẹ a đại hoàng, thất thần làm gì, nhanh cắn ta, tuyệt đối đừng khách khí. Tần Thạc thuốc dùng nói, chân của hắn đã đau thương bất nhập, hiện tại hắn muốn tiến một bước nghiệm chứng, chân của mình tiến vào thanh đồng trạng thái về sau, phòng ngự cực hạn đến tột cùng đến trình độ nào, phải chăng có thể ngăn cản được đại hoàng cắn xé. Đại hoàng hiện tại lực cắn có thể nói là phi thường biến thái, cứng rắn vô cùng heo rừng xương cốt, tại trong miệng của nó thì cùng khoai tây trên một dạng, kèn kẹt vài cái liền có thể cắn lưa thừa nát. Cho dù là sắt thép chế phẩm cũng ngăn không được đại hoàng răng. Ô, tại Tần Thạc bức bách phía dưới, đại hoàng chỉ có thể không tình nguyện hé miệng, thận trọng hướng về hắn phải bắp chân vị trí tới. Kèn kẹt, cảm giác cắn lấy một khối sắt phía trên. Không, so với sắt còn cứng hơn. Đại hoàng trong miệng trên dưới hai hàng bén nhọn vô cùng của nhà, đến tại Tần Thạc trên bàn chân, căn bản là không cắn nổi. Nó răng rõ ràng liền sắt đều có thể cắn thủng, lại cắn không mặc cái này thật mỏng một lớp da da. Thật tất chó. Đại hoàng đột nhiên có chút lý giải, vì sao chủ nhân muốn cầm đao chặt chính mình? Bởi vì là chủ nhân vô địch nha. Ngắn ngủi một phút đồng hồ sau, thí nghiệm thì qua loa kết thúc. Tần Thạc như thế bình luận, đại hoàng, ngươi không được à? Thí nghiệm chứng minh, tại thanh đồng trạng thái dưới, chân của hắn là thật cứng rắn. Không chỉ có đại đao không chém nổi, thì liền đại hoàng hàm răng cũng không cách nào đối chân của hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngươi có thể đi. Tần Thạc tựa như là một cái vô tình kẻ đổi bại, vừa đem đại hoàng dùng qua, liền để đại hoàng đi. Đại hoàng lại là như được đại xá, tranh thủ thời gian kẹp chặt cái đuôi, chạy như một làn khói ra ngoài. Nó thể về sau tuyệt đối không nên lòng hiếu kỳ tràn lan, bởi vì tò mò tâm không chỉ có sẽ hại chết mèo, cũng có thể hại chết cho a một nếu như không có đoán sai. Trong cơ thể ta cái này đoàn thần bí chi khí có thể phụ trợ ta tiến hành luyện công, mà lại hiệu quả không phải bình thường như bức. Tùy tiện luyện một chút liền có thể tương đương với người khác mấy chục năm khổ tu, đạt đến đại thành cảnh giới. Tần Thạc lần nữa cầm lấy cái kia bản kim trung thiết bố sam, lật đến trang thứ hai. Thức thứ hai, bá vương cử đỉnh. Phía trước một thức kim cương chặt hùng, tu luyện là hạ bàn chân, mà một thức này bá vương cử đỉnh, tu luyện là hai cánh tay cánh tay. Cái này hai thức là ăn khớp cùng một chỗ. Dựa theo phía trên tu hành sơ đồ, cùng văn tự giới thiệu, Tần Thạc đơn giản luyện tập một chút. Đợi có chút tuần thuộc sau, hắn đầu tiên là bày ra kim cương chạm thung thức mở đầu, giấu tại bụng đoàn kia thần bí chi khí, cấp tốc chìm vào hai chân. Ngắn ngủi mấy giây, hai chân của hắn thì biến đến như là thanh đồng đồng dạng. Ngay sau đó, Tần Thạc động tác biến đổi, bày ra một cái bá vương cử đỉnh. Tư thế rất tiêu chuẩn, không có tật xấu. Hắn rất nhanh cũng cảm giác được, bụng lại chui ra một đoàn khí, dọc theo thân thể của hắn, tràn vào hắn hai cánh tay cánh tay. Nguyên bản bình thường cánh tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến kiên cứng, cánh tay da thịt nhan sắc chuyển thành màu vàng xanh nhạt, tản mát ra nhàn nhạt kim loại quang mang. Quả nhiên là dạng này. Thấy cảnh này, Tần Thạc triệt để xác nhận, cũng không phải là hắn ngu bức, mà chính là trong cơ thể hắn đoàn kia khí ngu bức. Bất quá, nói trở lại, cái này đoàn thần bí chi khí, tuy nhiên hắn không cách nào khống chế, nhưng cũng coi là một phần của thân thể hắn. Nói như vậy, còn là hắn ngu bức. Không tệ. Tần Thạc hài lòng gật đầu. Đón lấy, hắn không ngừng cố gắng, bỏ ra một buổi chiều, đem phía sau 6 thước cũng toàn bộ học được. Kim cương chạm thung bá vương cử đỉnh kim kê độc lập chuyển yêu cường thận tham châu đầu khố thiết như lê địa mãnh hổ vọng nguyệt kim cương chi cảnh đem cái này tám thức từ đầu tới đuôi toàn bộ diễn luyện một lần sau. Một Tần Thạc cả người lúc trước đến về sau từ trên xuống dưới tất cả đều trở thành cứng ngắc, thân thể mỗi cái vị trí đều nhuộm lên một tầng màu vàng xanh nhạt. Hai nhìn qua, tựa như là thiếu lâm đồng nhân trận bên trong đồng nhân một dạng. Sáu không có nhược điểm, không thể phá vỡ. Tiếc nuối duy nhất là hắn không thể hoạt động, nếu không trải rộng thân thể của hắn những cái kia thần bí chi khí liền sẽ lùi về bụng. Không có thần bí chi khí gia trì, hắn liền sẽ thoát ly loại trạng thái này, khôi phục thành phổ thông trạng thái. Như thế nào mới có thể khống chế thể nội thần bí chi khí đâu? Tần Thạc bắt đầu suy nghĩ. Chỉ cần hắn có thể khống chế thể nội thần bí chi khí, là hắn có thể tùy thời chuyển biến thành thanh đồng thể. Không giống bây giờ, tiến vào thanh đồng thể trước đó, còn phải đánh xong một bộ động tác, đồng thời còn phải gìn giữ tư thế, không thể tùy tiện hoạt động, nếu không tức khí mà chạy, thân thể liền sẽ biến mềm rơi. Suy nghĩ một đêm, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ngày thứ hai, Tần Thạc dự định tiếp tục tu luyện môn kia Kim Trung Thiết Bố Sam. Hôm qua, tại thần bí chi khí trợ giúp dưới, hắn chỉ dùng nửa ngày thời gian thì tu luyện thành thanh đồng thể. Hôm nay, hắn muốn thử xem chính mình cần phải tốn thời gian dài bao lâu có thể vấn đỉnh môn võ học này cảnh giới tối cao bất động kim trung thể. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 31, Tần Thạc hô hấp luyện công, bốn người trong núi ngộ kỳ Kim Trung Thiết Bố Sam, là tại Thiết Bố Sam trên cơ sở diễn biến mà thành. Cho nên, môn võ học này kỳ thật đã bao hàm hai bộ phận Thiết Bố Sam thêm Kim Trung Cháo. Tần Thạc trước mắt học xong là Thiết Bố Sam. Tiếp đó, hắn muốn tại Thiết Bố Sam trên cơ sở tiến một bước tu luyện Kim Trung Cháo, truy cầu môn võ học này cảnh giới tối cao bất động kim trung thể. Dựa theo trên sách nói tới, môn võ học này sinh ra đến nay trải qua ngàn năm, chỉ có một người thành công tu luyện tới cảnh giới tối cao, sau đó xưng bá giang hồ nhiều năm, thành tựu bất bại thần thoại. Tần Thạc đối với cái này biểu thị hoài nghi. Dù sao đây chỉ là một bản theo vong thượng mua sắm mà đến võ công bí tịch, giá trị 9 khối 8, thậm chí còn miễn phí vận chuyển, phía trên trong khi tu luyện cho ai biết là từ nơi đó tịch thu tới. Cho nên hắn cũng liền tùy tiện nhìn xem, nhưng không dám nhận thật. Đến mức, hắn vì sao có thể tu luyện có thành tựu, cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn thiên phú dị bẩm, thể nội có một loại có thể phụ trợ tu luyện thần bí chi khí. Đổi lại những người khác, cũng không có loại điều kiện này. Đoán chừng tu luyện cả một đời, cũng tu luyện không ra một đóa bọt nước đi ra. A, để Tần Thạc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, phía sau kim trung cháo bộ phận, vô cùng không dễ tu luyện, cho dù hắn đã có trước mặt cơ sở. Thiết Bố Sam chủ ngoại, liên quan đến chính là thân thể bộ phận. Mà kim trung cháo chủ nội, ý tứ là luyện thành một thân từ trong ra ngoài kiên cường, thậm chí là cơ khí. Nghe vào giống như là một loại nào đó khí công, mà một khi dính đến khí công thì so sánh huyền học. Thời đại này, khí công hai chữ này cơ hồ có thể cùng tên lừa đảo vẽ lên ngang bằng. Vong thượng các loại đánh giả khí công đại sư video quả thực không nên quá nhiều. Tần Thạc thì nhìn qua không ít, cho nên tại ý thức của hắn bên trong, khí công không thể tin. Nếu không phải mình thể nội tồn tại một đạo thần bí chi khí, hắn căn bản sẽ không tin tưởng có người có thể dựa vào tu luyện khí công luyện được cái gọi là khí. Cho dù giờ này khắc này, hắn cũng ý nguyên cầm thái độ hoài nghi. Ai bảo trong cơ thể hắn khí là ăn hạt giống ăn đi ra, mà không phải tu luyện tu ra tới đây. Tu luyện kim trung cháo bước đầu tiên là theo hô hấp bắt đầu. Thông qua đặc thù phương pháp hô hấp, kích phát thể nội khí huyết, xứ nhục thân nội bộ mỗi một góc, đạt được tối luyện. Tối luyện tới trình độ nhất định, kiên cường sinh sôi. Đợi đến tu luyện đến đại viên mãn về sau, kiên cường chuyển thành cương khí kim màu vàng nóng, cuối cùng trở thành bất động kim trung thể. Tần Thạc bắt đầu học tập bí tịch bên trên một môn phương pháp hô hấp. Cái này cửa hô hấp pháp khá phức tạp. Mỗi cái hô hấp dài ngắn, mỗi cái hô hấp sâu cạn, đều 10 phần coi trọng, học cũng không dễ dàng. Nhanh không được, chậm không được, quá sâu không được, quá nhỏ bé càng không được. Tóm lại, mỗi một cái hô hấp tiết tấu đều phải giống tại điểm bên trên, tựa như đồng hồ phía trên kim dây một dạng tinh chuẩn. Tần Thạc nghiêm túc điều nghiên một chút. Một cái hô hấp đại tuần hoàn, bao hàm 9981 lần hô hấp. Cái này 81 lần hô hấp, từ đầu tới đuôi, mỗi cái hô hấp cũng không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Nếu không một bước sai từng bước sai, cái này công liền không có cách nào luyện. Hắn thử nghiệm luyện tập nửa giờ sau, không thể không thừa nhận, biên gia bộ này hô hấp pháp, không phải thiên tài, cũng là tiên điên. Cái này cửa hô hấp pháp, so trước đó cái kia luyện thể tam thức, không biết khó khăn học gấp bao nhiêu lần. Là thật rất khó. Chỉ là nhớ kỹ 81 lần hô hấp tiết tấu và trình tự, liền sai hắn gần một buổi sáng thời gian. Nhớ kỹ là một chuyện, thực tế thao tác lại là một chuyện khác. Mỗi lần hô hấp đến lần thứ mười mấy lúc, đầu óc của hắn thì trống rỗng, quên đằng sau nên như thế nào hít thở. Thất bại vô số lần sau, Tần Thạc trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái đồ chơi này, thật không phải là người học. Khó trách trên sách nói, từ ngàn năm nay, chỉ có một người thành công tu luyện tới cảnh giới tối cao. Dù sao, chỉ là bước đầu tiên học tập hô hấp, đều cái này bao nhiêu khó khăn. Đến tiếp sau chỉ sợ càng thêm phiền phức. May ra, Tần Thạc không phải dễ dàng như vậy người nhặt vừa, hắn lấy ra năm đó tại phòng thí nghiệm làm nghiên cứu tinh thần, cùng hô hấp đòn kêu lên. Một ngồi đấy hô hấp, đi bộ hô hấp, ăn cơm hô hấp, ngủ hô hấp, Tần Thạc dựa theo môn kia hô hấp pháp tiết tấu đến khống chế hô hấp của mình. Hắn lần thứ nhất cảm thấy hô hấp mệt mỏi quá, buồn hẻ, không thú vị. Thời gian dài tinh thần cao độ tập trung, cực độ mỏi mệt. Hắn cảm giác cả người đều tê, đã biến thành một đài hô hấp máy móc. 3 ngày sau, nằm dưới đất Tần Thạc đột nhiên xoay người ngồi dậy, mở ra một đôi phủ đầy tia máu ánh mắt. Đi qua dòng dã 3 ngày sau khi luyện tập, hắn cảm thấy mình đi. Chúng ta đều lên núi 3 ngày. Từ Dương Dương, ngươi nói chúng ta cái gì thời điểm mới có thể tới mục đích a? Ta thật không chịu nổi. Kim Lân một bên xoa ổ gà một dạng tóc, một bên hướng về phía đi tại trước mặt hắn Từ Dương Dương phản nản nói. Cũng nhanh. Từ Dương Dương nhìn trong tay xuề tay ra vẽ địa đồ nói ra. Nhanh nhanh, mỗi lần đều nói nhanh. Kim Lân tiếp tục phản nản nói, cái địa phương quỷ quái này, không phải vách núi cũng là khe sâu, cơ hồ liền một khối rừng chân địa phương đều không có. Ghê tởm nhất chính là, nơi này con muỗi không cắn các người, chuyên môn nhìn ta chằm chằm một người cắn. Trên tay của hắn còn có trên mặt đều là bị con muỗi cắn bao. Tất cả mọi người bơi lên phòng muỗi nước, kết quả không biết nguyên nhân gì, chỉ có một mình hắn không có phòng muỗi hiệu quả, bị trên núi con muỗi đuổi theo cắn. Đoạn đường này đến, bị trong tay hắn cái này thanh đại kiếm đập chết con muỗi, không có một bạn, cũng có 9999. Một không lừa ngươi, lần này là thật nhanh đến. Từ Dương Dương nói ra, cái này Hắc Nhạn Sơn địa hình quá mức phá nát, có rất nhiều nơi không cách nào thông hành, chúng ta đi quá nhiều chặng đường oan uổng. Bằng không, đã sớm tới. Dựa theo trong tay hắn địa đồ biểu hiện, theo cổ sạn đạo cái kia lối vào, đến bọn họ muốn đi chỗ cần đến, thẳng tắp khoảng cách không đến 50 km. Có thể 3 ngày này đến nay, bọn họ ngày đêm bôn ba, đi gần 200 cây số. Vậy mà còn chưa tới địa phương. Không có cách, cái này Hắc Nhạn Sơn địa hình quá mức phức tạp, mà lại bởi vì trong núi quanh năm tràn ngập sương mù dày đặc, không cách nào dùng vệ tinh vẽ địa đồ. Trong tay bọn họ chỉ có một chương 30 năm trước địa đồ, là từ một chi địa chất thăm dò đội ngũ sau khi vào núi, thời gian sử dụng hơn 1 tháng mới vẽ chế ra. Nghe nói, chi kia thăm dò đội ngũ hy sinh không ít người. Bọn họ vì nhiệm vụ lần này, bỏ ra cái giá không nhỏ, mới cầm tới chương này Hắc Nhạn Sơn vẽ tay địa đồ. Có thể mặc dù có kỹ càng địa đồ, bọn họ sau khi vào núi, ý nguyên đi không ít sai đường, hoặc là địa đồ có sai, hoặc là ngắn ngủi này 30 năm ở giữa, Hắc Nhạn Sơn địa hình phát sinh thay đổi cực lớn. Có thể cái này 30 năm ở giữa, Hắc Nhạn Sơn xung quanh vẫn chưa phát sinh động đất, mà lại nhất định phải là cường độ siêu cấp cấp 8 trở lên động đất, mới có thể phạm vi lớn như thế cải biến địa hình địa vật. Chúng ta khoảng cách chỗ cần đến thẳng tắp khoảng cách đã không đến 5 cây số. Từ Dương Dương đang nói, đi tại đội ngũ phía trước nhất đội trưởng Lâm Chiếu Nguyệt đột nhiên vung lên một cái tay, hạ giọng nói, có biến. Thấy thế, 3 tên đội viên ảo ảo dừng bước lại, đồng thời hiện lên hình tam giác tản ra, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hành động có làm, phối hợp an ý 1 phút đồng hồ sau. Lâm Chiếu Nguyệt thanh âm từ phía trước truyền đến, "Dê Dê, ngươi tới đây một chút." Từ Dương Dương giống một cái linh miêu một dạng, vô thanh vô tức sờ đến Lâm Chiếu Nguyệt bên người, thấp giọng nói, "Đội trưởng, xảy ra điều gì tình huống? Tại trên địa đồ, phía trước hẳn là cái gì địa hình?" Lâm Chiếu Nguyệt hỏi. "Ta xem một chút." Từ Dương Dương từ trong ngực móc ra địa đồ, nhìn thoáng qua về sau, nói, "Là một ngọn núi." "Vậy ngươi nhìn nhìn lại." Lâm Chiếu Nguyệt đem trong tay ống nhòm đưa cho hắn. Từ Dương Dương tiếp đi tới nhìn một chút. Một giây sau, thân thể của hắn chấn động, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh hãi. Xuất hiện tại trong ống giòm, không phải một ngọn núi, mà chính là một tòa thành, một tòa cổ xưa thành. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 32, Bồi Tăng Thành, Huyền Quan Ngai Hắc Nhạn Sơn, chỗ sâu. Lâm Chiếu Nguyệt một hàng 4 người, không thể không ngừng lại. Tại bọn họ ngay phía trước, dựa theo địa đồ biểu hiện, chỗ đó rõ ràng là một cái ngọn núi. Có thể giờ phút này xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, lại là một tòa quy mô cực kỳ to lớn cổ thành di tích. Đứng sừng sững ở một khối trên đất bằng, biến mất trong sương mù, như ẩn như hiện. Quái, thực sự quá quái lạ. Lúc trước vẽ phần này Hắc Nhạn Sơn địa đồ thăm dò đội ngũ, coi như lại qua loa chủ quan, cũng không đến mức làm ra lớn như vậy một cái ô long. Rõ ràng là một tòa thành, lại đánh dấu thành một ngọn núi. Kỳ quái hơn chính là Hắc Nhạn Sơn cái gì thời điểm toát ra một tòa cổ thành di tích rồi? Vì sao nhiều năm như vậy một mực không người phát hiện? Phải biết, một tòa bảo tồn hoàn hảo cổ thành di tích sẽ là bực nào kinh người thế kỷ đại phát hiện. Một khi truyền đi, nhất định anh động toàn bộ khảo cổ giới, trên đời chấn kinh. Ngoa tạo, thật đúng là một tòa thành. Kim Lân chỉ về đằng trước cổ thành di tích, chật chật biểu môi nói, các ngươi nói, cổ đại cái nào đồ nhà quê là ăn no rồi không có chuyện làm, chạy đến loại địa phương này tạo lớn như vậy một tòa thành, cái này cần dùng bao nhiêu người, xài bao nhiêu tiền à? Đây không phải phổ thông thành. Từ Dương Dương nhíu mày nói, nhìn tòa cổ thành này lối kiến trúc, hẳn là một tòa bồi táng thành. Bồi táng thành. 3 người khác ảo ảo nhìn về phía hắn. Đúng vậy, bồi táng thành. Từ Dương Dương kỹ càng giới thiệu nói, ta từng tại một bản có quan hệ mộ táng sách cổ phía trên thấy qua, cổ đại một số hoàng đế hoặc là đại chư hầu, tại lúc còn sống vì chính mình tu kiến lăng tẩm thời điểm, sẽ còn tại phụ cận tu kiến một tòa thành, tới chỗ cùng. Loại này bồi táng thành, lại xưng minh thành. Nghe nói, bồi táng thành có thể bị người chết đưa vào âm phủ, hóa thành minh thành, để người chết ở bên trong, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhìn tòa này bồi táng thành quy mô, căn bản không phải chư hầu có thể tu kiến. Hẳn là cổ đại một vị nào đó hoàng đế, lấy cả nước chi lực mới có thể tại Hắc Nhạn Sơn loại này ngăn cách chi địa, chế tạo ra một tòa quy mô như thế thật lớn bồi táng thành. Vẫn là ngươi học vấn lớn, liên loại này ít lưu ý tri thức đều biết. Bạch Thiết Sơn hướng về phía hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Ta cũng là ngẫu nhiên nhìn đến. Từ Dương Dương khiêm tốn cười một tiếng về sau, tiếp tục nói, có điều, bồi táng thành bình thường là xây dưới đất. Một là vì bí ẩn, phòng ngừa bị người phá hư, hai là vì để tránh cho phơi gió phơi nắng, có thể bảo tồn thời gian dài hơn. Xuất hiện tại chúng ta trước mặt tòa này bồi táng thành, lại lựa chọn xây trên mặt đất. Ly kỳ hơn chính là, tòa này xây tại trên mặt đất bồi táng thành, trải qua không biết bao nhiêu năm dại gió dầm mưa, vậy mà nhìn qua giống như mới. Ba cái này thực sự quá kỳ hoặc. Nói, hắn lắc đầu liên tục, khắp khuôn mặt là lo lắng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tòa này đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn phía trước bồi táng thành, lộ ra một cỗ tà dị khí tức, để hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Một hoàn toàn chính xác kỳ quặc. Lâm Chiếu Nguyệt nhìn thoáng qua xa xa tòa kia bồi táng thành về sau, thần sắc nghiêm trọng, nói: "Các ngươi nói, tòa này bồi táng thành có khả năng hay không trước đó một mực chôn dưới đất, thẳng đến trước đây không lâu mới đột nhiên xuất hiện ở mặt đất?" Nghe được nàng, ba tên đội viên hai mặt nhìn nhau. Kim Lân kinh hô lên: "Lão đại, ngươi cũng đừng làm ta sợ a, tòa này bồi táng thành cũng không phải vật sống, làm sao có thể từ dưới đất chui ra? Cũng không phải là không có cái này khả năng." Từ Dương Dương sau khi suy nghĩ một chút, nói: "Cổ đại cơ quan thuật, bác đại tinh thông, khéo léo tuyệt vời. Có một ít đến bây giờ đều làm người ta nhìn mà than thở. Chỉ là, có thể làm cho một tòa thành cải biến vị trí cơ quan, này sẽ là phức tạp bực nào lại to lớn. Cho dù là lấy hôm nay trình độ kỹ thuật, cũng làm không được. Ta cảm thấy, tòa này bồi táng thành chỗ lấy đột nhiên xuất hiện ở đây, hẳn không phải là dựa vào cơ quan thuật, mà chính là có nguyên nhân khác." "Cái gì nguyên nhân?" Hai Bạch Tiết Sơn không biết nói cái gì, chỉ có thể làm đặt câu hỏi người. "Không biết." Từ Dương Dương lắc đầu, hít sâu một hơi, có thể vận chuyển một tòa thành thủ đoạn, căn bản không phải ta có thể tưởng tượng ra tới. Lúc này, Kim Lân đứng dậy, ta cảm thấy, người im miệng đi. Bạch Thiết Sơn cùng Từ Dương Dương tranh thủ thời gian đánh gãy hắn, sợ ra hỏa này tấm kia miệng quá đen, lại muốn hiển linh. Lâm Chiếu Nguyệt nhìn thoáng qua Kim Lân, thua tay nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Đội trưởng đều lên tiếng, Kim Lân chỉ có thể một mặt không tình nguyện đi đến một bên, tựa ở trên một tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Ba người tiếp tục thương nghị, bọn họ muốn đi chỗ cần đến, đã gần trong gang tấc, nhưng đột nhiên toát ra một tòa quỷ dị bồi táng thành, ngăn cản bọn hắn đường đi. Hiện tại, bọn họ có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất lựa chọn, thì là bất chấp tất cả, xuyên thẳng bồi táng thành, xuyên thành mà qua. Một loại khác lựa chọn, thì là đường vòng. Quy củ cũ, bỏ phiếu đi. Lâm Chiếu Nguyệt đem Kim Lân kêu đến, tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Rất nhanh, kết quả đi ra, 3-1. Lâm Chiếu Nguyệt, Từ Dương Dương cùng Bạch Thiết Sơn đều lựa chọn đường vòng. Chỉ có Kim Lân một người lựa chọn xuyên thẳng bồi táng thành. Dựa theo hắn lại nói, gặp phải nguy hiểm đừng sợ, dũng cảm đối mặt nó. Không có chứng, số ít nhất định phải phục tùng đa số. Dương Dương, từ ngươi đến chọn một con đường đi. Lâm Chiếu Nguyệt nói. Vâng. Từ Dương Dương xuất ra tấm bản đồ kia, sau đó đối chiếu xung quanh địa hình. Đội trưởng, chúng ta từ bên này đi, chỉ cần lật qua một mặt vách núi. Xuất phát. Quy hoạch tốt con đường mới tiến về sau, Lâm Chiếu Nguyệt đánh ra một cái xuất phát thủ thế, sau cùng nhìn thoáng qua xa xa tòa kia bồi táng thành. Nàng có một loại trực giác. Một khi chính mình tiến vào tòa này bồi táng thành, thì vĩnh viễn đi không ra ngoài. Nàng tin tưởng trực giác của mình. Bởi vì trực giác của nàng luôn luôn rất chính xác, nhất là tại nguy hiểm trước mắt. Cho nên nàng lựa chọn đường vòng. Cùng nàng làm ra đồng dạng lựa chọn Bạch Thiết Sơn cùng Từ Dương Dương, cũng là cảm thấy tòa này bồi táng thành quá mức quỷ dị, lựa chọn trốn tránh. Đến mức Kim Lân ra hỏa này, không đề cập tới cũng được. Nửa giờ sau, một hàng bốn người lượn quanh một đoạn lớn đường, rốt cục cách xa tòa kia làm cho người cảm thấy đè nén bồi táng thành. Xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, là một mặt gần như thẳng đứng vách núi. T. 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 Hơ a a a. Nhìn đến mặt này vách núi, bốn người đồng thời hút miệng khí lạnh. Không phải là bởi vì mặt này vách núi quá cao, cũng không phải là bởi vì nó quá dốc đứng. So trước mắt mặt này vách núi còn muốn hiểm trở vách núi, bọn họ đều bỏ qua, mà lại là tay không bỏ. Để bọn hắn rất cảm thấy khiếp sợ là mặt này vách núi lại bị tạc ra vô số cửa động, mỗi cái trong động đều dọn lên một cái quan tài. Bốn màu đỏ quan tài. Một miệng tiếp một miệng, lít nha lít nhít, nhìn qua khiến người tê cả da đầu. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Một mực tâm bình khí tĩnh Lâm Chiếu Nguyệt cũng không nhịn được phàn nàn một câu, đầu tiên là gặp phải bồi táng thành, hiện tại lại gặp phải huyền quan ai. Từ Dương Dương thở dài nói, xem ra, chúng ta lần này nhận nhiệm vụ, so với trong tưởng tượng còn muốn phiền phức vô số lần a. Bạch Thiết Sơn đúng thanh nói, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ tiếp tục đường vòng? Các ngươi nhìn. Lúc này, Kim Lân đột nhiên giơ ra một ngón tay, chỉ vách núi một vị trí nào đó. Làm sao thiếu đi hai cỗ quan tài? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 33, không còn thở làm sao bây giờ cái gì? Thiếu đi hai cỗ quan tài. Gặp quỷ. Nghe được Kim Lân, ba người khác theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua. Một giây sau, toàn bộ đổi sắc mặt. Quả thật đúng là không sai. Mặt này vách núi mỗi cái cửa động đều bày biện một miệng màu đỏ quan tài, chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng có hai cái lỗ miệng lại là trống rỗng. Bên trong quan tài không cánh mà bay. Bốn người liếc nhìn nhau, chẳng biết tại sao, đều có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác, tựa như là ban ngày nộ quỷ một dạng. Khu khu, đã các ngươi đều không nói lời nào, vậy ta thì nói hai câu. Lần này các ngươi cũng không nên trách ta miệng quá đen, ta chỉ là phát hiện dị thường, cũng không có há mồm tiên đoán a. Kim Lân ngượng ngập cười một tiếng nói, mà lại, ta cảm thấy đi, hẳn là lúc trước để lọt thả hai cỗ quan tài, luôn không khả năng là quan tài chính mình chân dài chạy đi. Ngươi im miệng. Lần này, không chỉ là Bạch Thiết Sơn cùng Từ Dương Dương hai người, thì liền Lâm Chiếu Nguyệt cũng không nhịn được gia nhập để Kim Lân im miệng hàng ngũ. Gia hỏa này một cái miệng, quả thực có độc. Nói tốt sự tình xưa nay không linh, nói lên chuyện xấu đến, gọi là một cái chuẩn. Đội trưởng, Từ Dương Dương ánh mắt nhìn về phía Lâm Chiếu Nguyệt, nói ra, mặt này Huyền Quan Ngai, cùng chúng ta trước đó đụng phải Bồi Tán Thành, hẳn là lệ thuộc vào cùng một cái lăng mộ. Cũng không biết lúc trước tu kiến cái này lăng mộ chủ nhân, đến tột cùng là ai. Lớn như thế thủ bút, đúng là hiếm thấy. Đừng quản tu mộ người là ai, dù sao cũng không biết chết đã bao nhiêu năm. Bạch Thiết Sơn nói, chúng ta hiện tại đến tột cùng là không để ý tới những thứ này Huyền Quan, tiếp tục vượt qua đạo này vách núi, vẫn là lần nữa đường vòng. Ý kiến của ta là đường vòng. Lâm Chiếu Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn về phía ba tên đội viên, nói, các ngươi ý như thế nào? Ta tán thành. Từ Dương Dương dẫn đầu giơ tay lên, trước đó đụng phải Bồi Tán Thành, lộ ra vạn phần quỷ dị, mặt này Huyền Quan Ngai, chỉ sợ cũng không đơn giản, chúng ta còn là cẩn thận thì tốt hơn. Bạch Thiết Sơn cũng là trùng điệp một gật đầu, nói, ta lão Bạch mưa bom báo đạn không sợ, liền sợ những thứ này tà môn đồ chơi, ta cũng đồng ý đường vòng. Gặp ba người nhìn mình, Kim Lân vội vàng giơ tay lên, vẫn là đường vòng tốt, những thứ này màu đỏ quan tài nhìn lấy khiến cho người ta sợ hãi. Đã mọi người ý kiến nhất trí, cái kia. Lâm Chiếu Nguyệt gật gật đầu, đang chuẩn bị bố trí tiếp xuống hành động. Đột nhiên, nàng phát giác được cái gì, đột nhiên hướng sau lưng nhìn qua. Đi qua dài đến 3 ngày thời gian lặp đi lặp lại luyện tập, trải qua vô số lần thất bại, công phu không phụ lòng người, Tần Thạc rốt cục làm được. Hắn có thể mảy may không sai hoàn thành bao hàm 81 cái hô hấp động tác hoàn chỉnh đại tuần hoàn. Dựa theo trên bí tịch yêu cầu, hắn đánh trước ra một bộ thiết bố sam động tác, để cho mình tiến vào thanh đồng thể trạng thái. Tại thần bí chi khí ra chỉ dưới, trong nháy mắt, hắn thì biến thành một tôn lóe ra nhàn nhạt kim loại quang mang đồng nhân. Sau đó, chính là hô hấp, có đặc biệt tiết tấu hô hấp. Một hít một thở, một sâu một cạn, ba hô khẽ hấp đến cùng. Một lần hoàn chỉnh hô hấp đại tuần hoàn, như vậy hoàn thành. Tần Thạc cũng không nhận thấy được thân thể của mình, bởi vậy phát sinh biến hóa gì. Đương nhiên, tu luyện không có khả năng một lần thì thấy hiệu quả. Tựa như đọc sách học tập, cần tích lũy tháng ngày kiên trì, mới có thể cầm tới tốt thành tích của thi. Tiếp tục hô, tiếp tục hút. Một lần lại một lần hô hấp tuần hoàn, bị hắn hoàn thành. Tại tiến hành đến thứ 19 cái đại tuần hoàn lúc, Tần Thạc bụng chấn động mạnh một cái. Một cỗ thần bí chi khí theo bụng tuôn ra, tiến vào trái tim của hắn, sau đó theo huyết dịch, chảy khắp toàn thân. Vâng. Trong mạch máu, huyết dịch tốc độ chảy đột nhiên tăng nhanh. Đông, đông, đông. Tần Thạc có thể nghe được trái tim của mình ngay tại đập bịch bịch, tựa như là buồn chồn một dạng. Dấu ở dưới làn da mặt mạch máu toàn bộ nổi bật đi ra, tựa như là từng cái vặn bẹo rắn lục, nhìn qua vô cùng dữ tợn đáng sợ. Khá lắm, ca cái này thỏa thỏa cao huyết áp a. Tuy nhiên không biết mình hiện tại huyết áp chỉ số tiêu thăng đến bao nhiêu, nhưng tuyệt đối đạt đến cao huyết áp chỉ số phạm vi, thậm chí là vượt xa. Siêu siêu siêu, cao huyết áp. Đổi lại người bình thường, đoán chừng lúc này đã sớm chảy máu não, hướng mặt đất khẽ đảo, hai chân đạp một cái. Tần Thạc lại giống một người không có chuyện gì một dạng. Ngoại trừ nhãn cầu xuất huyết, để hắn cảm thấy có chút ánh mắt mơ hồ bên ngoài, còn lại hết thảy bình thường. Tiếp tục hô hấp, không thể ngừng. Thể nội huyết dịch theo hô hấp của hắn tiết tấu, giống như là từng cái dòng suối nhỏ trong cơ thể hắn mãnh liệt chảy xuôi. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu rung động, không cách nào khống chế, chấn động mãnh liệt, rung mạnh, chấn không ngừng. Tựa như cái nhỏ động cơ một dạng. Cục cục cục. Nương theo lấy loại này kỳ dị rung động, trong cơ thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Thể nội đến bằng ức vạn nhỏ bé tạp chất, chính thông qua huyết dịch vận chuyển, dọc theo mao mạch mạch máu, bị vận chuyển đến hắn bên ngoài thân, sau đó dọc theo lỗ chân lông ra bên ngoài bốc lên. Một chút hôi thối chất lỏng màu đen bắt đầu chảy đầy toàn thân của hắn. Đây cũng là cái gọi là thối luyện đi. Tựa như là một khối mẹ kim loại, đi qua không ngừng thối luyện, đi trừ tạp chất, cuối cùng biến thành thép. Tại trong quá trình tôi luyện, Tần Thạc có thể cảm giác được, thể nội thần bí chi khí chính đang không ngừng bị tiêu hao. Thần bí chi khí tương đương với một loại nào đó chất dinh dưỡng hoặc là năng lượng, thông qua thiêu đốt chính mình đến giúp đỡ trong cơ thể của hắn tiến hành tối luyện. Nửa giờ sau, Tần Thạc không được không dừng lại, bởi vì hắn không có khí. Túi đầu xem xét, bao trùm hắn bên ngoài thân chất lỏng màu đen đã nửa ngưng kết thành một loại màu đen dơ bẩn, tán phát ra trận trận hôi thối mùi vị. Tần Thạc nhanh đi vọt vào tắm, xoa rửa sạch sẽ về sau, nhất thời sảng khoái tinh thần, cảm giác cả người thật tốt đi. Hoắc, nhìn lấy trong gương mặt trắng nhỏ, Tần Thạc sờ soạn một chút mặt mình. Lại con mẹ nó đẹp trai. Cái này cửa hô hấp tu luyện pháp còn thật sự hữu hiệu quả, đương nhiên là tại thần bí chi khí phụ trợ xuống. Tần Thạc sờ lên cằm, yên lặng suy nghĩ. Đi qua ngắn ngủi này nửa giờ tu luyện, trong cơ thể hắn tạp chất bị ngâm luyện ra rất nhiều, cả người sảng khoái tinh thần, nhục thân tố chất cũng ẩn ẩn tăng lên một đoạn, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Vấn đề duy nhất là tu luyện cái này cửa hô hấp thối thể pháp, nhất định phải tiêu hao thể nội cái chủng loại kia thần bí chi khí, mà đến từ bụng thần bí chi khí đã bị hắn tiêu xài không còn, không còn thở, làm sao bây giờ? Một đương nhiên là thổi phồng a. Tần Thạc trước tiên liền nghĩ đến, nếu muốn giải quyết thổi phồng vấn đề, nhất định phải dựa vào những cái kia đến từ âm phủ bị ngạn hoa hạt giống mới được. Xem ra muốn tiến hành thứ ba phát. Tần Thạc tiến vào phòng ngủ của mình, mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra hai viên bị ngạn hoa hạt giống, một viên cho đại hoàng, một viên khác là lưu cho mình. Làm so sánh, trước hết để cho đại hoàng ăn thử, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Dù sao cái đồ chơi này không đáng tiền, ra ra bên kia còn nhiều, hắn cho đại hoàng ăn cũng không đau lòng. Chờ đã ăn xong, để ra ra cho hắn tiêu là được. Hắn một tay nắm lấy một viên bị ngạn hoa hạt giống, đi đến trong sân, hướng về phía nằm dạp trên mặt đất ngáy ngủ đại hoàng hô: "Đại hoàng, lại tới giờ uống thuốc rồi." Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 34, kết kén đại hoàng, ngươi là thật chó a. Vừa nghe đến uống thuốc, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho đại hoàng, trong nháy mắt chi cạnh lỗ tai tỉnh lại, sau đó một cái 100m mở sông vào chạy đến hắn trước mặt. Vây quanh hắn xoay quanh, cái đuôi dao động đến phi lên. Ngụm nước càng là ào ào chảy ròng. Tần Thạc cười chửi một câu về sau, xuất ra một viên bị ngạn hoa hạt giống, hướng không trung ném đi. Đại hoàng trực tiếp tại chỗ cất cánh, nhảy đến không trung, hé miệng đem viên này bị ngạn hoa hạt giống cắn một cái bên trong, sau đó nhanh chóng nuốt vào bụng bên trong. Sau khi hạ xuống, nó thẳng tắp phóng tới sân nhỏ nơi hẻo lánh một miệng chu đựng nước, chân trước nằm sấp ở phía trên, đem đầu luồn vào đi, rầm 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 rầm, bắt đầu sớm uống nước. Động tác thuần thục làm cho đau lòng người. Uống no bụng nước sau, đại hoàng hướng trong sân một nằm sấp, cùng xuất ra sách nhỏ chuẩn bị tả thực nghiệm ghi chép Tần Thạc, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lần này phản ứng nhanh hơn. Ngắn ngủi sau 3 phút, một chút hỏa diễm giống như hồng quang, theo đại hoàng trên thân dâng lên, đem thật tốt một đầu đại hoàng cậu, nuốt thành một đầu đỏ thâm chó. Đại hoàng thân thể bắt đầu kịch liệt rung động. Bất quá, đại hoàng nhìn qua cũng không phải là rất thống khổ bộ dáng, cũng hoàn toàn không có dấu hiệu mất khống chế. Lần thứ nhất ăn hạt giống, đại hoàng triệt để mất khống chế, đụng đưa cửa sát, không biết tung tích. Lần thứ hai ăn hạt giống, đại hoàng tuy nhiên mất khống chế trình độ rất là giảm bớt, nhưng y nguyên sẽ không nhận khống khắp nơi gặm cắn đồ vật. Mà lần này, đại hoàng từ đầu tới đuôi đều nằm sấp tại nguyên chỗ, yên lặng tiêu hóa lấy thể nội bị ngạn hoa hạt giống, cũng không nhúc nhích. Không tệ. Tần Thạc một bên ghi chép, một bên hài lòng gật đầu. Xem ra, đại hoàng thân thể đã triệt để thích ứng bị ngạn hoa hạt giống dự tính, không lại phản ứng kịch liệt như vậy. Đây là một tin tốt. Bị ngạn hoa hạt giống, loại này đến từ âm phủ thần kỳ thuốc đại bổ, cái gì cũng tốt, cũng là dược hiệu quá mạnh liệt. Nhất là lần đầu tiên dùng ăn. Tần Thạc còn nhớ rõ, lúc trước chính mình lần thứ nhất ăn thời điểm, kém chút sớm N5 đi gặp gia gia của mình. May mắn hắn linh cơ nhất động, mượn nhờ đốt vàng mã để lộ áp, lúc này mới trốn qua một kiếp. Đến mức đại hoàng, ai cũng không biết nó là làm sao sống được. Nó thất khống chi sau chạy đi ra bên ngoài, biến mất dòng dã một ngày thời gian. Tại một ngày này bên trong, nó đến tột cùng đã trải qua cái gì, làm những gì, chỉ có trời mới biết. Ồ, làm thí nghiệm tiến hành đến thứ 11 phút thời điểm, đại hoàng trên thân đột nhiên xuất hiện một loại phía trước chưa bao giờ xuất hiện qua biến hóa. Tần Thạc hút miệng khí lạnh, sau đó bám một chút, tranh thủ thời gian móc điện thoại di động, bắt đầu quay chụp nhỏ video. Ống kính xuống, đại hoàng trên thân ngay tại chảy ra một loại chất lỏng màu đỏ. Những thứ này như máu tươi giống như chất lỏng màu đỏ, vẫn chưa khắp nơi loạn lưu, mà chính là giống có dáng đồng dạng, chăm chú bao trùm đại hoàng thân thể, giống như không phải huyết dịch. Tần Thạc xích lại gần tỉ mỉ quan sát một chút, tuy nhiên nhan sắc nhìn qua cùng huyết dịch mười phần cùng loại, nhưng là cũng không có huyết dịch sền sệt cảm giác, mà chính là thành tịnh sáng long lanh giống nước lọc mở dạng. Càng quan trọng chính là, người không đến bất luận cái gì một tia mùi máu tanh, ngược lại có một loại nhàn nhạt dị hương. Tần Thạc không cách nào phân biệt đến cùng là cái gì mùi thơm, bởi vì loại này dị hương, hắn trước kia chưa bao giờ ngửi qua. Sau 3 phút, đại hoàng thân thể không lại ra bên ngoài thấm chất lỏng màu đỏ. Nó bên ngoài thân chất lỏng màu đỏ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết. Trong nháy mắt thì biến thành một cái màu đỏ dạng kén vật, đem đại hoàng thân thể bao ở trong đó, không lưu một tia góc chết. Khá lắm, đại hoàng đây cũng không phải là thành tinh, mà chính là phải đổi đại yêu thiêu thân tiết tâu a. Tần Thạc nhìn trợn mắt hốt mồm. Tại khiếp sợ đồng thời, cũng không quên đem như thế ly kỳ một màn, dùng di động quay chụp xuống tới. Tục ngữ nói, hóa kén thành bướm. Đại hoàng ở ngay trước mặt ta, kết xuất một cái màu đỏ kén. Chẳng lẽ nói, đại hoàng ăn ba quả bị ngạn hoa hạt giống về sau, đã đạt đến thuế biến điểm tới hạn. Sau đó, đại hoàng kết kén. Tần Thạc chầm chầm trên mặt đất cái này cái to lớn đỏ kén, sờ lên cằm, trong lòng thầm tự suy đoán. Tiếp lấy, hắn lấy điện thoại di động ra lên mạng lục soát một chút. Sẽ kết kén sinh vật, phổ biến nhất là người biết rõ, không ai qua được tạm. Tạm kết kén về sau, cần ước chừng 12 đến 15 ngày mới có thể phá kén mà ra, lột xác thành nga. Cũng không biết, đại hoàng cần muốn bao lâu thời gian mới có thể phá kén mà ra. Mặt khác, đại hoàng phá kén mà ra về sau, đến tột cùng lại biến thành dáng dấp ra sao, sẽ không cũng dài ra một đôi cánh cái gì đi. Chó mọc cánh, cái kia ha không biến thành bay chó rồi. Vừa nghĩ tới đại hoàng dài ra một đôi cánh bộ dáng, Tần Thạc nhất thời vui vẻ lên. Bởi vì muốn chờ đại hoàng phá kén mà ra về sau, hắn có thể biết, ăn dưới thứ 3 viên bị ngạn hoa hạt giống về sau, đại hoàng trên thân đến tột cùng phát sinh nào biến hóa. Trước đó, vì lý do an toàn, hắn lựa chọn đem chính mình phục dụng hạt giống kế hoạch về sau kéo dài một kéo dài. Muốn là đại hoàng cùng như con tạm, thật sự dài ra một đôi cánh đi ra, vậy hắn có thể phải thật tốt suy tính một chút mới được. Dù sao, hắn cũng không muốn biến thành một tên người chim. Làm việc tốt thường gian nan a. Tần Thạc theo trong túi áo lấy ra viên kia vì chính mình chuẩn bị ngạn hoa hạt giống, thả ở trước mắt nhìn hồi lâu, sau đó khe khẽ thở dài, rút dây động rừng. Bởi vì ăn bị ngạn hoa hạt giống kế hoạch bị ép chậm trễ, dẫn đến trong cơ thể hắn thần bí chi khí không cách nào được bổ sung, không còn thở, cũng liền mang ý nghĩa hắn không cách nào tiếp tục tu luyện môn kia kim trung thiết bố sam. Hắn không phải không thử qua, đã mất đi thần bí chi khí gia trì, mặc cho hắn tu luyện như thế nào cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào, hoặc là nói hiệu quả quá kém, đến mức hắn hoàn toàn không cảm giác được. Tần Thạc xem như hiểu, có thần bí chi khí, hắn cũng là thiên hạ vô song luyện võ kỳ tài, vô luận cái gì võ học vừa học liền biết, tiến triển thần tốc. Liền xem như giả võ học, cũng chiếu luyện không lầm, cho nó luyện được một đóa hoa đi ra. Đại lực xuất kỳ tích nha. Mà nếu như không có thần bí chi khí, hắn cũng chỉ có thể trở lại điều ti. Chẳng lẽ cái này thần bí chi khí cũng là hắn Tần Mỗ người đại đế chi tư? Tần Thạc Cơm thầm gật gật đầu. Mặc kệ cái này thần bí chi khí đến cùng là cái gì, đã hưởng qua ngon mà hắn đã càng ngày càng cách không hắn. Đem còn lại viên này bị ngạn hoa hạt giống một lần nữa thả lại ngăn tủ sau, hắn lấy một giường chăn đông đi đến sân nhỏ, chuẩn bị đem đại hoàng kết xuất màu đỏ kén lớn cho che lại. Cái đồ chơi này quá bắt mắt, còn lóe lên bước lên hồng quang. Lúc ban ngày còn nói được, liền sợ đến buổi tối hồng quang ngút trời, người ta còn tưởng rằng nhà hắn cháy. Tuy nhiên trong trấn không còn mấy cá nhân, nhưng nên làm chuẩn bị vẫn phải làm, miễn cho đến lúc đó hù đến các hương thân có thể sẽ không tốt. Thỏa. Nhìn đến kén cùng hồng quang đều bị đông vải bị trùm vào về sau, Tần Thạc không khỏi hài lòng gật đầu. Đến đón lấy, cái kia làm chút cái gì đâu? Không thể luyện công hắn, đột nhiên có chút mở mịt lên, không biết đến đón lấy nên làm những gì, đến đánh ra cái này không giờ làm việc. Có, không bằng cho ra ra đốt vàng mã đi. Thừa dịp mình còn sống, đốt thêm điểm, cũng coi là sớm vì chính mình tiền tiết kiệm. Ha ha, ta thật sự là quá cơ trí. Tần Thạc đi vào trong nhà, chuyển ra một chồng tiền giấy, đều là mang theo thông linh phủ văn thật tiền giấy. Nhang đèn một chút, tiền giấy nổi lên. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 35, thiếu chủ nhà ta thật sự là quá có tiền đóng phủ, Tần Thủy Thành. Ngoài thành, một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ áo đỏ, chính khua tay một thanh màu đen đại bảo kiếm, một chiêu một thức, yên lặng luyện tập. Tăng hồn tồi sơn quỷ tấn mỗi một chiêu, mỗi một thức, tại thiếu nữ thi triển dưới, đều bộc phát ra thật không thể tin lực lượng. Một cỗ màu đen tương phong, gào thét lên, bao phủ mà ra. Vốn là phụ cận còn có mấy cái bè phái nhỏ, kết quả đều bị những cái kia vô cùng sắc bén cương phong cắt chém thành một miệng, tràn ngập tại phương viên hơn 10 dặm trong không khí. PM2.5 chỉ số, nổ tung. May mắn nơi này là âm phủ, không có bảo vệ môi trường bộ môn. Không phải vậy, cái này luyện kiếm thiếu nữ áo đỏ khẳng định phải vì chính mình hủy hoại ngọn núi, cùng nghiêm trọng ô nhiễm không khí hành động, bị phạt đến táng ra bại sản. Cái này tóc đen mắt tím luyện kiếm thiếu nữ tên là Tần Trạm Nguyệt, nàng còn có một cái la sát tên Trạm Nguyệt Khất Sa La A Tị Tu La. Tại âm phủ rất nhiều quỷ tộc bên trong, La Sát nhất tộc là lớn nhất tiêu dũng thiện chiến, nói thứ hai, không có quỷ dám xưng đệ nhất. Mà La Sát quỷ tộc bên trong, biết đánh nhau nhất, không ai qua được đến từ A Tị địa ngục A Tị La Sát. Phật tổ xưng là Ác Tu La. Cho nên, A Tị La Sát lại tên A Tị Tu La. Tần Trạm Nguyệt chính là một tên A Tị Tu La, nàng sinh ra ở một cái tên là Khất Sa La La Sát bộ lạc. 7 tuổi năm đó, nàng chỗ bộ lạc bị cựu địch công diệt. Bao quát mẫu thân của nàng ở bên trong tộc nhân, không phải là bị giết cũng là bị lưu đày, chính nàng thì là biến thành một tên nô lệ, nhiều lần thay chủ, sau cùng rơi xuống một tên quỷ con buôn trên tay. Làm âm phủ xinh đẹp nhất, cùng trời tiên nổi danh tồn tại, nữ La Sát vô cùng thụ quỷ hoan nghênh. Những cái kia quỷ tộc đại lão, người nào không dưỡng mấy cái nữ La Sát làm ái thiếp, nhất là giống nàng dạng này vị thành niên La Sát cơ, càng là giá trị liên thành. Cũng chính là bởi vì quá mắc, nàng tại cái kia tên quỷ con buôn trên tay ngây người trọn vẹn thời gian 6 năm, một mực không có bán đi. Thẳng đến trước đây không lâu, nghĩa phụ Tần Chấn Sơn xuất hiện. Nàng còn nhớ rõ, lúc đó nghĩa phụ thấy được nàng về sau, nói câu nói đầu tiên là, "Quỷ này nữ dài đến ngọn nước linh, tôn nhi ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt." Nói xong, phất tay móc ra mấy trương tản mát ra tia sáng chói mắt thiên đình tệ, đập vào tên kia quỷ con buôn trước mặt. Tên kia quỷ con buôn tại chỗ thì quỷ. Mà nàng, rốt cục bị mua đi, không lại dùng giống hàng hóa một dạng, bị nhốt ở trong lồng, mỗi ngày chờ đợi người mua đến cửa. Sau đó, nàng bị nghĩa phụ mang theo trở về, đồng thời được thu dưỡng vì nghĩa nữ, còn nắm giữ một cái tên mới Tần Trạm Nguyệt. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Từ nhỏ đã luôn làm nô lệ nàng, bởi vì nhiều lần chạy trốn nguyên nhân, không biết chịu bao nhiêu đánh đập, trên thân tức thì bị bày ra mấy chục đạo phong ấn. Nàng biến đến trầm mặc ít nói, cũng không biết như thế nào đi cười, hẳn là quên đi đi. Trong lòng của nàng chỉ còn lại có băng lãnh, chết lặng, cùng bóng tối vô cùng vô tận. Thằng đến nghĩa phụ xuất hiện, hao phí ra trên trời, đem nàng mang về nhà. Không chỉ có khứ trừ trên người nàng công xiềng, giải trừ trong cơ thể nàng phong ấn, cung cấp nàng ăn uống, còn dạy cho nàng như thế nào tu hành. Nghĩa phụ tựa hồ không lo lắng nàng tu hành sau mạnh lên sẽ chạy trốn, phản mà đối với nàng nói một câu không biết đánh nhau La Sát, không phải tốt La Sát. Mà nàng cũng không thẹn A Tị Tu La danh tiếng, tu hành thiên phú mạnh, có 102 âm phủ, vô luận cái gì vừa học liền biết, một học thì tinh. Theo nghĩa phụ chỗ đó, nàng học xong minh tu chi pháp, luyện được minh khí. Theo quân sư chỗ đó, nàng học xong một môn độn địa thuật. Theo Tống Diêm Vương, không đúng, là bây giờ nghĩa phụ môn hạ số một quỷ tướng Tống Mệnh Tống tướng quân chỗ đó, học xong bộ này quỷ kiếm thuật Bát Sát Kiếm. Kiếm thức chỉ có 8 chiêu, nhưng uy lực cường đại vô cùng. Một kiếm ra, gào khóc thảm thiết, sơn hà phá thoái, có thể giết người, diệt quỷ, chu thiên. Nàng rất ưa thích loại này mạnh lên cảm giác. Nếu muốn không bị khi phụ, nhất định phải tự cường, không ngừng mạnh lên, cho đến rốt cuộc không ai dám khi dễ chính mình. Tiếp tục, ta còn phải trở nên mạnh hơn mới được. Tần Trạm Nguyệt đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, đem môn kiếm thuật này lại tu luyện 500 lần thời điểm. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng sét. Tần Trạm Nguyệt dọa đến toàn thân run lên, trong tay đại bảo kiếm đều kém chút rời tay bay ra đi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Hơi thở thật là khủng bố. Nguyên bản tối tăm không mặt trời, tối như mực giống như là mực nước thương hùng, bị một nói to lớn vô cùng kim sắc lôi điện cho từ giữa đó bổ ra. Cái này đạo kim sắc lôi điện, tuy nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lưu lại thiên địa chi uy, y nguyên khủng bố cùng cực, chấn áp tâm phủ, thật lâu không rời. Phương viên trăm dặm chư quỷ, toàn bộ bị chấn nhiếp tại nguyên chỗ, không dám nhúc nhích nửa phần. Tần Trạm Nguyệt thì đứng tại chính phía dưới, khoảng cách gần nhất, cảm nhận được thiên địa chi uy, cũng rõ ràng nhất mà sâu sắc. May mắn nàng tu luyện qua một đoạn thời gian, muốn là đổi lại trước kia, chỉ sợ tại chỗ liền bị chấn động ngất đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại Tần Trạm Nguyệt âm thầm thở dài một hơi thời điểm, một đạo tiếp một đạo kim sắc tiềm điện, không cần tiền giống như nện xuống xuống. Tần Trạm Nguyệt thần sắc hoảng sợ, thất thanh nói, đến cùng là ai, lại âm phủ liên tục xét đánh? Là ta cái kia tôn nhi làm. Nghe được thanh âm, Tần Trạm Nguyệt quay đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện nghĩa phụ không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh nàng. Nghĩa phụ đồng dạng là ngửa đầu nhìn bầu trời, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, tựa hồ là kinh hỉ, lại tựa hồ mang một ít phiền não. Nghĩa phụ tôn nhi, đây không phải là thiếu chủ ạ? Tần Trạm Nguyệt lấy lại tinh thần, trên mặt biểu lộ không có buông lỏng, ngược lại biến đến càng thêm kinh hãi. Thiếu chủ lại khủng bố như vậy, liên âm phủ thương khung kết giới đều có thể đánh vỡ, còn thả ra như thế bị thiên diệt địa lôi đỉnh. Nếu như là thật, thiếu chủ kia quả thực so La Sát Vương còn muốn lợi hại hơn vô số lần. Nguyên bản đối thiếu chủ hình tượng mười phần mơ hồ nàng, trong đầu trong nháy mắt trồi lên một bức tranh một tên vĩ ngạn nam tử, một tay chống trời, chân đạp đại địa, ước vạn lôi đỉnh theo hô hấp của hắn phun ra ngoài. Ngay tại nàng miên man bất định lúc, nghĩa phụ đột nhiên nói, tới. Tới? Cái gì tới? Tần Trạm Nguyệt kết thúc tưởng tượng, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó ánh mắt của nàng triệt để ngưng kết. Tiền, là tiền đến rồi, mà lại không phải phổ thông tiền âm phủ, mà chính là tản mát ra ngũ thải thần quang thiên đình tệ. Cái này, đây cũng là thiếu chủ làm. Lần thứ nhất nhìn đến cảnh tượng như thế, Tần Trạm Nguyệt bị chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Phải biết, lúc trước nghĩa phụ vì mua xuống nàng, bỏ ra dòng dã 5 tấm thiên đình tệ, mà giờ này khắc này, tại nàng tận mắt nhìn soi mói, chính chậm rãi hướng xuống bay xuống thiên đình tệ, hàng trăm hàng ngàn, nhiều vô số kể. Đúng vậy a. Tần Chấn Sơn thâm thẳm thở dài, lần trước đưa tới thiên đình tệ, còn thừa lại hơn phân nửa không xài được. Cái này tốt, lại đưa tới mấy lần thiên đình tệ. Ai, thật sự là hao tổn tâm trí a. Bởi vì chuyện rất quan trọng. Quan với thiên đình tệ bí mật, tạm thời chỉ có Tần Chấn Sơn cùng quân sư gia Cắt Tam Pháo biết. Còn lại quỷ chỉ là biết, những ngày này đình tệ là thiếu chủ đưa tới, đến mức đến tột cùng là từ nơi đó đưa tới, cùng như thế nào đưa tới, hoàn toàn không biết. Nghe xong nghĩa phụ vợ xèo lẹt tuyên ngôn về sau, Tần Trạm Nguyệt thật lâu không nói gì. Tại trong đầu của nàng, trước đó thiếu chủ hình tượng đột nhiên biến đổi một tên toàn thân tản mát ra phú quý khí hơi thở nam nhân, bị vội hướng nàng đi tới, sau đó ở bên thai của nàng nói ra, kỳ thật, thiên đình là nhà ta mở. Ba Tần Trạm Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tranh thủ thời gian lắc đầu, không còn dám suy nghĩ lung tung đi xuống. Trạm Nguyệt. Tần Chấn Sơn vung tay lên nói, đi, theo là cha nhặt tiền đi. Đúng. Tần Trạm Nguyệt gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn lấy bay múa đầy trời thiên đình đệ, trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu. Thiếu chủ nhà ta thật đúng là quá có tiền. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 36, xảy ra chuyện lớn ác xì hơi. Người nào đang nghĩ ta? Khẳng định là Gia Gia. Hắc hắc, lần này đốt đi nhiều như vậy tiền giấy đi qua, lão gia tử khẳng định sướng đến phát rồ rồi đi. Bỏ ra nửa giờ, Tần Thạc một hơi đốt đi hơn 10 bó tiền giấy. Đều là trải qua qua hắn tự tay cải tạo, mang theo thông linh phủ văn đặc chế tiền giấy, tổng số vượt qua 1000 tấm. Trước đó để dành tới hàng tồn, bị hắn một thiêu mà hư không. Đốt xong tiền giấy sau, Tần Thạc đứng người lên, thân thể nhẹ nhàng lay động một cái, trước mắt biến thành màu đen, hai chân như nhũn ra. Cảm giác có chút hư. Cho quỷ đốt vàng mã, đã là một môn kỹ thuật sống, cũng là một môn bán mạng sống. Bước đầu tiên, cần con ở nhân gian người thân nhất, lòng mang thành ý, tự tay tại mỗi tấm tiền giấy phía trên dùng chu sa mặc viết xuống thông linh phù văn, đây là câu thông âm dương. Thí dụ như, Tần Thạc tại mỗi tấm tiền giấy lên đều viết xuống 9 cái phù văn, trong đó có một cái phù văn đại biểu là gia gia ý tứ. Nói cách khác, hắn đốt những thứ này tiền giấy, là thiêu cho gia gia của mình, mà không phải cho hắn tổ tiên của hắn. Đến mức vì sao không cho hắn tổ tiên của hắn thiêu, đó là bởi vì, hắn đốt đi cũng là chẳng thiêu. Theo gia gia nói, bao quát mãi mãi ở bên trong còn lại tổ tiên đã sớm đầu thai chuyển thế. Bây giờ tại âm gian địa phủ chỉ còn lại có gia gia một cái quỷ, yên lặng dốc sức làm, vất vả lập nghiệp, không muốn đầu thai chuyển thế, một lần nữa là người. Mặt khác 8 cái phù văn cũng đều có diệu dụng, một cái cũng không thể thiếu. Nếu là thiếu phù văn hoặc là viết sai phù văn, sẽ dẫn đến tiền giấy tiêu không qua, hoặc là coi như đốt tới âm phủ cũng không thể tinh chuẩn đưa đến gia gia vị trí. Tóm lại, cái này âm phủ chuyển phát nhanh, môn đạo thật nhiều, không thể làm loạn. Bước thứ hai, tại đốt vàng mã thời điểm, còn cần người thân nhất hiến tế một bộ phận dương khí, đây là hiến tế thiên địa. Nếu là hao tổn dương khí quá nhiều, sẽ hao tổn dương thọ, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, muốn cho tổ tiên tại âm phủ qua được tiêu sái, cái kia làm hậu bối nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Chỉ có hoàn thành cái này hai bộ, mới có thể đả thông âm dương, đem tiền giấy thiêu hướng âm phủ, đưa đến tổ tiên trong tay. Tần Thạc còn nhớ rõ, chính mình lần thứ nhất đốt vàng mã thời điểm, vẹn vẹn đốt đi mười mấy tấm tiền giấy, hắn thì một bộ sắc bị móc sạch dáng vẻ, cả người hư không muốn không muốn. Mà lần này đốt vàng mã, hắn chọn vẹn đốt đi hơn 1000 tấm, lại chỉ là cảm thấy có điểm run chân trột dạ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, hắn giờ phút này so với trước kia không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Ở trong đó đã có bị ngạn hoa hạt giống công lao, cũng không thể rời bỏ hắn tu luyện môn kia kim trung thiết bồ sam. đi qua tu luyện về sau, hắn cảm giác mình rõ ràng biến đến mạnh hơn. Cũng chính vì vậy, hắn mới dám duy nhất một lần thiêu hơn 1000 tấm tiền giấy, hoàn toàn không cần lo lắng thân thể của mình sẽ không chịu được nổi. Nghỉ ngơi một lát sau, tần thạc trên người cảm giác suy yếu đã dần dần tiêu tán, bởi vì đốt vàng mã mà mất đi dương khí, cũng chính đang chậm rãi bổ sung trở về. Hắn cố thân thể này khôi phục năng lực, không phải bình thường cứng hãn, có thể nói là long tinh hổ mãnh. Chỉ cần không hao tổn sinh mệnh bản nguyên, vô luận sói mòn bao nhiêu dương khí, hắn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung trở về. A, xe còn ở đây. Vài ngày không có đi ra cửa tần thạc, đột nhiên nhớ tới một việc, mở ra sân nhỏ cửa sắt ra bên ngoài nhìn một cái. Cái kia chiếc SUV còn ngừng tại nguyên chỗ. Hiển nhiên, lên núi cái kia kỳ quái tổ bốn người, đến bây giờ vẫn chưa về. Những ngày gần đây, hắn một mực trầm mê ở tu luyện, đại môn không ra nhị môn không bước, đã đạt đến hồn nhiên cảnh giới băng ngã. Hiện tại rõ ràng rảnh rỗi. Hắn lúc này mới chợt hiểu phát giác, thời gian trôi qua thật là nhanh, trong nháy mắt thì đã qua 4 ngày thời gian. Hắn đáp ứng giúp đỡ trông xe cái kia kỳ quái tổ bốn người, lên núi cũng đã có 4 ngày. Xe không có việc gì, không qua. Tần Thạc quay đầu nhìn về phía tây, thầm nghĩ trong lòng, lên núi 4 ngày, đến bây giờ chưa về, không phải là đã xảy ra chuyện gì à? Ra chuyện? Xảy ra chuyện lớn. Lâm Chiếu Nguyệt chỉ huy 4 người tiểu tổ, tại lên núi cái này trong 4 ngày, liên tiếp gặp phải phiền phức. Trước là địa đồ xảy ra vấn đề, bọn họ một hàng 4 người, trong núi đổi tới đổi lui, kém chút mất phương hướng tại trong núi sâu. Thật vất vả tìm tới chính xác con đường, kết quả bị một tòa vô cùng quỷ dị bồi tăng thành chặn lại đường đi. Lựa chọn đường vòng về sau, lại nộ gặp mặt một lần khiến người ra đầu tê dại huyền quan ngay. Vốn định lần nữa đường vòng, kết quả ra chuyện. Một giờ trước, phía sau của bọn hắn đột nhiên dâng lên một cỗ màu đỏ sương mù, đem bọn hắn đi tới nơi này mặt huyền quan nhai con đường cho triệt để bao phủ. Cái này màu đỏ sương mù tới quỷ dị, nhìn qua cũng 10 phần quỷ dị, chỉ sợ có độc. May mắn vì lần này nhiệm vụ bọn họ làm xong vạn toàn chuẩn bị, bọn họ không chỉ có tùy thân mang theo quân quy cấp mặt nạ phòng độc, còn mang theo đặc chế phòng hóa phục. Đeo lên mặt nạ phòng độc, tại thân thể bên ngoài lại khoác lên một tầng phòng hóa phục. Kể từ đó, coi như những thứ này xương đỏ thật sự có độc, cũng hoàn toàn không sợ. Đều đi qua một giờ, những thứ này xương đỏ còn không có tiêu tán, chúng ta làm sao bây giờ? Từ Dương Dương ánh mắt nhìn về phía cũng giống như mình mặc giống sinh hóa chiến sĩ giống như đồng đội, nói ra, tiếp tục chờ xương đỏ tiêu tán, vẫn là tiến lên. Chờ không nổi Bạch Thiết Sơn, mở miệng nói, đừng chờ, vọt thẳng đi qua đi, dù sao trên người chúng ta có mặt nạ phòng độc cùng phòng hóa phục, sẽ không có vấn đề gì. Đúng đúng, vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Kim Lân vị thứ ba phát biểu, phía trước có màu đỏ quan tài, đằng sau có màu đỏ sương mù. Loại này tiền hậu giáp kích tình huống, có thể đại đại tích không ổn a. Chờ ba vị đội viên sau khi nói xong, Lâm Chiếu Nguyệt cái này mới nói, xem ra những thứ này xương đỏ một lát là tiêu tán không rơi. Đã các ngươi đều đồng ý tiến lên, vậy ta cũng không ý kiến. Sau khi nói xong, lại bổ sung một câu, đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Minh Bạch. Ba tên đội viên cùng kêu lên đáp. Bạch Thiết Sơn chủ động yêu cầu xung phong. Hắn giơ lên cái kia mặt cự thuẫn, tiếp lấy hung hăng dậm chân một cái, trên thân từng khối bắp thịt bắt đầu nô lên, còn lóe ra đen bóng quan mang, nhìn qua thì cùng nguyên một đám cục sắt giống như. Thấy cảnh này, Kim Lân không khỏi ngự khí hâm mộ nói, lão Bạch, ngươi Thiết Bố Sam đã tu luyện tới tầng thứ 3 đi. Cái gì gọi là mãnh nam? Tu luyện Thiết Bố Sam nam nhân mới nghiêm túc mãnh nam. Ngươi hâm mộ cũng không có, lão Bạch là thiên phú dị bẩm, mới có thể tu luyện Thiết Bố Sam. Từ Dương Dương cười nói, mà lại, Thiết Bố Sam phương pháp tu hành có thể không tiện nghi, lão Bạch đem hắn nhiều năm như vậy làm nhiệm vụ để dành tới điểm công lao, toàn bộ đem ra, mới từ tổ chức chỗ đó đổi được cái này cửa khổ luyện võ học. Đúng vậy a. Kim Lân thở dài, bất luận cái gì một môn võ học đều là bảo vật vô giá, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được. Chớ nói chuyện, nắm chặt thời gian đi đường. Lâm Chiếu Nguyệt thúc giục một tiếng nói, đi. Sử xuất Thiết Bố Sam, đem phòng ngự năng lực tăng lên tới cao nhất Bạch Thiết Sơn, một ngựa đi đầu, dơ cự thuẫn ở phía trước mở đường. Ba người khác theo sát phía sau. Xâm nhập xương đỏ về sau, bốn người lập tức cảm nhận được một cỗ thấu xương lạnh lẽo. Không phải trên da lạnh lẽo, mà chính là thâm nhập cốt tủy cái chủng loại kia lạnh lẽo. Tựa như là nhìn đến một loại nào đó cực kỳ khủng bố đồ vật, mà sinh ra rét lạnh cảm giác. Một đường lên, còn có thể nhìn đến không ít tiểu thi thể động vật ngã lăn ven đường, tử trạng rất là thê thảm. Thấy thế, bốn người tăng tốc cước bộ, xông ra ngoài đi. A gắt. Một đột nhiên, phía trước truyền đến một trận sói tru âm thanh. Ngắn ngủi mười mấy giây sau, một đầu màu xanh đen sói từ phía trước đỏ trong sương mù bò ra. Khoảng cách bốn người bất quá mười mấy mét khoảng cách, hướng lấy bọn hắn nghe răng trợn mắt, một bộ nhắm người mà vệ bộ dáng. Nhìn đến đầu này sói, Lâm Chiếu Nguyệt trong lòng đỗng nhiên dâng lên một chút bất an, còn lại tiểu động vật đều chết bởi cái này đỏ trong sương mù, không một may mắn thoát khỏi, vì sao đầu này sói không có việc gì? 3. Nàng chính cảm thấy nghi hoặc bất an lúc, Kim Lân đưa tay nhất thường, đem đầu này sói cho nhất thương bể đầu. Tay. Kim Lân còn đến không kịp đắc ý, một giây sau, hắn nhịn không được thất thanh nói, ta làm. Chỉ thấy, cái kia nửa cái đầu đều bị đánh nát sói, lung la lung lay lấy, từ dưới đất đứng lên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 37, chạy độc vòng gặp quỷ, đây rốt cuộc là cái gì sói, vậy mà bể đầu đều không chết. Mọi người cẩn thận, cái này sói có gì đỏ quái lạ. Kim Lân, ngươi lại đánh nó nhất thương thử một chút. Ầm. Tiếng súng một vang. Vừa mới đứng lên sói, đầu nổ lên một chùm huyết hoa, thân thể lại một lần nữa trùng điệp ngã trên mặt đất. Lại là nhất thương bể đầu. Kim Lân không chỉ có bắn súng đánh cho chuẩn. Trong tay hắn thanh này súng trường, sử dụng chính là tăng cường hình viên đạn, nội bộ phối lưu trì hạch, làm đến đầu đạn uy lực viễn siêu phổ thông viên đạn. Vậy mặc dù không có đạn súng bắn tỉa biến thái như vậy, nhưng đánh vào trên thân người, đồng dạng cũng có thể đánh ra một cái lỗ máu. Đầu này sói liên tục chịu hai phát, nửa cái đầu đều bị viên đạn cho sốc hết lên. Thế mà tại bốn người hoặc là chấn kinh, hoặc là kinh dị ánh mắt nhìn soi mói, đầu này chỉ còn lại có nửa cái đầu sói, lại một lần nữa lung la lung lay đứng lên. Không tốt, đây là một đầu sát sống sói. Từ Dương Dương chỉ hướng bọn họ tập tễn đi tới sói, ngựa khí bất an nói, đầu này sói kỳ thật đã sống chết, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, biến thành một bộ sát sống. Nó không có cảm giác đau, sẽ không hoảng sợ, sẽ điên cuồng công kích nó nhìn đến hết thảy vật sống. Đích thật là sát sống sói. Lâm Chiếu Nguyệt vuốt cằm nói, 3 năm trước đây, ta từng tham gia qua một lần nhiệm vụ bí mật, cũng đã gặp qua tương tự quái vật. Muốn triệt để giết chết loại quái vật này, nhất định phải dùng hỏa diễm đem triệt để thiêu. Một hoặc là chém đứt đầu lâu của nó, cũng có thể hữu hiệu khiến cho đánh mất phần lớn công kích tính. Ta mang theo một bộ tiểu hình súng phun lửa. Bạch Thiết Sơn duỗi ra một cái tay, vỗ vỗ trên lưng mình siêu cấp túi đeo lưng lớn. Bên trong không chỉ có súng phun lửa, còn có một bộ bạ rủ cả đây. Trong đội ngũ vũ khí hạng nặng, toàn bộ ở trên người hắn. Không cần đến phiền toái như vậy, xem ta. Kim Lân rút ra bản thân đại bảo kiếm, một cái bước xa sông đi lên, giơ tay chém xuống, đem chỉ còn lại có nửa bên đầu sát sống sói, cho tại chỗ chặn thủ. Phốc vậy, đỏ thấp huyết, theo chặt đầu chỗ phun ra. Tại bốn người nhìn soi mói, cái này không đầu sát sống sói, vẫn chưa tê liệt, ý nguyên có năng lực hành động. Nhưng có lẽ là bởi vì mất đi đầu lâu nguyên nhân, nó chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh, không có tiếp tục phóng tới bọn họ. Hô, thấy cảnh này, bốn người đồng thời thở dài một hơi. Đầu này sát sống sói, tuy nhiên quỷ dị lại buồn nôn, dùng viên đạn đều giết không chết, nhưng may ra cũng không phải là triệt để khó giải. Chặt rơi đầu, liền có thể phế bỏ lực chiến đấu của nó. Không gì hơn cái này. Xuất thủ giải quyết sát sống sói Kim Lân, trong nháy mắt bay lên, giơ lên trong tay đại bảo kiếm, đáp ý nói, thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào trong tay của ta thanh kiếm này. Đáng tiếc, hắn là mị nhãn làm cho người mù nhìn không người cảm kích. Đi. Lâm Chiếu Nguyện chỉ về đằng trước nói, chúng ta tăng thêm tốc độ, tranh thủ thời gian xông ra mảnh này xương đỏ bao trùm khu vực. Nếu như ta không có đoán sai, đầu này sát sống sói xuất hiện, hẳn là cùng những thứ này thần bí xương đỏ có quan hệ. Cái gì? Nghe đến lão đại, Kim Lân nhất thời giật nảy mình. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh lên, ta là ưa thích nhìn tang thi phiến không sai, nhưng cũng không muốn chính mình biến thành một bộ sát sống a. Đang khi nói chuyện, tiếng xào xạc, xương đỏ chỗ sâu, bốn phương tám hướng, đột nhiên truyền đến vô số thanh âm, giống như có vô số người ở bên tai nói mớ đồng dạng, làm cho người dùng mình. Là trước kia chết mất những cái kia động vật, bọn họ ngay tại biến thành sát sống. Lâm Chiếu Nguyệt đem chính mình bên chân một cái dây rủa lấy bò dậy chuột chết, một chân đá bay ra ngoài, ngựa khí dồn dập nói, nơi này lập tức muốn hình thành sát sống chiều, chúng ta nhất định phải nhanh lao ra, nếu không, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Chạy a! Kim Lân quát to một tiếng về sau, đi đầu sông về phía trước. Theo sau, đừng tụt lại phía sau. Lâm Chiếu Nguyệt mang theo Từ Dương Dương cùng Bạch Thiết Sơn, đuổi bám chặt theo. Theo trên không nhìn xuống, có thể nhìn đến bốn đạo nhân ảnh ngay tại xương đỏ bên trong, điên cuồng chạy thủ mạng. Tại phía sau bọn họ, vô số sát sống quái vật hợp thành một đạo màu đen thủy triều, hướng lấy bọn hắn cuốn tới. Nếu là chậm hơn một bước, bọn họ liền sẽ bị đạo này màu đen sát sống triều cho triệt để thôn phệ. Phiền toái hơn chính là xương đỏ, vậy mà cũng đang di động. Bốn người hướng phương hướng nào chạy, xương đỏ thì hướng về phương hướng nào di động, liền như là giỏi trong xương một dạng, đem bốn người vững vàng bao phủ ở bên trong. Thân ở trong đó bốn người lại là không có chút nào phát giác. Bọn họ còn tưởng rằng là xương đỏ bao trùm khu vực quá lớn, lấy về phần bọn hắn chạy đường này đều đi ra ngoài. Không được, không được, cái này độc vòng quá lớn, ta chạy không nổi rồi. Sau mấy tiếng, Kim Lân cái thứ nhất không chịu nổi, tốc độ càng ngày càng chậm, theo nguyên bản chạy ở vị thứ nhất rơi xuống đội ngũ sau cùng một vị, đồng thời cùng trước mặt ba người càng kéo càng xa. Xong, Kim Lân nhìn qua dần dần biến mất tại ánh mắt bên ngoài đồng đội, lại quay đầu nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần sát sống chiều, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Không nghĩ tới, ta Kim Lân như bức cả đời, vậy mà lại chết tại loại này địa phương rất nát. Hắn rút ra bản thân Âu Yếm đại bảo kiếm, mặt hướng lấy cuốn tới sát sống chiều, tuy nhiên song tay đang run rẩy, nhưng trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định. Hắn muốn làm sao cùng quyết tử đấu tranh, cho dù chết, hắn cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, tuy nhiên những chuyện lặt vật này thi quái vật, kỳ thật đã là tử vật. Nam xuống. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau của hắn đột nhiên truyền đến giống to một tiếng. Là lão Bạch thanh âm. Đồng đội không có vứt bỏ hắn, đồng đội trở lại cứu hắn. Kim Lân tại nội tâm mừng như điên, đồng thời thân thể đã phản xạ có điều kiện nằm sấp xuống dưới. Bèn, ngay tại hắn nằm sấp đi xuống trong nháy mắt, một đầu dài đến mười mấy thước hỏa long theo đỉnh đầu của hắn phun bắn xuyên qua. Lốp ba lốp bút, phóng tới hắn trên trăm đầu to to nhỏ nhỏ sát sống quái vật, trong nháy mắt bị nhen lửa, bị thiêu đến đôm đốp rung động. Trong không khí nhất thời tràn ngập lên một cỗ khét lẹt mùi vị. Thừa dịp này, Kim Lân tại trên mặt đất lăn một vòng, lan ra hỏa diễm bao trùm phạm vi, sau đó đứng lên xem xét. Hắn ba tên đội viên, mỹ lệ vô song Lâm lão đại, bắp thịt mánh nam lão Bạch, còn có con mỏ sách Dương Dương, đều trở về, trở lại cứu hắn. Kim Lân hai mắt trong nháy mắt ướt, hắn bước nhanh chạy tới, nghẹn ngào, đang chuẩn bị nói chút gì để diễn tả một chút lòng cảm kích của mình. Khắc, đang tay cầm súng phun lửa, phóng xuất ra từng đạo hỏa long, đem sát sống chiều ngăn tại mười mấy mét có hơn Bạch Thiết Sơn, cũng không quay đầu lại nói, chúng ta trở về, có thể không phải là vì cứu ngươi. "Lão Bạch, ngươi chính là mạnh miệng mềm lòng, bất quá, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi." Kim Lân cười hắc hắc về sau, ánh mắt nhìn về phía Từ Dương Dương, nói, "Dương Dương, không nghĩ tới ngươi cái này vạn năm trẻ nam, vậy mà thể lực so ta còn tốt." Nghe vậy, Từ Dương Dương chỉ là thản nhiên nói, "Ta và ngươi không giống nhau, ta tuy nhiên trạch, nhưng xưa nay không đi những cái kia hội sở." "Cái gì hội sở? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Kim Lân tranh thủ thời gian đánh gãy Từ Dương Dương, sau đó một mặt tâm hỏng nhìn về phía Lâm Chiếu Nguyệt, "Lão đại, ngươi đừng nghe Dương Dương nói mỏ, ta xưa nay không đi gặp chỗ tìm người mẫu trẻ." "Ha ha, ngươi dứt khoát nói mình vẫn là cái sự nam được." Lão Bạch hí ngược cười nói, "Tốt tốt, đến lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tư tranh cãi?" Lâm Chiếu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Kim Lân, ngữ khí bình tĩnh nói, "Chúng ta chỗ lấy trở về, ngoại trừ cứu ngươi, còn có một cái khác trọng yếu hơn nguyên nhân." "Nguyên nhân gì?" Kim Lân vội vàng hỏi, "Còn có cái gì so cứu ta quan trọng hơn?" "Bởi vì không cần thiết chạy." Lâm Chiếu Nguyệt chỉ chung quanh xương đỏ, thật sâu thở dài, "Chúng ta bị triệt để vây khốn, vĩnh viễn cũng chạy không ra cái này xương đỏ được vòng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài." Chương 38, nhà ta cậu tử. "Lửa lão đại, chúng ta thật bị không trụ, mãi mãi cũng chạy không ra được rồi." Kim Lân một mặt không phục nói, "Dựa vào cái gì a?" Lâm Chiếu Nguyệt cười khổ nói, "Chỉ bằng cái này xương đỏ độc vòng sẽ cùng theo chúng ta cùng một chỗ chạy, chúng ta đi đâu, nó liền đi đâu, căn bản là âm hồn bất tán." "A, còn có loại sự tình này?" Kim Lân đánh giá chung quanh đứng im bất động xương đỏ, trên mặt lộ ra mê hoặc không hiểu chi sắc, "Có thể ta nhìn những thứ này xương đỏ không có ở động a. Chúng ta là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, cái này xương đỏ rời động vô thanh vô tức, đến mức chúng ta một mực không có chút nào phát giác. Cái kia lão đại ngươi là làm sao phát hiện vấn đề?" "Không phải ta phát hiện, là Dương Dương phát hiện." Lâm Chiếu Nguyệt nhìn về phía Từ Dương Dương, nói, "Vẫn là ngươi tới nói đi." "Tốt, ta tới nói. Ở nửa đường phía trên, ta phát hiện có một ít động vật, là vừa vặn chết đi, còn đến không kịp biến sát sống. Thậm chí còn có một số động vật, bày biện ra vừa chúng độc không lâu triệu chứng, nửa chết nửa sống, còn chưa chết hẳn. Vừa mới bắt đầu, ta vội vàng chạy trốn, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng lại tại vừa mới, ta đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vì cái gì trước đó gặp phải động vật, đều chết đã lâu, đã biến thành sát sống. Đằng sau gặp phải động vật, lại là vừa mới chết không bao lâu, thậm chí còn còn sống. Đáp án chỉ có một cái kia chính là, những động vật này cũng không phải là đồng thời gặp phải xương đỏ, mà chính là có thứ tự trước sau. Ta hiểu được. Không giống nhau." Từ Dương Dương nói xong, Kim Lân bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ý của ngươi là, cái này xương đỏ độc vòng phạm vi, kỳ thật không có chúng ta trong tưởng tượng lớn như vậy. Chúng ta sở dĩ cảm thấy nó lớn, là bởi vì nó sẽ cùng theo chúng ta cùng một chỗ di động. Cho nên, chúng ta về sau đụng phải động vật, đều là vừa tiếp xúc đến xương đỏ không lâu, còn đến không kịp chúng độc chết mất biến thành sát sống." "Không tệ a, tiểu tử ngươi hiếm thấy thông minh một lần." Bạch Thiết Sơn quay đầu nhìn thoáng qua Kim Lân, nói, "Có điều, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, trên người ta nhiên liệu còn lại không nhiều lắm, cái này đem súng phun lửa chỉ có thể lại chống đỡ 3 phút." "3 phút đủ." Lâm Chiếu Nguyệt nói, "Tiếp tục chạy trốn đã vô dụng, sẽ chỉ trắng trắng tiêu hao thể lực, chúng ta liền tại phụ cận tìm một cái dễ dàng phòng thủ địa phương, sau đó, xuống mái một trận chiến đi." "Xuống mái một trận chiến?" Ba tên đội viên đều là trầm trọng gật đầu. Ai cũng không biết, cái này đáng chết xương đỏ độc vòng, đến tột cùng cái gì thời điểm mới có thể biến mất. Nhưng bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn sống mãi một trận chiến, tại trong tuyệt cảnh tìm cơ hội, cầu được cái kia không biết ở phương nào một đường sinh cơ. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt lại đi 3 ngày, rốt cục học được cái thứ 12 phù văn. Tần Thạc thả ra trong tay bút lông, thở một hơi thật dài. Tại trước người hắn trên mặt bàn, thậm chí là mặt đất, khắp nơi đều là tản mát trang giấy, phía trên viết đầy nguyên một đám hình thù kỳ quái chữ như là gà đới phù văn. Cái này 3 ngày, không thể luyện công hắn, đem tất cả thời gian cùng tinh lực, toàn bộ tiêu vào luyện tập thông linh phù văn phía trên. Công phu không phụ lòng người. Tại viết ngốc 5 cái bút lông, cùng hao phí vô số trang giấy về sau, hắn rốt cục học xong 3 cái mới phù văn. Lại học sẽ 6 cái phù văn, là hắn có thể đối cái kia thanh mua về đồ long đao, tiến hành thông linh cải tạo. Đến lúc đó, là hắn có thể cho ra một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Không qua, những thứ này thông linh phù văn, càng ở sau, càng huyền ảo phức tạp, học cũng càng phát cố hết sức. Nhất là hắn vừa mới học được cái thứ 12 phù văn binh ký tự văn. Cái này phù văn, đại biểu sát phạt chi ý tại học tập cái này phù văn thời điểm, nhất định phải trong lòng tràn đầy sát ý mới có thể thuận lợi nắm giữ đồng thời viết ra cái kia phù văn. Nhưng hắn một người bình thường, liền gà nhi đều không giết mấy cái, lại đi đâu làm sát ý cái đồ chơi này? Cũng không thể đi giết người tích lũy sát ý đi. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải đi bên ngoài đảo một tổ kiến trở về, thông qua giết hại con kiến, đến bồi dưỡng cái gọi là sát ý không có cách nào. Số lượng đủ nhiều, lại dễ dàng tìm tới mục tiêu, cũng chỉ có con kiến. Cứ như vậy, Tần Thạc hóa thân thành con kiến sát thủ, không biết bao nhiêu con kiến chết thảm ở trong tay của hắn. Không nghĩ tới, hắn một chiêu này, vậy mà chó ngáp phải rồi. Còn thật đặc nương có hiệu quả. Nguyên bản làm sao học đều học không được binh ký tự văn, tại hắn giết chết thứ N con kiến về sau, rốt cục bị hắn thành công học xong. Vì học được cái này binh ký tự văn, bỏ ra ta nhanh 2 ngày thời gian. Phía sau 6 cái phù văn, một cái so một cái khó, xem ra cái kia thanh đồ lòng đào chỉ có thể chỉ hoãn đưa hàng. Đang nghĩ ngợi tâm sự thời điểm, bên ngoài viện đột nhiên chuyển đến một trận dị hưởng, tựa như là cái gì xé rách thanh âm. Đại hoàng. Tần Thạc trước tiên liền nghĩ đến trong sân cái kia màu đỏ kén lớn, cùng kén lớn bên trong đại hoàng. Theo đại hoàng ăn hạt giống kết kén vào cái ngày đó, đến bây giờ tính lên, đã qua dòng dã 3 ngày thời gian. Chẳng lẽ hôm nay cũng là đại hoàng phá kén ngày? Tần Thạc như một trận gió hướng ra khỏi nhà, đến sân vườn bên trong, sau đó khẽ vươn tay, đem che ở màu đỏ kén lớn phía trên chăn đông cho sốc lên. Soạt, chói mắt hồng quang, nổ bắn ra mà ra, kém chút lóe mù Tần Thạc mắt. Tần Thạc tranh thủ thời gian nheo lại mắt, lui về phía sau mấy bước. Viên này màu đỏ kén lớn, tản ra quang mang, so bất cứ lúc nào đều muốn sáng ngời, hơn nữa còn mang theo một cô nóng hổi khí tức, tựa như là một cái biết phát sáng phát nhiệt cự hình bóng đèn. Loại kia vải vóc xé rách thanh âm, thì là theo màu đỏ kén lớn nội bộ chuyển tới. Đại hoàng, là ngươi sao? Tần Thạc hướng về phía màu đỏ kén lớn hô lớn một tiếng. Gâu. Rất nhanh, màu đỏ kén lớn bên trong thì truyền đến một đạo tiếng chó sủa. Tần Thạc nhất thời thở dài một hơi. Nghe thanh âm liền biết là đại hoàng, thanh âm quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Xem ra, coi như đại hoàng thật thành tinh, cũng không có phát sinh loại kia biến hóa nghiêng trời lệch đất, chí ít không có nói tiếng người không phải. Nếu như đại hoàng vừa mới cho hắn đến một câu, là ta. Tần Thạc đoán chừng muốn tại chỗ bắt sọ đầu. Nói thật, hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, đi đối mặt một cái biết nói chuyện cậu tử. Thật phát sinh loại tình huống này, hắn đến tột cùng là đem đại hoàng làm một cái biết nói tiếng người chó nhìn đâu, vẫn là làm một cái mọc ra chó bộ dáng người nhìn đâu. Hiện tại nha, hắn yên tâm. Chí ít tạm thời không cần vì vấn đề kia mà thật sự phiền não. Mấy phút đồng hồ sau, màu đỏ kén lớn tản ra qua mang, thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, cho đến triệt để dập tắt. Ngay sau đó, màu đỏ kén lớn trung gian nứt ra một cái lỗ hổng, một đạo bóng người màu vàng từ bên trong chui ra, kính lao thẳng về phía Tần Thạc. Ngậy! Ngoan như vậy sao? Nhìn đến vừa phá kén đi ra, thì trước tiên đem đầu chó đưa đến trước mặt mình đại hoàng, Tần Thạc còn có thể làm sao, chỉ có thể cười trộm chó đầu. Không tệ, xúc cảm biến đến càng tốt hơn càng nhu thuận. Tần Thạc một bên trộm chó đầu, một bên đánh giá lấy đại hoàng, nhìn qua cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Không có dài ra một đôi cánh, cũng không có trên đầu sừng dài cái gì. Trước kia là dạng gì, hiện tại còn là dạng gì? Không đúng. Tần Thạc nhịn không được đậu đen rau muốn nói, người ta hóa kén thành bướm, đại hoàng, ngươi làm sao hóa kén hóa cái tình mình? Lời con chưa dứt, đại hoàng đột nhiên quay đầu, hướng bên cạnh há mồm phun một cái. Vâng. Một đầu màu đỏ liệt diễm, theo trong miệng của nó phun tới. Tần Thạc, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 39, hỏa câu thuật nổ xe đại hoàng, ngươi cho ta lại phun một cái thử một chút. Tần Thạc đứng tại vài mét có hơn, trên tay cầm lấy điện thoại di động, mở ra quay chụp nhỏ video công năng, nhắm ngay đại hoàng phần miệng, tới một cái đả tạ. Đại hoàng, ngươi nhìn ta làm gì? Cam, không muốn hướng ta bên này a? Miệng chỉ lên thiên, hướng trên trời phun. Đúng đúng, chính là cái này tư thế, động tác không muốn nhanh như vậy, có thể chậm một chút nữa. Mở phun. Tại Tần Thạc, không, tại Tần đạo diễn tự mình chỉ đạo dưới, đại hoàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngửa đầu chỉ lên thiên, đột nhiên phun ra phát thứ hai. Hai oanh. Một đạo nhân lớn bằng cánh tay màu đỏ thắm trụ hình dáng hỏa diễm, theo đại hoàng trong miệng gào thét mà ra, bắn thẳng đến bầu trời. Không cao lắm, cũng liền 4-5 mét đi. Nhìn qua giống như một đạo hoa mỹ hỏa diễm suối phun. Kéo dài thời gian rất ngắn, vẫn chưa tới một giây, đại hoàng thì phun xong. Như vậy nhìn tới, đại hoàng mãnh liệt về mãnh liệt, sức bền bị lại không được, a phun một chút nhất định phải dừng lại, mà không thể làm đến tiếp tục tính phun trào. Kết thúc quay chụp sau, Tần Thạc đem cái này bị hắn mệnh danh là đại hoàng phun lửa thí nghiệm. À, vì nhỏ video, điều đến không. 25 tốc độ, lặp đi lặp lại quan sát nhiều lần. Thông qua thả chậm tốc độ, có thể nhìn đến đại hoàng tại phun ra hỏa diễm trước đó, đầu tiên là tại trong miệng hình thành một cái hỏa diễm vòng xoáy, sau đó mới hình thành một cái hỏa trụ, kịch liệt phun ra. Nói cách khác, đại hoàng phun ra ngoài hỏa diễm, cũng không phải đến từ bụng của nó. Loại này phun ra hỏa diễm phương thức, càng cùng loại với xoa hỏa cầu. Đúng, cũng là xoa hỏa cầu. Khác biệt chính là, tiểu thuyết hoặc gã nỉm bên trong hỏa cầu thuật, là trên tay xoa hỏa cầu, mà đại hoàng là tại trong miệng của mình xoa. Hỏa trụ, có thể xưng là đại hoàng miệng pháo chi hỏa trụ thuật. Đại hoàng, tới. Tần Thạc ngồi xổm xuống, hướng về phía vài mét bên ngoài đại hoàng vẫy vẫy tay. Đại hoàng hấp tấp chạy tới, ngồi xổm ở Tần Thạc trước mặt, lẻ lưỡi, khi mắt, một bộ ngoan ngoan chó bộ dáng. Tuy nhiên nó đã trải qua một lần chất thủy biến đến vô cùng cường đại, vô cùng thông minh, còn thu được phun lửa năng lực, trở thành trên thế giới cường đại nhất cầu tử. Nhưng coi như nó trở thành cầu vương, cầu đế thì tính sao? Tại thần thông quảng đại, khủng bố như vậy chủ nhân trước mặt, nó vĩnh viễn đến ngoan ngoãn nằm xuống, làm một cái nghe lời cầu tử. Lại nói, nếu không phải chủ nhân, nó đại hoàng y nguyên vẫn là cái kia ngơ ngơ ngác ngác chó lang thang, lưu lạc đầu đường, đuôi đống rác lật ăn, vì tranh đoạt giao phối quyền mà bị cắn mình đầy thương tích. Làm thế nào có thể giống bây giờ như vậy giác tỉnh linh trí, biến đến vô cùng cường đại, thoát ly hạ cấp thú vị. Cho nên, nó đối chủ nhân cảm tình, ngoại trừ trung thành cùng kính sợ bên ngoài, còn có một cô mãnh liệt lòng cảm kích. Chỉ tiếc, chính mình là một cái chó đực, không tiện làm báo ân. Bị Tần Thạc xoa đầu chó đại hoàng, ngoắc ngoắc cái đuôi, có chút tiếc nuối thầm nghĩ. Đại hoàng, Tần Thạc đưa tay vô vô cậu từ đầu, cười nói, ngươi tại kén bên trong ngây người trọn vẹn 3 ngày thời gian, ngoại trừ thêm ra phun lửa năng lực bên ngoài, còn có hay không hắn bản lãnh của nó? Nếu như có, thì biểu diễn một chút, để cho ta mở mắt một chút. Go. Đại hoàng kêu một tiếng về sau, đi đến vài mét có hơn, ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó há miệng ra. Lại phun lửa. Cái này ta xem qua. Tần Thạc bên này lời còn chưa nói hết, bên kia, đại hoàng đã phun xong. Không qua. Lần này, đại hoàng phun đi ra không phải một cái tiểu hỏa trụ, mà chính là một viên vẹn vẹn chỉ lớn chừng quả đấm màu đỏ hỏa cầu. Đại hoàng miệng pháo chi hỏa cầu thuật. Tần Thạc trừng to mắt, nhìn lấy theo đại hoàng trong miệng thoát ra viên này tiểu hỏa cầu, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng về bên ngoài viện đường đi. Không tốt. Tần Thạc thân thể một cái giật mình, vội vàng co cẳng xông ra ngoài đi. Không đợi đến hắn hướng tới cửa, ầm ầm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ tung tiếng vang, nóng dực khí lãng đập tại trên cửa sắt, suýt nữa đem cửa sắt phá tan. Xong, Tần Thạc mở cửa sắt ra, nhìn lấy bên ngoài chiếc kia chính đang thiêu đốt hừng hực SUV, cả người đều ngất tất. Ai muốn đến, đại hoàng sẽ hỏa cầu thuật, mà lại chuẩn như vậy, tùy tiện phun ra một viên hỏa cầu thì một phát nhập hồn, vừa vặn chúng đích ngừng ở bên ngoài cái này chiếc xe. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đại hoàng hỏa cầu thuật uy lực thật đúng là đại, ai nhỏ như vậy một viên hỏa cầu lại có thể đem một chiếc kiên cố rắn chắc SUV cho trong nháy mắt nổ nát rơi. Quả thực là một chiếc chó hình tự đi pháo AOO. Đại hoàng cũng ý thức được chính mình gặp rắc rối, ghé vào Tần Thạc bên chân, trong miệng phát ra làm bộ đáng thương kêu thảm thiết âm thanh. Ta để ngươi biểu diễn một chút, cũng không có để ngươi nổ xe a. Tần Thạc cúi đầu nhìn lấy chính mình bên chân đại hoàng, cười khổ nói, có điều, cái này cũng không thể trách ngươi. Nếu không phải ta để ngươi biểu diễn một chút, ngươi cũng sẽ không miệng phun hỏa cầu, sau đó thật vừa đúng lúc đem chiếc xe này cho nổ. Ngoài ý muốn, đều con mẹ nó là ngoài ý muốn a. Là ngoài ý muốn không sai. Nhưng vấn đề là, cái ngoài ý muốn này có chút xa xỉ a, chiếc này chính cháy gừng gực SUV, thuộc về một cái xe sang trọng nhãn hiệu, thấp xứng cũng muốn 6-70 vạn. Hắn hiện tại thân gia, toàn bộ cộng lại cũng liền hơn 7 vạn. Tin tức tốt là, hắn trước đó bắt đến một tên tội phạm truy nã, có một khoản 80 vạn tiền truy nã. Hai ngày trước, tề cảnh quan cho hắn phát tới một cái tin nhắn ngắn, nói số tiền kia rất nhanh liền có thể phê xuống. Tin tức xấu là, bồi người hoàn mỹ nhà về sau, 80 vạn tiền truy nã thì còn thừa không có mấy. Hắn cái này tương lai Thái Bình trấn thủ phủ, lại muốn một lần nữa biến thành một tên kẻ nghèo hàn á, giả dụ trên xe còn có cái gì vật phẩm quý giá. Được rồi. Không nghĩ càng đau lòng. Tần Thạc quay người trở về phòng, để hai đại thùng nước đi ra, chuẩn bị trước tiên đem lửa dập tắt lại nói. Lúc này, ở tại phụ cận mấy hộ nhân gia, nghe được tiếng nổ mạnh về sau, ào ào chạy tới. Đều là một số không muốn rời đi lão nhân gia. Ôi, thật là lớn lửa. Tiểu hòa tử, ngươi có phải hay không Tần trấn trưởng Tôn Nhi, gọi Tần cái gì? Đúng, Lý đại gia, ta là Tần trấn Sơn cháu trai, gọi Tần Thạc. To lớn to lớn. Xe này là của ngươi sao? Làm sao bốc cháy? Người không có sao chứ? Không có việc gì, xe này không là của ta, là ta. Bằng hữu, không biết thế nào, ngừng ở bên ngoài đột nhiên lửa cháy nổ tung. Tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, năm đó ngươi già già còn tại thời điểm, đối chúng ta những thứ này hàng xóm láng giềng không biết cỡ nào chiếu cố. Đến, mọi người cùng nhau động thủ, giúp Tần trấn trưởng cháu trai cây đuốc cho dập tắt. Không cần không cần, ta một người là được. Chạy tới những lao đầu này lao thái thái, nhiệt tâm gấp, không phải muốn giúp đỡ cứu hỏa. Tần Thạc cũng không dám để những lao nhân này nhà tham dự dập lửa, muốn là xảy ra chút sơ suất, hắn có thể đảm đương không nổi. Sau đó, hắn đành phải tốc chiến tốc thắng. Tại những lao đầu này lao thái thái ánh mắt khiếp sợ dưới, hắn theo chính mình trong sân khiêng ra cái kia chứa đầy nước chung đựng nước. Phốc, nhất đại vạc nước rội xuống đi, trên SUV hỏa thế, trong nháy mắt nhỏ một chút nữa. Tiếp lấy, hắn gánh lấy hư không vạc nước, lại đi đón tràn đầy một vạc nước, chạy về đến tiếp tục dập lửa. Liên tục mấy cái vạc dưới nước về phía sau, lửa bị diệt. Bất quá, cái này chiếc SUV đi qua nổ tung cùng đốt cháy về sau, đã triệt để báo hỏng. Tiểu hòa tử, ngươi quá lợi hại. Ta lão Vương sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến dạng này dập lửa. Tần trấn trưởng có người kế tục a. Diệt xong lửa sau, Tần Thạc trong nháy mắt bị những lao đầu này lao thái thái bây, đối với hắn một trận lao nhau. Có khích lệ, có khiếp sợ, còn có muốn giới thiệu với hắn đối tượng. Thật vất vả đem những lão nhân này nhà đưa đi, Tần Thạc đột nhiên phát hiện. Đại hoàng, không thấy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 40, đại hoàng lên núi, bốn người gặp nạn đại hoàng đi đâu? Tần Thạc vây quanh phòng ốc của mình, trong trong ngoài ngoài tìm nhiều lần, đều không có tìm được đại hoàng. Cái này ngốc chó, khẳng định là vừa mới thừa dịp chính mình dập lửa thời điểm, vụ trộm chạy mất. Có thể làm cái gì muốn chạy đâu? Là đói bụng, chạy trên núi đi săn bắt rồi, hay là bởi vì trong họa, sợ bị mắng, cho nên tìm một chỗ trốn đi. Tần Thạc xoa xoa mi đầu, im mắng thở dài. Tuy nhiên bởi vì đại hoàng một sai lầm biểu thị mà nổ người khác một chiếc xe, dẫn đến hắn tổn thất nặng nề. Nhưng hắn vẫn chưa trách tội đại hoàng, càng sẽ không bung nổi cho đại hoàng. Thật truy cứu tới, chỉ đổ thừa hắn cái này làm chủ nhân, không rất cẩn thận, lơ là sơ suất. Biết rõ đùa lửa có phong hiểm, lại không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Muốn là tại ngay từ đầu hắn liền đem đại hoàng đưa đến giã ngoại hoang vu, mà không phải lựa chọn tại viện tử của mình bên trong làm phun lửa biểu thị, đến tiếp sau thì sẽ không phát sinh hỏa cầu nổ xe cái này ký hiệu chuyện. Hiện tại, xe tiêu không có, đại hoàng cũng chạy. Chỉ hy vọng đại hoàng ở bên ngoài lãng đủ rồi, có thể về sớm một chút đi. Đến mức bồi thường chuyện xe. Tần Thạc nhìn chằm chằm phía trước chiếc này đã đốt thành sắt vụn SUV, nhíu mày. Chiếc này chủ nhân của xe cũng chính là cái kia kỳ quái tổ bốn người, đã lên núi dòng dã 7 ngày, đến bây giờ vẫn chưa về. Chẳng lẽ, thật bất hạnh bị hắn cho nói chúng, bốn người kia thật trong núi đã xảy ra chuyện gì hay sao? Hy vọng có thể bình an trở về, dù sao cũng là bốn cái nhân mạng. Tần Thạc yên lặng thầm nghĩ. Nhóm người kia trở về, nhìn đến xe của mình bị thiêu hủy về sau, khẳng định sẽ trước tiên muốn hắn bồi thường. cái này là có thể đoán trước. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Gia Gia từ nhỏ đã dạy hắn, đã làm sai chuyện thì phải dũng cảm đứng ra nhận gánh trách nhiệm. Hắn tuy nhiên có lúc ưa thích trốn tránh, làm không được Gia Gia nói dũng cảm đảm nhiệm sự tình có can đảm đảm đương cảnh giới, nhưng hắn còn không đến mức phát rồ đến vì đào thoát bồi thường mà đi nguyền rủa người khác ra chuyện. Hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông người, cũng chỉ muốn làm tốt một người bình thường. Chỉ thế thôi. Thôi, chờ nhóm người này trở về, suy nghĩ thêm bồi thường sự tình. Nếu như qua một thời gian ngắn, bọn họ vẫn chưa về, vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn báo cảnh sát. Tần Thạc đem cái này tâm phiền sự tình để xuống, bắt đầu cân nhắc một chuyện khác. Đại Hoàng ăn dưới thứ 3 viên bị ngạn hoa hạt giống về sau, hóa kén thuế biến, tuy nhiên ngoại hình không có phát sinh biến hóa gì, nhưng đã thức tỉnh một loại phun ra hỏa diễm năng lực. Mặt khác, hắn còn phát ra được, Đại Hoàng nhục thân tựa hổ biến đến càng cường đại. Thân thể nho nhỏ, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Lượng biến dẫn đến chất biến. Đi qua phía trước 2 lần tích lũy, thúc đẩy lần thứ 3 đại thuế biến, Đại Hoàng đã không phải là một cái bình thường chó. Yêu cầu, thiên cầu, thần cầu. Hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung thuế biến sau Đại Hoàng, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Đại Hoàng phục dưới thứ 3 viên bị ngạn hoa hạt giống về sau, thu được chỗ tốt rất lớn, hơn nữa nhìn đi lên không có bất kỳ cái gì hậu di chứng. Đến tận đây, Tần Thạc triệt để quyết định, hắn cũng muốn phục dụng viên thứ 3 bị ngạn hoa hạt giống. Không qua, hắn không có ý định hiện tại thì ăn, mà chính là chờ Đại Hoàng trở về lại ăn. Ai biết, hắn ăn dưới thứ 3 viên bị ngạn hoa hạt giống về sau, có thể hay không cũng cùng Đại Hoàng mở dạng, biến thành một chiếc cái lớn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật xuất hiện loại tình huống đó, có Đại Hoàng giúp hắn hộ pháp, cần phải thì không có vấn đề gì. Còn tiếp tục học tập đi. Tần Thạc một mực chờ không đến Đại Hoàng trở về, liền trở về phòng tiếp tục nghiên cứu những cái kia thông linh phù văn. Hắc Nhạn Sơn, một đạo bóng người màu vàng, ngay tại dốc đứng vách núi ở giữa, chạy nhảy bọn, bay nham đi vách tường, tốc độ nhanh đến cực điểm. Nhìn hình thể, là một con chó con. Mà hiện nay trên đời, có thể ở trên vách núi như dẫm trên đất bằng, chạy như bay cầu tử ngoại trừ Tần Thạc nhà Đại Hoàng, còn có ai? Không sai, Đại Hoàng lại một lần nữa lên núi. Bất quá, nó lần này lên núi, đã không phải là vì săn bắt, cũng không phải là vì trốn tránh Tần Thạc trách phạt, mà là vì giải quyết vấn đề. Nó phải vào núi tìm tới chiếc kia chủ nhân của xe. Sau đó, lấy lý phục nhân. Hai tuy nhiên còn chưa nghĩ ra cụ thể làm thế nào, nhưng Đại Hoàng đã quyết tâm, nhất định muốn tại 4 người kia trở lại thôn trấn trước đó, tìm tới bọn họ, thuyết phục bọn họ đừng đi tìm chủ nhân phiền phức. Nó một chó làm việc một chó làm. Xe, là nó nổ, cái tiên nên từ nó đến phụ trách cho dù nó cũng không phải cố ý không qua. Đến tột cùng muốn làm thế nào, mới có thể để cho 4 người kia minh bạch ý tứ của nó, đừng đi tìm chủ nhân phiền phức đâu. Đại Hoàng một bên lần theo mùi vị chạy vọt về phía trước chạy, một bên nỗ lực tự hỏi. Tuy nhiên nó đã thức tỉnh linh trí, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, đối với loại này phức tạp vấn đề, tự hỏi vô cùng cố hết sức. Ngắn ngủi hơn một giờ sau, Đại Hoàng đã chạy ra 100-200 dặm đường, mà lại là tại loại này liền đường đều không có núi non trùng điệp bên trong. Muốn là ở trên đất bằng, chỉ sợ đường sắt cao tốc đều không chạy nổi nó. Đột nhiên, Đại Hoàng dừng bước lại, hai mắt bỗng nhiên sáng lên hai đạo hồng quang, xuyên thấu phía trước mê vụ, nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó có một tòa không người thành. Đại Hoàng toàn thân kéo căng, phần lưng màu vàng kim nhạt lông tơ dần dần dựng thẳng lên, dáng vẻ như lâm đại địch. Phía trước tòa thành này cho nó một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cảm giác, thậm chí so năm đó nó vì tranh đoạt một cái chó cái mà bị một đám thối chó được cùng một chỗ vây công, còn mãnh liệt hơn vô số lần. Nó ra thu trực giác nói với chính mình, tuyệt đối không nên tiếp tục đi lên phía trước. Nó cũng xác thực không cần đi lên phía trước, bởi vì căn cứ mặt đất lưu lại mùi vị, 4 người kia vẫn chưa tiếp tục tiến lên, mà là tại nơi này ngoặt một cái, lách qua phía trước tòa thành này. Sau đó, Đại Hoàng không chút do dự quay người chạy. Nó không phải mèo, cũng không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Lão Bạch, ngươi nhất định muốn chống đỡ a. Trong sân động, Kim Lân nhìn lấy nằm trên mặt đất hấp hối Bạch Thiết Sơn, nghẹn ngào khóc giống nói, đều tại ta, muốn không phải ta quá mức phế bẩn, ngươi cũng sẽ không bị phá thiết bố sam, còn nhiễm lên thi độc. Khóc cái chim. Bạch Thiết Sơn miễn cưỡng mở mắt ra, cật lực nói, nếu như ngươi phát hiện ta có biến sống được thi dấu hiệu, không muốn do dự, lập tức dùng đao của ngươi chặt xuống đầu của ta. Hắn trần trụi bên ngoài trên cánh tay phải, có một loạt màu đen dấu răng đã xâm nhập da thịt. Hắn bị một đầu sát sống quái cho cắn, còn trong bất hạnh thi độc. 3 ngày trước, bọn họ trốn vào cái này vị ở giữa lưng núi sơn động. Nơi đây ở trên cao nhìn xuống, mà lại chỉ cần giữ vững cửa động thì có thể ngăn cản những cái kia chen chúc mà tới sát sống quái vật, tránh cho bị tứ phía vây công. Cái này 3 ngày, bọn họ thực hành chiến thuật xa luân, 2 người một tổ, thay phiên thủ cửa động. Mạnh yếu phối hợp, Lâm Chiếu Nguyệt cùng Từ Dương Dương một tổ, Bạch Thiết Sơn cùng Kim Lân một tổ. Vì ngăn trở kéo dài không dứt sát sống chiều, trên người bọn họ đạn dược vũ khí đã sớm xài hết, liền một viên đạn đều không thừa. Càng về sau, bọn họ chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh tiến hành sáp lá cả tác chiến. Tính nguy hiểm tăng lên rất nhiều. Tại loại này hết đạn cạn lương tình huống dưới, 4 người bọn họ nương tựa theo lớn lao kiên quyết, quả thực là chống đỡ 3 ngày. Kỳ thật, mỗi người bọn họ đều đã mỏi mệt không chịu nổi, thậm chí là đèn cạn dầu. Chỗ lấy có thể thủ đến bây giờ, toàn bộ nhờ sau cùng một hơi liều mạng chống đỡ. Đáng tiếc, người trung quy là có cực hạn. Kim Lân bất hạnh thành cái thứ nhất chỗ thủng. Ngay tại 3 giờ trước, đến phiên Bạch Thiết Sơn cùng Kim Lân thủ cửa động lúc, Kim Lân một cái thất thủ, dẫn đến phía bên mình phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Vì phòng ngừa sát sống chiều hướng vào sân động, Bạch Thiết Sơn không tiếc dùng thân thể của mình ngăn chặn cửa động. Trên người hắn phòng hộ phục, trong nháy mắt bị xé thành rách dưới, cho dù là tầng thứ 3 thiết bố sam, cũng ngăn không được những chuyện lặt vặt kia thi quái điên cuồng công kích. Bạch Thiết Sơn bị trong đó một đầu sát sống quái cắn bị thương cánh tay, thi độc theo vết thương, tiến nhập trong cơ thể của hắn. Tuy nhiên hắn đang bị cắn thương tổn sau trước tiên ăn đại lượng chất kháng sinh cùng những dược vật khác, nhưng y nguyên không làm nên chuyện gì, theo thi độc phát tác, hắn tình trạng càng ngày càng hỏng bét. Đến bây giờ, đã là tràn ngập nguy hiểm. Kim Lân, ngươi cái phế vật này, cho lão tử nghe cho kỹ, lão tử tình nguyện bị ngươi chém đứt đầu, cũng không muốn biến thành một đầu không phải người không phải quỷ sát sống quái. Bạch Thiết Sơn dùng chút sức lực cuối cùng gầm thét lên. Tại hắn nhìn gần dưới, Kim Lân dưng dưng gật gật đầu, "Tốt, ta sẽ." "Giống." Đúng lúc này, mặt ngoài động khẩu đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ. Cả sơn động đều lắc lư. Bạch Thiết Sơn cùng Kim Lân liếc nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương vẻ tuyệt vọng. Bọn họ dục huyết phân chiến, thân thân khổ khổ đánh 3 ngày quái. Kết quả, bọn hiện tại mới lên sân khấu đây. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 41, đệ tử bột lễ phép công kích lão Bạch, ngươi chống đỡ, ta đi ra xem một chút tình huống như thế nào. Đem ta bạ rủ cả mang lên, còn lại sau cùng một phát đạn hỏa tiễn, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng bắn. Khu khu. Sai lệch. Ngươi yên tâm, ta thế nhưng là lượt qua, không ai so ta bắn càng chuẩn. Kim Lân ôm lấy bạ rủ cả, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Giờ phút này, mặt ngoài động khẩu kịch chiến, chẳng biết lúc nào đã ngừng lại. Hoặc là nói, đây là báo táp trước giờ. Trước mặt đều là mưa bụi, tiếp xuống mới thật sự là cuồng phong bạo vũ. Lão đại, Dương Dương, ta tới. T. Kim Lân chui ra sơn động, đi vào Lâm Chiếu Nguyệt cùng Từ Dương Dương hai người bên cạnh. Bên ngoài động khẩu là một khối từ ngọn núi hướng phía ngoài kéo dài cầu thang đá, đứng ở phía trên, ở trên cao nhìn xuống, thì cùng thủ thành tường mở dạng, mười phần lợi cho phòng thủ. Hắn hướng phía dưới xem xét, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy, ở phía dưới lít nha lít nhít thi triều bên trong, đứng sừng sững lấy một đầu hình thể vô cùng to lớn tóc đỏ gấu thi quái. Mắt thường nhìn lại, đầu này toàn thân mọc đầy tóc đỏ gấu thi quái vật, chỉ là thân cao thì vượt qua 4 mét trở lên, thể trọng chí ít có 3000 cân. Toàn thân sưng lên tối nát, màu vàng xanh lá thi thủy không ngừng theo trên thân chảy ra nhỏ xuống. Tối bóng trong hốc mắt đã không nhìn thấy trong mắt, chỉ còn lại có hai đoàn hồng quang lóe lên như là trong đêm tối hai cái đèn lồng. Cho dù ngăn cách xa như vậy, Kim Lân cũng có thể theo cái này đầu gấu thi quái trên thân cảm nhận được loại kia lệnh hắn hàm răng run lên khí tức khủng bố. Mà nguyên bản giống zombie SV thành một dạng điên cuồng vây công bọn họ những chuyện lặt vặt kia thi quái vật, giờ này khắc này toàn bộ phủ phục tại đầu này gấu thi quái bốn phía, an an tĩnh tĩnh, chỉnh chỉnh tề tề. Trước mắt hình tượng này phảng phất là một loại nào đó thần bí nghi thức đồng dạng. Kim Lân thần sắc kinh hãi nói, lão đại, cuối cùng là quái vật gì? Là thi vương. Trả lời hắn vấn đề là Từ Dương Dương. Nghe nói mỗi lần bạo phát thi triều thời điểm, chỉ có không đến 5 tỷ lệ sẽ đản sinh ra thi vương. Xem ra chúng ta vận khí rất không tệ. Lần thứ nhất tao ngộ thi triều, thì mở ra một đầu tóc đỏ thi vương. Hắn nói hí ngược, ngữ khí lại tràn đầy đắng chát. Không sai, đây chính là thi vương. Ta từng tại La Thiên núi dưới lòng đất mê quật bên trong gặp được một lần, khắc sâu ấn tượng. Cho dù là đẳng cấp thấp nhất thi vương, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Lâm Chiếu Nguyệt ánh mắt nhìn về phía nơi xa đầu kia tóc đỏ hùng thi vương, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, nói khẽ, chuẩn bị áp dụng B phương án đi. B phương án. Nghe vậy, Kim Lân cùng Từ Dương Dương đồng thời thân thể chấn động. 3 ngày nay, bọn họ trốn vào cái này sơn động, một bên ngăn cản thi triều, một bên khổ sở suy nghĩ thoát ly khốn cảnh phương án. Phương án suy nghĩ rất nhiều, nhưng đều bị từng cái bắt bỏ. Sau cùng, chỉ còn lại có 2 cái phương án, A phương án cùng B phương án. A phương án, 4 người bọn họ tiểu tổ, tiếp tục ôm nhau giữ vững cái này sơn động, ngăn cản thi triều, chờ đợi xương đỏ tự động biến mất. B phương án, 4 người bọn họ, theo 4 phương 8 hướng chia ra phạm vây. Cẩn thận phân tích một phen. A phương án cùng nói là chờ đợi kỳ tích xuất hiện, còn không bằng nói là ngồi chờ chết. Ngược lại là B phương án có một đường sinh cơ. Bọn họ đã xác định, thần bí xương đỏ phạm vi cũng không phải là vô hạn, mà chính là sẽ theo bọn hắn cùng một chỗ vận động. Nếu như bọn họ tiếp tục ôm nhau hành động, thì vĩnh viễn không thoát khỏi được thần bí xương đỏ đối bọn hắn cầm tù. Đây cơ hồ là một cái vô giải nút chết. Nhưng nếu như 4 người bọn họ tách ra hành động, dựa theo phương hướng khác nhau tiến hành phá vòng vây lời nói, liền có khả năng đánh vỡ cái này nút chết. Đây là một cái đánh bạc. Đánh bạc xương đỏ sẽ không phân liệt, một lần chỉ có thể truy một cái phương hướng. Nếu như thành công 4 người bọn họ bên trong, có người sẽ biến thành vật hy sinh, đồng thời cũng có người có cơ hội chạy thoát. Còn nếu là thua cuộc 4 người bọn họ, tại lực lượng sau khi phân tán, chỉ sẽ càng chóng chết. Cái này ván cược có chút lớn. Cho nên, không đến cuối cùng trước mắt, bọn họ không sẽ vận dụng B phương án. Mà giờ này khắc này, đối mặt một đầu thi vương xuất hiện, thân là đội trưởng Lâm Chiếu Nguyệt, rốt cuộc quyết định chuẩn bị bắt đầu dùng B phương án. Ta cũng tán thành bắt đầu dùng B phương án, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải tại thi triều một lần nữa phát động công kích trước đó, lập tức chia ra phạm vây. Từ Dương Dương ngữ khí tỉnh táo đường. Kỳ thật, cái này B phương án cũng là hắn nghĩ ra được. Tại trước mắt loại tình huống này, B phương án là tối ưu rẻ, tuy nhiên vẫn là cựu tử nhất sinh, nhưng dù sao cũng so thập tử vô sinh muốn tốt. Chúng ta phạm vây, cái kia lão Bạch làm sao bây giờ? Kim Lân siết chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy thống khổ mà nói, đều tại ta. Đủ rồi. Gia nhập tổ chức ngày đầu tiên, liền muốn có tùy thời hy sinh giác ngộ. Lão Bạch hắn cho tới bây giờ không trách ngươi, bởi vì hắn so ngươi có giác ngộ nhiều. Lâm Chiếu Nguyệt lạnh lùng đánh gãy hắn, nghe ta mệnh lệnh, hai người các ngươi một cái hướng đông phá bay, một cái hướng tây phá vây. Đội trưởng kia ngươi thì sao? Từ Dương Dương hỏi.
Ta lưu lại ngăn chặn đầu này Thi Vương, bằng không ai cũng đi không nổi.
Lâm Chiếu Nguyệt khua tay nói, ta từng cùng Thi Vương đã từng quen biết, biết như thế nào đối phó loại quái vật này. Các ngươi hai cái nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian phá vây. Vô luận là ai chạy đi, lập tức hướng tổ chức báo cáo tình huống nơi này. Từ khi gặp phải thần bí xương đỏ về sau, trên người bọn họ chuyển tin thiết bị thì toàn bộ mất linh. Muốn cầu viện binh đều không có cách nào.
Không, hẳn là ta lưu lại.
Kim Lân giơ lên trong tay bạ rủ cạ, bước thiết mà nói, ta có cái này, coi như không thể giết chết đầu này chó hùng Thi Vương, chí ít cũng có thể trọng thương nó, cho các ngươi tranh thủ một chút thời gian.
Vô dụng.
Lâm Chiếu Nguyệt lay động đầu, Thi Vương đáng sợ, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng.
Giống.
Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng gào thét, nguyên bản đứng im thi triều lại một lần nữa sôi trào lên.
Không tốt,
thi triều lại muốn bắt đầu. Một ba người sắc mặt đại biến, Lâm Chiếu Nguyệt không nói gì, chỉ là tức thì phóng đến một cái phá vòng vây thủ thế. Kim Lân cùng Từ Dương Dương đồng thời gật đầu một cái. Sau đó, Kim Lân quay đầu nhìn thoáng qua cửa động phương hướng, hung hăng cắn răng một cái, đang chuẩn bị nghe theo đội trưởng mệnh lệnh bắt đầu phá vây.
Giống,
giống,
giống.
Đứng tại thi triều trung gian đầu kia tóc đỏ hùng Thi Vương, lại không có ý định cho hắn cơ hội phá vòng vây, đột nhiên mở ra miệng lớn, hướng về phía ba người chỗ cửa động vị trí, phát ra một trận kinh thiên gào thét.
Giống như vòi rồng khí lãng cuốn tới, thổi đến ba người liên tiếp lui về phía sau.
Càng đáng sợ chính là những khí lãng này bên trong xen lẫn một cỗ cực kỳ nồng đậm hôi thối, cho dù ba người mang theo mặt nạ phòng độc đều có thể nghe thấy được. Ba người nhịn không được khô khốc một hồi nôn, toàn thân khó chịu vô cùng. Nếu không phải ba ngày này bọn họ một mực bụng rỗng, cái gì cũng chưa ăn, chỉ sợ đã nôn mửa ra.
Thảo, cái này Hùng Thi Vương vậy mà đối chúng ta khởi xướng hôi thối công kích,
lễ phép ngươi sao?
Vậy lao tử cũng không khách khí, an ta một phát giờ bờ gờ.
Kim Lân đứng vững thân thể, giơ tay lên bên trong bạ rủ cạ, nhắm chuẩn nơi xa đầu kia gào thét tóc đỏ Hùng Thi Vương.
Một giây sau, đống nhiên bao cỏ.
Hiu. Đạn hỏa tiễn mang theo một đạo đuôi lửa, bay qua gần khoảng trăm thước, tinh chuẩn trúng đích đầu kia tóc đỏ Hùng Thi Vương.
Lấy nó cái này to lớn hình thể, muốn không trúng đích cũng khó khăn.
Vâng. Đủ để nổ lật một chiếc xe bọc thép đạn hỏa tiễn, tại tóc đỏ Hùng Thi Vương trên bụng kịch liệt nổ tung lên.
Chúng rồi.
Kim Lân trên mặt biểu lộ, theo mừng rỡ trong nháy mắt biến thành chấn kinh, sau cùng biến thành tuyệt vọng. Nhìn đến ngạnh kháng một phát giờ đờ gờ mà gần như không bị thương chút nào tóc đỏ Hùng Thi Vương, hắn đột nhiên minh bạch. Đội trưởng trước đó đối với hắn nói câu kia Thi Vương đáng sợ, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, không phải hù dọa hắn, càng không phải là nói đùa, mà là tại miêu tả một cái chuyện đơn giản thực. Đầu này không nói lễ phép Thi Vương buồn, là thật đáng sợ. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài.
Chương 42, ba người phá bay, đại hoàng hiện thân hưu.
Một chi xuyên vân tiễn, vạch phá không khí, xuyên qua 100m khoảng cách, tinh chuẩn bắn trúng Hùng Thi Vương mắt phải bên mắt. Ngay ngắn mũi tên, thật sâu đâm đi vào. Hy vọng chi này bạch quang phá ma tiễn có thể phát huy ra vốn có hiệu quả đi.
Từ Dương Dương vứt bỏ cung trong tay, hắn mang theo người mũi tên đã sớm tiêu hao sạch sẽ.
Vừa mới bắn đi ra chi này bạch quang phá ma tiễn, là hắn hao phí 300 điểm công lao, theo tổ chức chỗ đó đổi lấy mà đến.
Cực kỳ chân quý,
là trên người hắn lớn nhất át chủ bài. Hắn một mực không nỡ dùng, nhưng đối mặt đầu này cường hãn đến thật không thể tin Thi Vương, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một mặt đau lòng đem bắn ra ngoài. Không đến 3 giây đồng hồ, bị bắn vào một chi bạch quang phá ma tiễn Hùng Thi Vương phải trong hốc mắt, đột nhiên nổ lên một đạo cực kỳ chướng mắt bạch quang. Loại này bạch quang độ sáng cực cao, thậm chí so bạch lân đạn thiêu đốt còn muốn càng sáng hơn gấp 10 lần.
Hống hống hống,
liên giờ tờ gờ đều nổ bất động Hùng Thi Vương, bị một mũi tên làm trọng thương. Nó nâng lên một cái cự trảo, mãnh liệt đánh ra mắt phải của chính mình đánh mắt vị trí, lộ ra cực kỳ thống khổ. Trong miệng của nó còn phát ra từng đợt một ngạt mà thảm liệt giống lên một tiếng, giống như là dã thú tại kêu rên.
Bột thụ thương.
Thấy cảnh này, Kim Lân nhất thời vui mừng nói, Dương Dương, bắn nhanh, tiếp tục bắn nha.
Không có.
Từ Dương Dương buông tay nói, bạch quang phá ma tiễn cư như vậy một chi, bắn hết liền không có.
Đi thôi, thừa dịp Thi Vương tụ thường, đối chúng ta không rảnh bận tâm, chúng ta tranh thủ thời gian phá vây ra ngoài.
Cái này một chi từ nội bộ tổ chức đặc cung, giá trị 300 điểm công lao bạch quang phá ma tiễn, tuy nhiên uy lực vô cùng lớn, đối sát sống loại quái vật này có cực mạnh lực sát thương. Nhưng tưởng tượng dựa vào một cái bạch quang phá ma tiễn liền giết chết một đầu Thi Vương, cái kia không khỏi quá ngây thơ rồi. Bọn họ hiện tại muốn làm không phải thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, mà chính là thừa dịp nó bệnh, tranh thủ thời gian bắt chân lên cổ chạy trốn đi.
Hành động.
Ba người đồng thời nhìn thoáng qua cửa động phương hướng, túi đầu mặc niệm một giây về sau, lập tức bắt đầu hành động, chuẩn bị phá vây,
vứt bỏ đồng đội phá vây.
Đây là một cái vô cùng tàn khốc quyết định, nhưng cũng là một cái lớn nhất lý trí quyết định. Bọn họ không có lựa chọn nào khác.
Trước theo ta lao ra, lại chia ra phá vây.
Đội trưởng Lâm Chiếu Nguyệt một ngựa đi đầu, mang theo hai tên đội viên, tại thi triển bên trong giết ra một đường máu, hướng ra phía ngoài tiến hành phá vây.
May mắn là
Hùng Thi Vương thụ trọng thương về sau, thi triển cũng lâm vào cực lớn hỗn loạn. Ba người rất thuận lợi thì giết ra một đường máu, mắt thấy thì muốn xông ra cái này thi triển vòng đây.
Giống.
Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo chấn thiên gào thét.
Một giây sau, mặt đất đột nhiên giống như gợn sóng lay động, thì cũng phát sinh động đất giống như.
Chạy trốn ba người, một trận ngã trái ngã phải, đợi giữ vững thân thể về sau xem xét, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi.
Chỉ thấy, đầu kia Hùng Thi Vương chỉ còn lại nửa bên đầu, mà mắt phải vành mắt chỗ tiểu nửa cái đầu,
lại bị Hùng Thi Vương dùng móng vuốt cho lột hết ra. T. Ba người toàn thân dâng lên một cỗ hơi lạnh thấu xương, Thi Vương không hổ là Thi Vương, quả nhiên là đáng sợ cùng cực. Không tốt, chúng ta bị Thi Vương tập trung vào. Vốn cho rằng Bạch Quang Phá Ma Tiễn có thể ngăn chặn Thi Vương một đoạn thời gian, ai muốn đến, Thi Vương đã vậy còn quá hung ác, không tiếc đảo náo liệu thương. Thật là đáng sợ khí tức áp chế, ta cảm giác hai chân của mình sắp không thể di động. Ba người đứng tại chỗ, toàn thân cứng ngắc, cơ hồ không cách nào động đậy. Mấy trăm mét bên ngoài, Hùng Thi Vương dùng còn sót lại bên trái hốc mắt, gắt gao nhìn thẳng ba người, vô cùng sát ý vô tận, theo trên người của nó tản ra. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt xuống, Lâm Chiếu Nguyệt ba người, đừng nói là phản kháng, thậm chí là liền chạy trốn đều làm không được. Phản phất là vài giây đồng hồ, lại phản phất là một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Hùng Thi Vương đột nhiên bắt đầu động, nó bốn chân chạm đất, hướng về ba người vị trí quần quật mà tới. Nó muốn đích thân động thủ, giết chết ba người này, vì chính mình báo thù. Ầm ầm, Hùng Thi Vương càng chạy càng nhanh. Nó cái kia thân thể cao lớn, quả thực cũng là một chiếc tạ. Dọc đường vô số sát sống quái vật, không phải là bị đụng bay, cũng là bị dẫm thành thịt nát. Khoảng cách mấy trăm mét, qua trong giây lát, liền bị kéo gần lại một nửa. Hùng Thi Vương trên người những cái kia màu đỏ thi lông, đều đã có thể thấy rõ ràng. Tiếp qua mười mấy giây đồng hồ, ba người bọn họ liền sẽ bị đầu này nổi giận Hùng Thi Vương hung hăng bổ nhào. Sau đó, chết không có chỗ chôn. Tại ba người nhìn soi mói, Hùng Thi Vương đã mở ra buồn máu miệng lớn, như có thực chất hôi thối khí tức dâng lên mà ra, cơ hồ đem bọn hắn bao phủ lại. Thảo, muốn bị ăn. Kim Lân hai mắt nhắm nghiền. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Cái này một khắc cuối cùng, Từ Dương Dương vẫn không có từ bỏ, nhưng coi như hắn là gia cát chuyển thế, tại loại này mạnh yếu cách xa tình huống dưới, cũng là vô kế khả thi. Lâm Chiếu Nguyệt không nói gì, mà chính là yên lặng lấy ra một khối tàn khuyết màu đỏ huyết ngọc. Từ Dương Dương có một chi Bạch Quang Phá Ma Tiễn làm át chủ bài. Nàng cũng có át chủ bài. Mà lại, nàng lá bài tẩy này, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Một khi sử dụng, nói không chừng có thể đối phó đầu này Thi Vương. Nhưng vấn đề là, sử dụng lá bài tẩy này, chỗ muốn trả ra đại giới cực lớn, thậm chí có khả năng dẫn phát một trận khó có thể dự liệu tai nạn. Đó là so trước mắt đầu này Hùng Thi Vương còn kinh khủng hơn tai nạn. Mặc kệ, Lâm Chiếu Nguyệt hung hăng cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Go. Ngay tại nàng chuẩn bị có hành động thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ chó sủa. Đến rồi đến rồi. Một cái màu vàng cầu tử đột nhiên đến, nó theo ba người đỉnh đầu nhảy lên mà qua, rơi vào ba người cùng Hùng Thi Vương ở giữa. Đến hay cũng không bằng vừa khéo. Lên núi tìm kiếm tổ bốn người đại hoàng, rốt cục chạy tới, mà lại là tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Chó. Con chó này con là từ nơi đó xuất hiện. Cái khác động vật đều bị xương đỏ cảm nhiễm thành sát sống quái vật, vì sao cái này hoàng cầu nhìn qua một bộ bình thường bộ dáng? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện đại hoàng, bao quát Lâm Chiếu Nguyệt ở bên trong ba người, đều là sức sở. Trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Đại hoàng sau khi hạ xuống, quay đầu nhìn thoáng qua ba người. Nhếch môi, lộ ra một loạt hàm răng, cho ba người đưa đi một vẻ tràn ngập lễ phép mỉm cười. Rốt cuộc tìm được. Tuy nhiên thiếu mất một người, mà lại trước mắt ba người ăn mặc hình thù cổ quái, căn bản không nhìn thấy mặt. Nhưng hắn nhóm khí tức trên thân không sai, cũng là người nó muốn tìm. Tiếp đó, cũng là lấy lý phục nhân, nghĩ biện pháp để bọn gia hỏa này đừng đi tìm chủ nhân phiền phức. Ân, lần đầu gặp mặt, trước đối bọn hắn cười cười, cho bọn hắn lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Thế mà, bên trong một cái gia hỏa lại là không linh tỉnh, ngược lại chỉ nó nói, nhìn, cậu tử giống như tại hung chúng ta. Đại hoàng, cẩn thận. Lâm Chiếu Nguyệt mãnh liệt mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngay tại đại hoàng xuất hiện về sau ngắn ngủi này mấy giây bên trong, đầu kia Hùng Thi Vương đã phi nước đại mà tới, khoảng cách ba người đã không đến 20m. Ở vào ba người cùng Hùng Thi Vương ở giữa đại hoàng, đứng núi chịu sào. Giống. Khí thế hung hăng Hùng Thi Vương, cũng chú ý tới cái này chỉ không biết từ nơi nào nhảy ra, còn dám can đảm cản ở trước mặt mình tiểu cậu tử. Nó nâng lên một cái cự trảo, giống như đập rồi hung hăng chụp về phía đại hoàng. Cản đương chó, chết. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 43. Phía trước năng lượng cao một chạy mau a. Mắt thấy cậu tử liền bị Hùng Thi Vương đập thành thịt nát. Kim Lân dường như thấy được kết quả của mình, toàn thân lắc một cái, nhịn không được cá hô lên. Hắn vừa mới hé miệng, một giây sau, lại là mặt lộ vẻ chấn kinh, một chữ đều cũng không nói ra được. Không chỉ là hắn, Lâm Chiếu Nguyệt cùng Từ Dương Dương hai người, cũng tại chỗ trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy cái kia ngồi xổm tại trước mặt bọn họ cậu tử, đối mặt Hùng Thi Vương cự trảo công kích, không chỉ có không có né tránh, ngược lại chủ động đục vào. Cậu tử, sợ không phải điên rồi đi. Vậy mà mưu toan dùng chính mình thân thể nhỏ nhỏ đi đối kháng so với chính mình hình thể lớn hơn mấy chục lần Hùng Thi Vương. Chẳng lẽ, đây không phải một con chó, mà chính là một cái tóc hối của ca. Cái gì? Cái này sao có thể? Ta con mẹ nó nhìn thấy cái gì? Tại Lâm Chiếu Nguyệt bọn người chấn kinh tam liên trong ánh mắt, Hùng Thi Vương lại bị cái kia chó vàng đụng bay ra ngoài. Không nhìn lầm, bay ra ngoài không phải cậu tử, mà chính là Hùng Thi Vương. Ầm. Nặng đến mấy cái tấn Hùng Thi Vương, xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống mấy chục mét có hơn, đập ngã một mảng lớn sát sống quái vật. Mà cái kia chó vàng, chẳng biết lúc nào lại ngồi về tại chỗ. Giờ này khắc này, nó chính phong khinh vân đạm liếm lắp chính mình móng vuốt, dường như vừa mới cái gì cũng không làm. Tê, tê, tê. Tận mắt chứng kiến một màn này ba người, điên cuồng hít khí lạnh, không khí chung quanh đều sắp bị bọn họ cho hút sạch. Chó này, dẫn trước lấy lại tinh thần Lâm Chiếu Nguyệt, nhìn chằm chằm cái kia chính liếm lắp móng vuốt chó vàng, khắp khuôn mặt là trấn kinh chi sắc. Tuy nhiên không biết cái này chó vàng đến cùng là lai lịch gì, nhưng tuyệt không đơn giản chính là. Chẳng lẽ là một vị đại nhân nào đó vật nuôi chiến sủng? Không đúng. Có tư cách thành làm chiến sủng, Phượng Mao Lân Giác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên đời này mỗi một cái chiến sủng, nàng đều nghe nhiều nên thuộc, có thể chưa từng nghe nói qua có cậu tự thành làm chiến sủng. Cái này không khoa học. Từ Dương Dương hai mắt nhìn chằm chằm chó vàng, tại rung động sau khi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng hình thể nhỏ như vậy, lại có thể đem so với chính mình trọng mấy chục lần Hùng Thi Vương, dễ dàng đụng bay ra ngoài. Như vậy cũng tốt so, một chiếc ba bánh xe cùng tạ đụng nhau, kết quả tạ bị đụng bay. Không khoa học, thực sự quá không khoa học. Chẳng lẽ, cái này nhìn như chó vàng, kỳ thật không phải một cái chó vàng, mà chính là một cái ngụy trang chó vàng không biết sinh vật. 666. Kim Lân không có nghĩ nhiều như vậy. Nhìn đến cậu tử đại phát thần uy, đem Hùng Thi Vương đụng bay ra ngoài, quả thực so với chính mình đụng bay Hùng Thi Vương còn muốn thoải mái. Về sau hắn cũng là con chó này còn một sát. Chỉ là, nhìn đến cậu tử sau đó bày ra liếm chào tư thế, hắn tại vì cậu tử điên cuồng đánh côn đồng thời, nhịn không được có chút bắt đầu. Cái này tràn đầy trang bức đã thị cảm. Chẳng lẽ, thời đại này liền cậu tử đều học xong trang bức sao? Đại hoàng quay đầu liếc qua. Nhìn đến bị chính mình tư thế bay hùng cho rung động đến ba người, không khỏi hài lòng gật đầu. Chó được tại tranh đoạt địa bàn cùng vỡ lúc, cần hướng cái khác chó được triển lãm lực lượng. Nó hiện tại cũng là tại triển lãm lực lượng của mình. Ba người này nhìn đến nó hung mãnh như vậy, khẳng định sẽ đối với nó sinh thấy sợ hãi, đến lúc đó, chính mình chỉ cần một ánh mắt, bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn kẹp chặt cái đuôi, không dám đi tìm chủ nhân phiền phức á. Đại hoàng càng nghĩ càng rượu. Một giây sau, nó đông nhiên một cái miệng, nôn. Vừa mới đụng bay Hùng Thi Vương thời điểm, móng của nó không cẩn thận cọ đến Hùng Thi Vương trên thân, dính vào một chút mấy thứ bẩn thỉu. Sau đó, nó theo thói quen liếm liếm móng vuốt. Nôn. Thật mẹ nó thối a, quả thực so cất còn thối. Lần thứ nhất người trước hiện thánh đại hoàng, chỉ đẹp trai không đến một phút đồng hồ, thì qua loa thu tràng. Nhìn đến chính ói không ngừng chó vàng, ba người đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì cho phải. Giống. Mà lúc này, bị đụng bay ra ngoài Hùng Thi Vương, đã từ dưới đất bò dậy, chính gầm thét hướng đại hoàng bay nào mà đến. Chó chết này, quả thực lấn gấu quá đáng. Nó vô luận lúc còn sống, vẫn là sau khi chết, đều chưa bao giờ bị một con chó con như thế khi nhục qua. Nổi giận Hùng Thi Vương, trên thân toát ra quần quần màu vàng xanh lá khói bụi. Là thi khí. Thi vương cấp thi khí, so nhãn kính vương xà độc dịch còn đáng sợ hơn. Dính chi tức tử. Coi như cái này chó vàng thiên sinh thần lực, chỉ sợ. Cái này không ổn. Trốn đến xa xa ba người, nhìn đến toàn thân bốc lên thi khí Hùng Thi Vương, trên mặt ảo ảo lộ ra vẻ lo lắng. Tại thiên nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khắc chế manh thú, thường thường không phải cái khác manh thú, mà chính là độc vật. Coi như cái này chó vàng mạnh nữa, đối mặt toàn thân là độc Hùng Thi Vương, sợ rằng cũng phải chật vật mà chạy. Thế mà, đối mặt bay nào mà đến Hùng Thi Vương, đại hoàng vẫn là sừng sững bất động, vững như lão cẩu. Lần này, nó không có sử dụng đạn thịt trùng kích, mà chính là chậm rãi mở ra miệng của mình. Ta lại nhìn thấy cái gì? Ngoa tạo, là hỏa cầu. Con chó này con vậy mà miệng phun hỏa cầu. Lực lớn vô cùng, còn có thể phun lửa. Này chó, coi là thật thần thông quảng đại, khủng bố cùng cực. Tại ba người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đại hoàng phun ra một viên hỏa cầu. Vâng. Đủ để nổ nát nhất lượng Việt giã xe hỏa cầu, đâm vào Hùng Thi Vương trên thân, phát ra một đạo đại bạo tạc. Chỉ tiếc, Hùng Thi Vương tuy nhiên bị tạc đến toàn thân bốc hỏa, nhưng nhìn qua cũng không lo ngại. Dù sao, con quái vật này đã ra dày thịt béo đến liền giờ tờ gờ đều nổ bất động. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Hỏa cầu tại Hùng Thi Vương trên thân sau khi nổ tung, hóa thành từng đạo liệt diễm, đem nó trên thân những thứ kịch độc kia thi khí, toàn bộ đốt cháy trống không. Giống giống, Hùng Thi Vương hoàn toàn không để ý trên người mình hỏa diễm, tiếp tục gầm thét phóng tới đại hoàng. Nó đã bị triệt để chọc giận. Không giết này chó, thế không bị gấu. Điều, điều, điều. Đại hoàng lại liên tục phun ra ba quả hỏa cầu, tuy nhiên đem Hùng Thi Vương đốt toàn thân cháy đen, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hùng Thi Vương thực sự quá da dày thịt béo, đại hoàng theo dựa vào chính mình tiểu hỏa cầu, hoàn toàn vừa bất động. Nhìn qua càng ngày càng gần Hùng Thi Vương, đại hoàng trước mắt đột nhiên lóe qua chủ nhân âm thanh dung mạo. Hai nếu như là chủ nhân, sẽ làm thế nào? Một giống, ngắn ngủi mấy giây, toàn thân bốc hỏa Hùng Thi Vương bay nào mà tới. Nó duỗi ra hai cái cự trảo, vậy mà dễ như trở bàn tay bắt lấy đại hoàng, mở ra miệng to như chậu máu, tựa hồ như muốn một miệng nuốt sống. Không tốt, cậu tử vì cái gì không né tránh a? Xong, xong. Ba người trên mặt ảo ảo lộ ra hoảng sợ hoảng hốt chi sắc. Rõ ràng là chó vàng chiếm hữu ưu thế, dựa vào hắn linh hoạt thân hình, hoàn toàn có thể cùng Hùng Thi Vương tiến hành lượn vòng, từ từ tiêu hao Hùng Thi Vương. Nào nghĩ tới, tình thế đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Chó vàng lại bị Hùng Thi Vương bắt được, mắt thấy liền muốn mệnh tang gấu miệng. Là cậu tử sơ suất. Vẫn là. Một giây sau, ba người đột nhiên mặt lộ vẻ cực độ vẻ chấn động, đồng tử động đất cấp 10. Bởi vì phía trước năng lượng cao. Vâng. Một đạo màu đỏ thắm hỏa trụ, theo đại hoàng trong miệng vươn ra, tiến vào Hùng Thi Vương miệng lớn, lại hung hăng tràn vào bụng của nó. Một Hùng Thi Vương cái bụng bắt đầu kịch liệt bành trướng. Vâng. Hùng Thi Vương tại chỗ nổ tung, hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn. Mà đại hoàng theo hỏa diễm bên trong một nhảy ra, chính dẫm lên nhàn nhã bước chân, đi hướng ngây người như phong ba người. Chủ nhân từng đối với nó nói qua đại hoàng à, ngươi đã không phải là một cái chó thường con, về sau đánh nhau thời điểm, muốn nghĩ thêm đến. Và trước đó, nó nghe không hiểu cái gì ý tứ, hiện tại nó hoàn toàn lĩnh ngộ. Đánh nhau, phải học được dùng đầu óc. Đã đối thủ ra dày thịt béo, từ bên ngoài đốt không nổi, cái kia liền từ bên trong tiêu tốt. Không phải sao, một chiêu cao. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu canh. Chương 44, nằm mơ ban giữa ngày cùng vẽ với các ngươi mau nhìn, xương đỏ biến mất. Ngươi mới phát hiện à, kỳ thật sớm lúc trước, ta liền phát hiện xương đỏ chính đang chậm rãi tiêu tán bên trong. Cái gì thời điểm? Ngay tại cái này cái thần bí chó vàng xuất hiện thời điểm. Ba người vô cùng ngạc nhiên phát hiện, đã đưa bọn họ lâm vào tuyệt cảnh xương đỏ, đã biến mất không thấy. Quan sát nhỏ xíu từ Dương Dương, càng là phát hiện xương đỏ chỗ lấy sẽ biến mất, là cùng cái này cái thần bí chó vàng xuất hiện có quan hệ. Cậu tử ra sân, xương đỏ lui tán. Tuy nhiên không biết ở trong đó là duyên cớ gì, nhưng căn cứ từ Dương Dương quan sát, xương đỏ là tại cái này cái thần bí chó vàng xuất hiện về sau, mới bắt đầu biến đến mỏng manh. Đợi đến Hùng Thi Vương bị tiêu diệt về sau, xương đỏ liền triệt triệt để biến mất không thấy, dường như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nhìn đến xương đỏ biến mất, ba người rốt cục có thể cởi mặt nạ phong độc, yên tâm hô hấp phía ngoài không khí. Càng làm bọn hắn hơn vui mừng chính là, những cái kia bị cảm nhiễm sống được thi những động vật, tại xương đỏ biến mất về sau, lập tức hành động lực yếu đi rất nhiều, toàn bộ cứng tại nguyên chỗ, ngơ ngơ ngác ngác, đã cơ bản đánh mất công kích tính. Có thể nói, thi triều đã giải ngoại trừ, chỉ ít tạm thời giải trừ. Tới, tới, nó đến rồi. Nhìn đến xử lý Hùng Thi Vương về sau, từng bước một đi tới thần bí chó vàng, ba người lập tức không nói thêm gì nữa, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Tuy nhiên bọn họ là bị nó cứu, nhưng ai biết, cái này cường hãn đến thật không thể tin thần bí chó vàng, đối ba người bọn họ lại là thái độ gì? Là thiện ý, là địch ý, còn là căn bản không nhìn sự hiện hữu của bọn hắn. Đối mặt từng bước tới gần thần bí cậu tử, Lâm Chiếu Nguyệt ba người thần sắc tâm thần bất định, cứ như vậy ngây ngốc đứng tại chỗ. Không dám động, là thật không dám động. Không thấy được, mạnh như Hùng Thi Vương đều bị trước mắt cái này có vẻ như bình thường thần bí chó vàng, dùng một cái đại hỏa trụ, từ trong ra ngoài thiêu thành mảnh vụn cặn bã cho. Bọn họ cũng không muốn cùng Hùng Thi Vương một dạng bị tại chỗ hỏa táng. Tại khoảng cách trước chừng 10 mét địa phương, Đại Hoàng dừng bước lại, đánh giá đã lấy xuống mặt nạ chống độc ba người, nhất là cái kia lông vàng nam. Nó liếc một chút thì nhận ra, vài ngày trước chính là cái này ra hỏa, xông vào chủ nhân trong sân, sau đó bị nó cho đuổi ra ngoài. Đại Hoàng nhận ra Kim Lân, Kim Lân lại không nhận ra Đại Hoàng. Dù sao ngày ấy, hắn chỉ là nhìn liếc qua một chút liền bị đuổi ra ngoài, vẫn chưa lưu hạ cái gì ấn tượng. Coi như hắn lưu lại ấn tượng, cũng căn bản sẽ không đem trước mắt cái này vừa mới chém giết Hùng Thi Vương vô địch thần cầu, cùng một cái trong nhà hộ viện phổ thông cầu tử, liên tưởng đến cùng một chỗ. Nó nhìn ta, nó lại nhìn ta, nó làm sao một mực nhìn ta? Nhìn đến thần bí chó vàng một mực chằm chằm nhìn mình, Kim Lân không khỏi toàn thân chấn động. Đón lấy, hô hấp đống nhiên dồn dập lên. Chẳng lẽ trong truyền thuyết kỳ ngộ liền muốn phát sinh ở trên người hắn rồi? Cái này cái thần bí mà cường đại chó vàng, nhưng thật ra là một cái vô chủ thần thú, bây giờ nhìn phía trên hắn, muốn nhận hắn làm chủ. Đúng, nhất định là như vậy. Không phải vậy, cái này cái thần bí chó vàng tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, tại tính mạng hắn ôm sắp chết lúc, xuất thủ cứu hắn. Sau đó, còn như thế thâm tình nhìn lấy hắn. Theo cái này cái thần bí chó vàng trong mắt, hắn dường như thấy được chính mình tương lai tươi sáng. Kim Lân há lại là vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa long. Con chó này cũng là hắn Phong Vân. Kể từ hôm nay, một người một chó, oanh động tứ phương, sợ hãi toàn cầu. Kim Lân sau khi hít sâu một hơi, đè nén xuống kích động vạn phần tâm tình, nhấc chân hướng Đại Hoàng đi đến. Kim Lân, ngươi làm gì? Kim Lân, ngươi chớ làm loạn a! Nhìn đến Kim Lân cử động, Lâm Chiếu Nguyệt cùng Từ Dương Dương giật nảy mình, vội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại. Yên tâm, nhìn ca biểu diễn. Kim Lân quay đầu tự tin cười một tiếng, sau đó không để ý đồng đội khuyên cáo, tiếp tục đi hướng Đại Hoàng. Đại Hoàng nhìn lấy đi đến trước chân lông vàng nam, ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc. Con hàng này lại gần muốn làm gì? Lại muốn bị cắn a? Lần trước chính mình thế nhưng là mồm hạ lưu tình. Tại Đại Hoàng ánh mắt nghi hoặc bên trong, tại Lâm Chiếu Nguyệt cùng Từ Dương Dương ánh mắt khiếp sợ bên trong, Kim Lân rối ra tay phải của mình, run lẩy bẩy lấy, sờ về phía Đại Hoàng đầu chó. Ngoan. Kim Lân một mặt thâm tình hô. Ngoan ngươi muội muội ê. Ta Đại Hoàng tôn quý đầu chó, cũng là ngươi có thể mò. Đại Hoàng trong nháy mắt nổi giận, nhảy dựng lên cũng là một chân, đem công nhiên làm nhục chính mình lông vàng nam, đạp bay đi ra ngoài. Ta liền biết. Thấy cảnh này, Lâm Chiếu Nguyệt cùng Từ Dương Dương đồng thời lắc đầu, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây chính là bọn họ nhận biết Kim Lân không phải tìm đường chết, cũng là tại tìm đường chết trên đường. Bày ra dạng này đồng đội, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. A may mắn chính là cái này cái thần bí chó vàng cũng không có ác ý, bằng không cũng không phải là một chân đem Kim Lân đá bay ra ngoài đơn giản như vậy. Khu khu, rơi xuống mười mấy mét có hơn Kim Lân, xoay người ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn, trên mặt thất hồn lạc phách. Vừa mới một cước kia, tuy nhiên không phải rất nặng, lại hung hăng đá tỉnh ngộ ban ngày của hắn. Trên đời này nào có cơ duyên nhiều như vậy kỳ ngộ, cho dù có, cũng không phải hắn Kim Lân. Kim Lân bụng mặt, thật sâu thở dài nói, ca Phong Vân, đến tột cùng ở phương nào? Một bên khác, Đại Hoàng tại đá bay lông vàng nam về sau, nâng lên móng vuốt, chỉ còn lại hai người. Đây là ý gì? Lâm Chiếu Nguyệt biểu thị có chút hoảng. Coi như bị người dùng thương chỉ, nàng cũng sẽ không cảm thấy bối rối. Nhưng giờ này khắc này, nàng bị một con chó dùng móng vuốt chỉ, lại là luôn uống. Từ Dương Dương đồng dạng có chút hoảng. Nhưng càng là lúc này, càng phải tỉnh táo đối mặt cùng phân tích đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Từ Dương Dương nhìn chằm chằm cậu tử nhất cử nhất động, nói, ta cảm thấy, nó là muốn cho chúng ta đi qua. Nghe vậy, Lâm Chiếu Nguyệt nhìn kỹ. Cái này cái thần bí chó vàng động tác, còn thật giống một người ngay tại hướng bọn họ ngắt, để bọn hắn nhích tới gần. Hai người liếc nhau sau, thận trọng đi đến khoảng cách thần bí chó vàng 1 mét bên ngoài địa phương, dừng bước lại, không còn dám tiếp tục tới gần. Đại hoàng nhìn qua hai người, đột nhiên miệng méo cười một tiếng. Nó giống như thật hài lòng. Đừng nói chuyện. Tại hai người nhìn soi mói, đại hoàng duỗi ra một cái móng vuốt, tại trên mặt đất bắt đầu vẽ bời. Không sai, cũng là vẽ bời. Đừng hỏi vì cái gì cậu tự biết hội họa, dù sao cũng là vẽ lên. Nó đầu tiên là vẽ ra một cái hình vuông, sau đó tại hình vuông phía dưới lại vẽ lên 4 cái vòng tròn vòng. Tuy nhiên vẽ rất trừu tượng, nhưng Lâm Chiếu Nguyệt cùng Từ Dương Dương đều là người thông minh, liếc mắt liền nhìn ra, cái này cái thần bí chó vàng vẽ là một chiếc xe. Nhưng vì cái gì muốn vẽ xe đâu, còn cố ý họa cho bọn hắn nhìn. Ngay tại hai người cảm thấy không hiểu lúc, đại hoàng kết thúc vẽ bời, nâng lên móng vuốt, đầu tiên là chỉ trên đất xe, sau đó vừa chỉ bọn họ. Ta hiểu được. Từ Dương Dương trong nháy mắt kịp phản ứng, kích động nói, nó vẽ là chúng ta dừng ở trên thị trấn cái kia chiếc SUV. Go. Đại hoàng hướng về phía Từ Dương Dương kêu một tiếng, liên tục gật gật đầu. Thật đúng là. Nhìn đến đại hoàng động tác, Lâm Chiếu Nguyệt nhịn không được hút miệng khí lạnh. Con chó này con đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì biết bọn họ có một chiếc SUV? Đem SUV họa cho bọn hắn nhìn, lại là mấy cái ý tứ. Tuy nhiên làm rõ ràng mặt đất họa là vật gì, nhưng hai người ngược lại biến đến càng thêm nghi ngờ. Không qua. Rất nhanh, bọn họ sẽ biết đáp án. Tại đại hoàng gia hiệu dưới, hai người thối lui đến nơi xa. Sau đó, bọn họ liền gặp được, cậu tử há mồm phun ra một viên tiểu hỏa cầu, đem họa tại trên mặt đất xe, cho tại chỗ nổ không có. Lâm Chiếu Nguyệt cùng Từ Dương Dương hai người, yên lặng nhìn lấy cái kia khói đen bốc lên hàng lớn, trong lòng một mảnh sáng như tuyết xe của bọn hắn. Hết rồi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 45, tiểu trấn có cao nhân đại hoàng chó chết này, đến tột cùng chết ở đâu rồi? Tần Thạc sau khi rời giường, tìm khắp nơi tìm, vẫn là không có nhìn đến đại hoàng. Hôm qua, đại hoàng phá kén mà ra, một viên hỏa cầu đem ngừng ở bên ngoài SUV cho nổ. Sau đó liền chạy. Vốn cho rằng trước khi trời tối, đại hoàng sẽ trở về. Kết quả, hắn chờ a chờ, một mực chờ đến ngày thứ hai, đừng nói cậu tử, liền một cái lông chó cũng không thấy. Ha ha, chính mình cậu tử, vậy mà học xong đêm không về ngủ. Tức chết a. Bốn Tần Thạc chỗ lấy giận không chỗ phát tiết, không phải là bởi vì đại hoàng nổ xe, mà là bởi vì đại hoàng tên chó chết này vậy mà không báo cáo mà tử, đồng thời vừa biến mất cũng là một ngày một đêm. Cái này thực sự quá không ra gì. Hắn không lo lắng đại hoàng ở bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì, mà chính là lo lắng đại hoàng ở bên ngoài làm xảy ra chuyện gì. Lấy đại hoàng trước mắt chiến đấu lực, tuyệt đối có thể làm ra sự tình, làm ra đại sự. Chính vì vậy, hắn một mực dạy bảo đại hoàng, không có chuyện thời điểm, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Coi như ra cửa, cũng không nên đánh nhau. Coi như muốn đánh nhau, cũng muốn suy nghĩ nhiều muốn. Một hắn dặn đi dặn lại, đem đại hoàng quản được như thế nghiêm, còn không phải sợ đại hoàng chạy đi ra bên ngoài, không cẩn thận làm ra cái gì đại tin tức đi ra. Thì thí dụ như, phát sinh hôm qua nổ xe sự kiện. Còn may là một chiếc không có người SUV, hắn có thể bồi thường tiền xong việc. Nhưng nếu như trong xe có người hắn cái chủ nhân này, chỉ sợ muốn hát một bài song sắt nước mắt. Được rồi, không tìm, vẫn là trước bận biểu chuyện của mình đi. Ta cũng không tin, đại hoàng tên chó chết này, một mực tránh ở bên ngoài không trở lại. Tần Thạc từ bỏ tìm chó, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Uy củ cũ, trước cho lão Liêu thủ tục lên một chén đến từ âm phủ canh mạch bà, sau đó lại cho mình làm một trận phong phú bữa sáng. Ba ăn uống no đủ về sau, hắn lại vội vàng cho ra ra chuẩn bị tiền giấy. Mang theo thông linh phủ văn hàng tồn, hắn lần trước một hơi toàn bộ đốt cho ra ra. Không nhiều, cũng liền ngàn thanh trương. Cũng không biết ra ra ở bên kia có đủ hay không dùng. Tuy nhiên ra ra mỗi lần đều nói đủ đủ rồi, nhưng ai biết có phải hay không đau lòng thân thể của hắn, không cho hắn đốt thêm. Cho nên, không quan tâm ra ra nói cái gì. Đốt thì xong việc. Thừa dịp hiện tại chính mình không cần luyện công, tương đối rảnh rỗi thời điểm, tranh thủ thời gian chuẩn bị thêm một số tiền giấy. Tùy thời trợ giúp ra ra. Tần Thạc xuất ra bút lông cùng mực đỏ, bắt đầu đối những cái kia mua về phổ thông tiền giấy, tiến hành thông linh cải tạo. Phổ thông tiền giấy 9 cái phủ văn thông linh tiền giấy. Viết, Tần Thạc đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hiệu suất quá thấp. Hắn cải tạo tiền giấy hiệu suất thực sự quá thấp. Tuy nhiên, hắn hiện tại tốc độ tay đã tăng lên trên diện rộng, 1 giờ có thể cải tạo 300 tấm trở lên tiền giấy. Tạm thời đến nói lời là đủ. Nhưng về sau đâu? Có vô cùng vô tận bị ngạn hoa hạt giống, lại thêm luyện võ, hắn khẳng định sẽ biến đến càng ngày càng mạnh. Chờ hắn cường đại đến có thể duy nhất một lần đốt mấy vạn tấm tiền giấy cũng không run chân thời điểm, chẳng lẽ hắn còn muốn giống như bây giờ một chương đi viết phù văn, đi cải tạo tiền giấy sao? Gia gia của ta, cái kia muốn lãng phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực a, có điều, đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể tăng lên trên diện rộng cải tạo tiền giấy hiệu suất đâu? Tần Thạc yên lặng suy nghĩ. Nhanh nhất, không ai qua được máy móc in ấn. Máy móc in ấn tốc độ cũng không phải người tốc độ tay có thể so. Nhưng có một vấn đề là, tiền giấy có thể tùy tiện ấn, cái kia 9 cái thông linh phủ văn lại không thể in ấn đi ra. Đầu tiên, thông linh phủ văn nhất định phải sử dụng mực đỏ đến viết, dùng cái khác mực có thể không làm được. Coi như giải quyết dùng mực đỏ mực đến in ấn vấn đề, còn có cái càng vấn đề phiền toái. Tiền giấy phía trên 9 cái thông linh phù văn, nhất định phải đến từ đốt vàng mã người, như thế mới có thể thu được thiên đạo tán thành, nối thẳng âm phủ. Hai dùng máy móc tại tiền giấy phía trên in ấn thông linh phù văn, khẳng định là không có hiệu quả. Kể từ đó, máy móc in ấn đầu này quang minh đại đạo, là đi không thông. Như vậy, bài trừ máy móc về sau, còn có hay không cái gì có thể sách cao hiệu suất phương pháp? Tần Thạc đột nhiên nghĩ đến con dấu, khắc ra một cái mang theo 9 cái thông linh phủ văn con dấu trường, sau đó dùng tay ấn tiền, hiệu suất này so lấy tay viết, không biết nhanh bao nhiêu lần. Bốn đây là tới từ cổ nhân trí tuệ. Tuy nhiên y nguyên có đầu cơ trục lợi chi ngại, không có thể bảo chứng thật sự hữu hiệu, nhưng ít ra là một cái so sánh có thể được mạch suy nghĩ. Nói không chừng thành đây. Tần Thạc trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, nghĩ đến liền làm. Hắn thả ra trong tay bút lông, móc điện thoại di động, lên mạng tìm kiếm có quan hệ con dấu tài liệu tương quan. Thông linh phù văn không thể ngoại truyền, cho nên hắn đến theo học tập trạm chỗ trương bắt đầu. Hắc Nhạn Sơn, một đoàn người ngay tại chật vật trèo non lội suối, hướng đông mà đi. Chính là Lâm Chiếu Nguyệt dẫn đội tổ bốn người. Hôm qua bọn họ bị Đại Hoàng cứu được về sau, lập tức làm ra quyết định từ bỏ nhiệm vụ, rút khỏi Hắc Nhạn Sơn, trở về Thái Bình Trấn. Không buông bỏ không được. Tuy nhiên xương đỏ tiêu tán, Hùng Thi Vương cũng bị xử lý. Cái kia ngàn vạn thi triều quái vật tại xương đỏ biến mất về sau, cũng toàn bộ đánh mất năng lực hành động, qua không được mấy cái ngày thời gian, liền sẽ triệt để hư thối rơi. Nguy cơ xem như giải trừ. Nhưng bọn họ nhiệm vụ này tiểu tổ cũng cơ hồ triệt để phế đi, căn bản bất lực tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Đội viên Bạch Thiết Sơn, trong cơ thể hắn thi độc đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên dựa vào dược vật đem thi độc tạm thời ngăn chặn, nhưng cũng chống đỡ không được bao lâu, nhất định phải nhanh đem hắn đưa về tổ chức, tìm người y cứu. Ba người ngay tại chỗ lấy tài liệu, làm một bộ băng ca. Sau đó thay phiên nhấc băng ca, đem đã lâm vào hôn mê Bạch Thiết Sơn dơ lên hướng trở về, lòng như lửa đốt bởi. Một thế mà, đường núi khó đi. Ba người bọn họ tình trạng cơ thể lại kéo chậm mấy phần tốc độ. Bọn họ mặc dù không có giống Bạch Thiết Sơn một dạng cảm nhiễm thi độc, nhưng bất hạnh bị chút ít xương đỏ xâm nhập thể nội. Mặt nạ phòng độc hoàn toàn chính xác đối xương đỏ có ngăn cách hiệu quả, có thể bảo vệ bọn hắn không hút vào có độc xương đỏ. Nhưng loại này âm tà quỷ dị xương đỏ là chỗ nào cũng có. Một không chỉ có thể thông qua hô hấp đi cảm nhiễm người hoặc là động vật, thậm chí còn có thể thông qua da thịt tiếp xúc, chậm rãi xâm nhập bên trong thân thể của bọn hắn bộ. Bị xương đỏ vây quanh cái kia 3 ngày thời gian, bọn họ tuy nhiên đủ kiểu cẩn thận, nhưng y nguyên tránh không được bị xương đỏ thông qua da thịt tiếp xúc, xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn. May ra, xâm nhập trong cơ thể của bọn họ xương đỏ, số lượng không nhiều. Một lát, bọn họ dựa vào qua người thân thể tố chất, cùng phục dụng kháng độc tố, còn có thể chống cự được. Bất quá, một lúc sau có thể liền không nói được rồi. Cho nên, vô luận là vì Bạch Thiết Sơn, hay là vì chính mình, bọn họ đều nhất định phải nhanh chạy trở về. Hy vọng tới kịp đi. Lâm Chiếu Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua trên căng cứu thương hấp hối Bạch Thiết Sơn, thở dài về sau, vừa nhìn về phía đi tại đội ngũ phía trước nhất cái kia chó vàng, ánh mắt có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới, cái này thần thông quảng đại chó vàng lại có chủ nhân. Ánh mắt của nàng lượn qua Đại Hoàng, nhìn về phía nơi xa, dường như xuyên qua cái này núi non trùng điệp, thấy được bên ngoài mấy chục dặm cái kia yên tĩnh tiểu trấn. Chỗ đó, thế nhưng là có một vị cao nhân, một vị tuyệt thế cao nhân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 46, đường giả bộ, tiền bối, ngươi chính là tuyệt thế cao nhân ba. Nhìn trong tay bắn nổ chất gỗ con dấu, Tần Thạc không vui không buồn. Bất quá là lại thất bại lần trước. Bấm ngón tay tính toán, đây đã là thứ 13 cái con dấu, tại trên tay hắn mặc danh kỳ diệu nổ tung. Hôm qua, hắn lên mạng tìm tòi tư liệu, tự học như thế nào chế tác chất gỗ con dấu. Chế tác con dấu tài liệu, dùng đầu gỗ là được. Chế tác chất gỗ con dấu cần thiết công cụ, dao khắc, cái rúa, vòng châm, giấy rắc các loại. Trong nhà cũng có. Gia Gia lúc còn trẻ từng làm qua thợ mộc, thay người khác đánh đồ dùng trong nhà, chế tác một số bàn ghế loại hình. Mặc dù sau đó tới không có làm, nhưng trong nhà lưu lại tràn đầy một dương lớn thợ mộc công cụ. Gia Gia còn chưa có đi bên kia thời điểm, sẽ thường xuyên chơi đùa một số đồ chơi nhỏ. Hắn khi còn bé thứ không thiếu nhất cũng là đủ loại đầu gỗ tiểu đồ chơi, đem tiểu đồng bọn hâm mộ không muốn không muốn. Mưa dầm thấm đất, Tần Thạc mặc dù không có làm qua một ngày thợ mộc, nhưng một số cơ sở nhất thợ mộc thao tác vẫn là hiểu sơ một số. Lại thêm chế tác cấp độ nhập môn chất gỗ con dấu vốn cũng không phải là việc khó gì. Hắn lên mạng nhìn một chút giáo trình về sau, lập tức vào tay mở làm. Sử dụng Gia Gia lưu lại công cụ, hắn đầu tiên là tìm đến một số đầu gỗ, đơn giản luyện tập một hồi. Cắt gọn, điêu khắc, mài. Chờ không sai biệt lắm vào tay về sau, hắn bắt đầu chính thức chế tác con dấu. Bởi vì cải tạo một chương thông linh tiền giấy cần phải dùng đến 9 cái phù văn, cho nên tốt nhất phương án là tại một cái con dấu khắc xuống cái kia 9 cái phù văn. Có loại này 9 phù văn con dấu. Đến lúc đó, hắn chỉ cần con dấu một lần, thì có thể thu được một chương hoàn chỉnh thông linh tiền giấy. Đáng tiếc, cái này độ khó khăn có chút lớn. Dù sao những thứ này thông linh phù văn thực sự quá phức tạp, tại cùng một cái văn chương phía trên liên tục khắc đi ra, đồng thời không ra bất kỳ một tia sai lầm. Tần Thạc quả quyết từ bỏ. Giống hắn loại này tân thủ gamer, vẫn là làm theo khả năng, không muốn mơ tưởng xa vời. Sau đó, hắn lùi lại mà cầu việc khác, dự định trước khắc ra đơn phù văn con dấu, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Vừa mới bắt đầu, hết thảy cũng rất thuận lợi. Chỉ dùng nửa giờ, hắn liền thành công khắc ra cái thứ nhất đơn phù văn con dấu. Sau đó, ngoài ý muốn phát sinh, hắn cầm lấy cái này viên con dấu, dính vào mực đỏ mực, chuẩn bị tại một tờ giấy trắng phía trên che xuống, nhìn xem cái này đắp đi ra phù văn, cùng hắn lấy tay viết phù văn, phải chăng hoàn toàn nhất trí. Kết quả, hắn còn không có che xuống, trong tay con dấu tại chỗ nổ tung, biến thành một đoạn gỗ vụn tạt bã. Đến tột cùng là dùng sức quá mạnh, vẫn là nguyên nhân gì khác, dẫn đến con dấu nổ tung rồi. Vì biết rõ ràng nguyên nhân, Tần Thạc không ngừng cố gắng chế tạo ra một cái lại một cái đơn phủ văn con dấu. Kết quả toàn bộ nổ tung, không ngoài dự tính. Thành công nhất một lần là thứ 7 viên con dấu, Tần Thạc dùng cái này viên con dấu liên tục đóng vài chục lần chương về sau, nó mới nổ tung thành mảnh vụn cát bã. Đi qua so sánh, đóng dấu chương đắp đi ra phủ văn, cùng hắn lấy tay viết phủ văn cũng đều cùng. Ngược lại càng thêm quy tắc. Đã loại bỏ phủ văn vấn đề, như vậy dẫn đến con dấu bắn nổ nguyên nhân, rất có thể là xuất hiện ở con dấu phía trên. Tần Thạc phỏng đoán, hẳn là dùng đầu gỗ chế tác con dấu, cường độ không đủ, không thể tiếp nhận thông linh phủ văn lực lượng, đến mức đang sử dụng quá trình bên trong, đột nhiên nổ tung. Nghiệm chứng lên rất đơn giản, chỉ cần đổi cái khác tài liệu, chế thành con dấu, thử một lần liền biết rõ. Ngoại trừ đầu gỗ bên ngoài, dùng kim loại, ngọc thạch, thậm chí là phổ thông gạch đá, đều có thể chế tác con dấu. Kim loại con dấu, gia công độ khó khăn quá cao. Ngọc thạch con dấu, quá xa xỉ, không phải hắn loại người nghèo này có thể có khả năng. Lựa chọn duy nhất cũng chỉ có gạch đá. Tần Thạc lần nữa móc điện thoại di động, tại võng thượng tìm tòi. Dạng gì gạch đá thích hợp chế tác con dấu, lại so khá thường gặp, dễ dàng tại võng thượng mua được, hoặc là dứt khoát đi dã ngoại tìm được. Phanh phanh phanh. Chính soát điện thoại di động, bên ngoài viện đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đại hoàng trở về rồi. Tần Thạc phản ứng đầu tiên là đại hoàng tên chó chết này ở bên ngoài lãng 2 ngày sau, rốt cục bỏ được về nhà. Bất quá nghĩ lại, đại hoàng mỗi lần từ bên ngoài trở về đều là nhảy tường mà vào, chưa từng có gõ cửa thói quen. Chẳng lẽ là chủ xe trở về rồi? Tần Thạc nhỏ khẽ hít một hơi, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Nếu thật là bốn người kia trở về, vậy nhưng liền phiền toái. Cái kia bút hắn chuẩn bị dùng cho bồi thường tiền xe 80 vạn tiền truy nã, còn chưa tới sổ sách đây. Bất kể là ai, đi ra trước xem một chút lại nói. Tần Thạc đứng dậy đi đến sân nhỏ, mở ra phía ngoài cái kia phiến cửa sắt lớn. Đập vào mi mắt là một bộ mỹ lệ mà tiểu tụy khuôn mặt, chính là chi kia bốn người thăm dò đội đội trưởng, giống như gọi rừng cái gì nguyện. Nàng có một trương đại minh tinh mặt, khiến người khắc sâu ấn tượng. Bất quá, lớn nhất làm cho người Tần Thạc xem qua khó quên, là nàng một đôi chân dài, lại thẳng, cùng cái con ba giống như. Sáu tại nữ nhân này sau lưng cách đó không xa, một trái một phải, còn đứng lấy hắn trước đó thấy qua lông vàng nam cùng gã đeo kính. Đến mức hạng tư đội viên, ách, nằm mặt đất đây. Tần Thạc ánh mắt quét qua. Chi này chạy vào núi sâu chờ đợi một tuần lễ thăm dò đội, tuy nhiên không thiếu một cái trở về, nhưng nhìn qua rất thảm. Khẳng định trong núi chịu không ít khổ đi. Các ngươi trở về. Nhìn đến đối phương chỉ là yên lặng nhìn lấy chính mình, nửa ngày không nói lời nào, Tần Thạc đành phải chủ động mở miệng chào hỏi, trên mặt có chút xấu hổ. Có thể lý giải. Dù sao, thời điểm ra đi, thật tốt một chiếc xe, trở về thời điểm lại trở thành một đống sắt vụn. Đổi lại là người nào, cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. T. Nghe được Tần Thạc thanh âm, Lâm Chiếu Nguyệt như ở trong mộng mới tỉnh, nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thật sự là quá thất lễ. Rõ ràng ở trên đường trở về, nàng đã trong đầu diễn luyện qua vô số lần nhìn thấy vị này tuyệt thế cao nhân về sau, phải làm thế nào ứng đối. Kết quả, chờ tránh thức nhìn thấy vị tiền bối này về sau, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Ngay cả chào hỏi đều quên đánh. Còn muốn chờ tiền bối chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Cái này thực sự quá thất lễ. Lâm Chiếu Nguyệt vội vàng bổ cứu nói, đa tạ tiền bối quan tâm, chúng ta lần này lên núi một hàng, tuy nhiên trải qua gặp trắc trở, cửu tử nhất sinh. Nhưng ở tiền bối dưới sự hỗ trợ, cuối cùng là thoát ly hiểm cảnh, may mắn mà về. Tần Thạc có chút ngộng, liếc qua cách đó không xa đống kia sát vụn. Giúp đỡ. Ta giúp cái búa chiếu cố. Các ngươi những người này có phải hay không mù a không thấy được, các ngươi để cho ta giúp đỡ chăm sóc xe, đã bị thiêu đến chỉ còn lại có một đống đồng nát sát vụn. Ấy, chờ một chút. Đối phương vì sao gọi mình là tiền bối, chính mình dài đến có như vậy lão sao? Còn cái gì trải qua gặp trắc trở, cửu tử nhất sinh, chỉnh cùng Tây Thiên lấy kinh giống như. Minh mạch. Đối phương nhất định là trọc tức, cố ý đặt cái này âm dương quái khí đây. Tần Thạc sau khi hít sâu một hơi, đối lấy trước mắt đôi chân dài nói, ta biết, các ngươi hiện tại tâm tình thật không tốt, nhưng, các ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng bổ khuyết các ngươi, một khối tiền đều không ít. A. Lần này, đến Thiên Lâm Chiếu Nguyệt cảm thấy một bức. Nàng nhìn qua một mặt nghiêm túc Tần Thạc, ngữ khí có chút hốt hoảng nói, tiền. Tiền bối, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Không sai, giữa chúng ta đích thật là có một ít hiểu lầm, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết. Tần Thạc nhíu mày nói, cho nên, xin ngươi đừng lại kêu ta cái gì tiền bối, ta nghe cảm giác rất không thoải mái. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt xéo qua đột nhiên thoáng nhìn một bóng người, chính ngải tường mà vào. Các ngươi chờ một chút, ta đi xử lý một chút gia sự. Tần Thạc hướng về phía Lâm Chiếu Nguyệt ba người gật đầu một cái về sau, đột nhiên quay người về tới sân nhỏ. Đứng tại bên ngoài viện ba người, hai mặt nhìn nhau. Lão đại, vị này xe thần. Kim Lân vốn định hô một tiếng xe thần huynh đệ, nhưng nghĩ lại, chính mình xứng sao? Sau đó hắn quả quyết sửa lời nói, vị tiền bối này cao nhân, đều phái ra bản thân chó đi cứu chúng ta, vì sao không muốn thừa nhận thân phận của mình? Chắc hẳn tiền bối có cái gì nỗi niềm khó nói đi. Lâm Chiếu Nguyệt thầm thở dài. Nàng cảm giác mình đem sự tình làm hư. Đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy vị tiền bối này cao nhân. Cùng lần đầu gặp mặt so sánh, lần này tiền bối thái độ đối với bọn họ không có thân thiết như vậy hiền hòa, ngược lại nhiều một chút xa cách cảm giác. Đến cùng là vì cái gì đây? Nàng căn bản thì không nghĩ tới xe sự tình. Dù sao, cùng tính mạng của bọn hắn so sánh, cùng tiền bối cao nhân địa vị so sánh, một chiếc mấy chục vạn SUV lại đáng là gì đây? Ta hiểu được. Từ Dương Dương đột nhiên mở miệng nói, ta nhớ được, lần thứ nhất nhìn thấy vị tiền bối này thời điểm, tiền bối từng nói một câu. lời gì? Kim Lân nói. Tiền bối nói ta chỉ là một cái ở tại nông thôn thanh niên bình thường, lúc đó, ta sau khi nghe, cũng không có cảm giác gì. Từ Dương Dương trong mắt lóe lên trí tuệ quan mang, hiện đang hồi tưởng lại đến, tiền bối câu nói này thâm ý sâu sắc à. Ngươi nói là, vị tiền bối này chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường, không muốn bị người quấy rầy. Cho nên cho dù cứu được chúng ta, cũng không muốn thừa nhận thân phận của mình. Nghe được Từ Dương Dương, Lâm Chiếu Nguyệt bắt đầu điên cuồng náo bộ lên. Biết sai rồi không? Đúng lúc này, trong sân đột nhiên truyền đến tiền bối tiếng hét phẫn nộ. Ngay sau đó, là một trận ba thanh âm một bộ. Ba người liếc nhau về sau, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, ào ào tiến đến khe cửa, vụ trộm hướng trong sân nhìn lại. Chỉ thấy, cái kia ngược sát hùng thi vương vô địch chó bảng, đang bị tiền bối dán tại trên một thân cây, dùng một cái dây lưng hung hăng quất cái mông. Thấy cảnh này, ba gia đầu tê dại một hồi. Thực nên cho, vị này không muốn thừa nhận thân phận của mình tiền bối, cũng là một tên không thể giả được tuyệt thế cao nhân. Chỉ là, tiền bối khẩu này vị, tựa hồ có chút không tầm thường nha. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 47, xe là tự sát để ngươi không nghe lời. 3. Còn có mặt mũi cười. 33. Biết sai không có. 333. Tần Thạc bắt được vụng trộm chuẩn mất về nhà đại hoàng, đem dán tại lao liêu thụ dưới, đùng đùng không dứt một trận rút. Không phải hắn biến thái, mà chính là đại hoàng tên chó chết này, thực sự quá không ra gì, vậy mà hai ngày hai đêm không trở về nhà. Lý mãi mãi, là muốn tạo phản sao? Nhất định phải hung hăng cho chút giáo huấn, để nó khắc cốt ghi tâm, về sau không còn dám phạm. Nếu không, ai biết về sau sẽ còn làm ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Tần Thạc thống hạ sát thủ, giúp đại hoàng kêu thảm thiết liên tục. Ô ô ô, ngao ngao ngao, hiên ngang ngang. Tuy nhiên cây roi rút ở trên người tuyệt không đau, nhưng đại hoàng biết, càng là lúc này, càng phải biểu hiện ra đáng thương, tốt nhất có thể khóc ra nước mắt. Chủ nhân lòng mềm nhũn, khí thì tiêu tan. Sau đó, tại chủ nhân nhỏ roi ra dưới, đại hoàng điên cuồng dãy rủa thân thể mềm mại, nghẹn ngào kêu thảm, thậm chí nước mắt giao ngang. Đáng tiếc là con chó. Nếu như đổi thành một nữ nhân, cái kia chính là kinh điển tên tràn diện. Được rồi, đừng chỉnh cùng hí tinh giống như. Tần Thạc quất một cái về sau, trong lòng khí cũng kém không nhiều tiêu tan, lúc này mới nhớ tới cửa còn có mấy người chờ lấy hắn. Nhìn lại, nơi cửa, ba người kia ngay tại ngó giáo giác nhìn về bên này. Gặp hắn quay đầu, ba người kia vội vàng rụt trở về. Đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Tần Thạc bước xuống nhỏ roi ra, quay người đi đến cửa viện, hướng về phía đứng ở ngoài cửa ba người nói, các ngươi đừng đứng bên ngoài lấy, tiến đến ngồi một chút đi. Không cần, chúng ta lập tức liền đi. Lâm Chiếu Nguyệt đội vàng khoát khoát tay, nhìn về phía Tần Thạc ánh mắt, tại kính sợ sau khi, nhiều một vẻ kinh ngạc, thẹn thùng, xấu hổ. Tóm lại rất phức tạp. Làm một danh nữ nhân, vừa mới cái kia hình ảnh, đối nàng tạo thành trùng kích vẫn là thật lớn. Không nghĩ tới, ngươi là như vậy tiền bối. Lâm Chiếu Nguyệt len lén liếc liếc một chút Tần Thạc, ánh mắt phức tạp. Cái gì? Các ngươi muốn đi? Tần Thạc sửng sốt một chút về sau, chỉ cách đó không xa bị thiêu hủy SUV, nói, chuyện xe, chúng ta còn không có giải quyết đây. Những người này chuyện ra sao a? Theo trên núi sau khi trở về, nhìn đến xe của mình bị thiêu hủy, vậy mà không phản ứng chút nào, sách đều không nhắc một chút, mà lại xe đều đốt không có, bọn họ lại thế nào rời đi Thái Bình Trấn? Ngay tại Tần Thạc cảm thấy mạc danh kỳ diệu thời điểm, mang theo kính mắt Từ Dương Dương đứng dậy, ôn quyền nói, tiền bối. Khắc. Vừa nghe đến hai chữ này, Tần Thạc thì lá gan đau, chính mình chỗ nào lớn lên giống cái tiền bối, quả thực mạc danh kỳ diệu vô cùng. Hắn bất đắc dĩ nói, làm phiền các ngươi đừng có lại gọi ta tiền bối, ta còn trẻ, còn muốn sống thêm mấy năm. Minh bạch, minh bạch. Nghe vậy, Từ Dương Dương vội vàng gật đầu đáp. Trong lòng thì là cười thầm, trước mắt vị tiền bối này là người giả nhưng tâm không giả, nói chuyện vẫn rất khôi hài hài hước. Trong tổ chức cũng có một vị tới tương tự đại lão, rõ ràng đều già 70-80 tuổi, lại mọc ra một trương không giả đồng nhan, còn mỗi ngày mặc cùng cái học sinh trung học giống như, nhất là ưa thích ở hậu bối trước mặt giả heo ăn thịt hổ. Không biết nên xưng hô với ngài như thế nào? Từ Dương Dương lại thận trọng hỏi một câu. Không thể để cho Tần tiền bối, chẳng lẽ gọi Tần đại sư, Tần đại nhân, Tần bản tiên, hoặc là kinh điển Tần đại gia, cùng lần trước một dạng, vẫn là gọi ta Tần tiên sinh tốt. Tần Thạc càng thêm bó tay rồi, những thứ này tên kỳ quái, đi trên núi một chuyến, làm sao biến đến lại càng kỳ quái. Đúng đúng, Tần tiên sinh. Từ Dương Dương chắp tay nói, việc ra chuyện xe, chúng ta cũng đã biết, đúng là ngoài ý muốn, hoàn toàn cùng ngài không quan hệ. Các ngươi cái gì thời điểm biết đến? Tần Thạc kỳ quái nói. Ngay tại, Từ Dương Dương đang chuẩn bị giải thích thời điểm, chợt thấy, cái kia mới vừa rồi bị tiền bối treo ngược lên rút chó vàng, không biết cái gì thời điểm chạy tới tiền bối sau lưng. Chính rồi ra mắm bước, làm một cái cắt cổ động tác. Từ Dương Dương trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, chỗ cổ càng là một trận lạnh siêu siêu. Không chỉ là hắn, Lâm Chiếu Nguyệt cùng Kim Lân hai người cũng nhìn thấy đại hoàng tiểu động tác, toàn bộ nín thở ngưng âm thanh, không dám thở mạnh một cái. Các ngươi, Tần Thạc không nhìn thấy sau lưng đại hoàng tiểu động tác, chỉ thấy ba người đột nhiên mặt lộ vẻ dị dạng, sau đó nhìn lại, chỉ thấy đại hoàng chính ngồi xổm ở phía sau mình, còn đưa móng đuốt một trận làm điệu làm bộ. Chó chết. Tần Thạc mắng một câu, ta cái gì thời điểm để ngươi xuống, cút về, tiếp tục treo. Gâu. Đại hoàng ngoan ngoãn kêu một tiếng về sau, cục đôi chạy về sân nhỏ. Đi vào cái kia dưới sợi dây thừng, hướng lên nhảy một cái, tự treo đông nam nhánh. Ba trước đó, nó ném cho ba người một cái các ngươi hiểu ánh mắt. Nó đem những này người theo trên núi mang về, cũng không phải để bọn hắn tại chủ nhân trước mặt loạn nói nguyên thuyên. Nhất là chính mình phóng hỏa đốt rừng cái kia một đoạn, tuyệt đối không thể sách. Nếu để cho chủ nhân biết, đầu đen rau má. Vậy thì không phải là dùng cây roi rút vấn đề của nó, mà là lúc nào ăn lẩu vấn đề. Gia môn bất hạnh a. Tần Thạc nhìn lấy bỗng nhiên một mặt trầm mặc ba người, cười khổ nói, vừa mới các ngươi nhìn đến, tuy nhiên nhìn lấy giống như là tại ngược chó, nhưng kỳ thật thật không phải là tại ngược chó. Chúng ta tin. Không giống nhau, Tần Thạc nói xong, ba người liên tục không ngừng gật đầu. Từ Dương Dương nói ra, đây là Tần tiên sinh việc nhà, chúng ta tuyệt không hỏi qua, coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ê, gặp ba người như thế phối hợp, Tần Thạc cũng không biết nói cái gì cho phải. Đúng rồi, vừa mới chúng ta nói đến xe bị đốt sự tình, các ngươi lại như thế nào biết được? Chúng ta chính mình điều tra ra được. Từ Dương Dương nhắm mắt nói, ở tiền bối trước mặt, hắn cũng không muốn nói dối á, nhưng hắn không thể không nói láo. Đắc tội tiền bối, nhiều lắm là chịu một trận đánh đập. Nhưng nếu như đắc tội tiền bối nuôi chó, đây chính là muốn chết người. Đi qua toàn diện điều tra, cùng khoa học phân tích, chúng ta cuối cùng ra kết luận. Tại Tần Thạc nhìn soi mói, Từ Dương Dương có chút khẩn trương mà nói, xe của chúng ta là tự sát. À không, tự đốt. Nhìn đến đối phương chứng trạc đàng hoàng nói bớ nói bẩn, Tần Thạc suy nghĩ ròng rã 3 phút, cũng không có nghĩ rõ ràng. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía hai người khác. Lâm Chiếu Nguyệt ngửa đầu nhìn bầu trời, tốt bao nhiêu một chiếc xe, làm sao lại tự sát đây? Kim Lân túi đầu nhìn xuống đất, thân là tài xế, kỳ thật ta sớm liền phát hiện chiếc xe này có tự sát khuynh hướng. Đều tại ta không có kịp thời xuất thủ, mới 3 tuổi à, cứ như vậy không có, là ta thật xin lỗi xe xe. Lâm Chiếu Nguyệt, Từ Dương Dương, Tần Thạc, Bạch Thiết Sơn, giống. Một đạo như dã thú giống lên một tiếng đông nhiên vang lên. Nguyên bản nằm trên mặt đất, không nhúc nhích Bạch Thiết Sơn, đông nhiên ngồi dậy. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ gối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 48, tiền bối, liền chờ ngươi xuất thủ nguy rồi. Lão Bạch thể nội thi độc đã áp chế không nổi. Lão Bạch biến sắc sống. Lâm Chiếu Nguyệt, Từ Dương Dương cùng Kim Lân nhìn lại, toàn bộ thần sắc lại biến. Tần Thạc nhìn đến chính từ dưới đất bò dậy Bạch Thiết Sơn, cũng giật nảy mình, khá lắm, làm sao biến thành đại bánh trưng á chỉ thấy. Vị lão huynh này bộ mặt, một mảnh tái nhợt, âm khí âm u, nhìn qua như là người chết. Hai con mắt biến thành quỷ dị màu xanh trắng. Da trên người trồi lên khối lớn màu đen ti ban, thậm chí có một ít vị trí dài ra màu vàng xanh lá thi lông. Cùng trong truyền thuyết đại bánh trưng, không thể nói rất giống, chỉ có thể nói một hào một dạng. Dưới ban ngày ban mặt, tại cửa nhà mình nhìn đến một cái sống sờ sờ đại bánh trưng. Tần Thạc có thể không kinh hãi à, dù sao hắn căn bản cũng không biết tổ bốn người trong núi gặp cái gì. Cùng nằm dưới đất một người sống sờ sờ, vì sao đột nhiên biến thành một cái đại bánh trưng? Đến mức Lâm Chiếu Nguyệt ba người, bọn họ đối Bạch Thiết Sơn vì sao đột nhiên biến thành bộ dáng này thì là lại biết rõ rành rành. Hiển nhiên, Bạch Thiết Sơn thể nội thi độc đã áp chế không nổi, bắt đầu triệt để phát tác. Tại mọi người nhìn soi mói, biến thành đại bánh trưng Bạch Thiết Sơn từ dưới đất đứng lên, chừng lấy một đôi ánh mắt cá chết, an tĩnh mà quỷ dị nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho người dùng mình. Lúc này, Kim Lân đột nhiên hướng về phía trước mấy bước, hướng về phía Bạch Thiết Sơn hô, "Lão Bạch, là ta à?" Trên mặt của hắn đã lo lắng sợ hãi, lại tràn đầy tự trách cùng hối hận. Lão Bạch chỗ lấy sẽ thân chúng thi độc, biến thành bộ dáng này, đều là bởi vì duyên cớ của hắn. Kim Lân, lui về phía sau. Lâm Chiếu Nguyệt quát lạnh một tiếng, Từ Dương Dương thì là mau tới trước đem Kim Lân giữ chặt, không cho hắn tiếp tục tới gần Bạch Thiết Sơn. Xem ra, lão Bạch thể nội thi độc đã xâm nhập đầu óc của hắn. Trước mắt lão Bạch đã không phải là bọn họ nhận biết lão Bạch, mà chính là một đầu đánh mất lý trí, lục thân bất nhận quái vật, cực kỳ uy hiếp tính. Người tỉnh táo một chút. Từ Dương Dương một bên lôi kéo Kim Lân lui về sau, một bên khuyên nhủ, chúng ta đều muốn cứu lão Bạch, nhưng thi độc nhập não đã không còn kịp rồi. Bọn họ bỏ ra 2 ngày thời gian, thật vất vả mới đưa thân chúng thi độc lão Bạch theo Hắc Nhạn Sơn bên trong cho mang ra ngoài. Chỉ cần lão Bạch còn không có triệt để biến thành một đầu sát sống, vậy liền còn có thể cứu, bọn họ thì tuyệt không buông bỏ. Thế mà, cuối cùng vẫn là đã quá muộn. Khoảng cách lão Bạch thân chúng thi độc đã qua gần 3 ngày thời gian, vượt qua 6-10 giờ. Lão Bạch có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cái kỳ tích. Mà bây giờ, bọn họ nhất định phải đứng trước một hiện thực tàn khốc cùng bọn hắn dùng huyết phấn chiến đội viên Bạch Thiết Sơn đã chết, biến thành một đầu không phải người sát sống quái vật. Không. Kim Lân toàn thân run rẩy, tê thanh nói, lão Bạch không có chết, lão Bạch còn có thể cứu, chờ cứu viện chạy tới, lão Bạch thì được cứu rồi. Quá muộn. Từ Dương Dương lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Mấy giờ trước, bọn họ sắp đi ra Hắc Nhạn Sơn thời điểm, mang theo người vệ tinh điện thoại rốt cục khôi phục bình thường, có thể đối ngoại thông tin. Sau đó, bọn họ lập tức có liên lạc tổ chức, thông báo tình huống, đồng thời khẩn cấp cầu viện. Tổ chức đã phái người hướng Thái Bình trấn chạy đến, còn mang đến chuyên môn dùng cho trị liệu thi độc đặc chế thuốc. Kết quả, cứu viện còn không có đổi tới, lão Bạch cũng bởi vì thể nội thi độc phát tác mà biến thành một đầu sát sống quái vật, liền xem như thần tiên cũng cứu không được. Ai? Lâm Chiếu Nguyệt than nhẹ một tiếng về sau, nhìn chằm chằm phía trước đã sát sống hóa Bạch Thiết Sơn, ánh mắt ngưng trọng. Biến thành sát sống lão Bạch, mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng hắn trên người tán phát ra khí tức vô cùng đáng sợ, làm nàng mười phần bất an. Vô luận là người, vẫn là động vật, một khi sát sống hóa về sau, mặc kệ là lực lượng, tốc độ, vẫn là nhục thân cường độ, đều sẽ trên diện rộng tăng vọt. Bởi vì thiên phú dị bẩm, tăng thêm tu luyện qua Thiết Bố Sam, Bạch Thiết Sơn nhục thân tố chất vốn là 10 phần cường hãn. Sát sống hóa về sau, tăng thêm một bước cường hóa. Mà ba người bọn họ, giờ phút này chính là suy yếu nhất thời điểm, đối mặt sát sống trạng thái Bạch Thiết Sơn, căn bản không có bất kỳ sức đánh một trận. Sau đó, Lâm Chiếu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tần Thạc, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia ấy nấy. Ai, lại muốn phiền phức tiền bối đây. Nhìn ta làm gì?
Gặp đôi chân dài dùng ánh mắt cầu trợ nhìn mình, Tần Thạc lần nữa cảm thấy Mạc Danh kỳ diệu. Hắn xem như biết rõ, từ dưới đất bò dậy cái này đại bánh trưng, trong núi chúng cái gì thi độc, sau đó thì biến thành bộ này quỷ bộ dáng.
Ân, thoáng có chút siêu hiện thực, nhưng không phải là không thể tiếp nhận, dù sao, phát sinh ở trên người hắn sự tình, càng thêm siêu hiện thực.
Tranh thức để hắn cảm thấy khó có thể lý giải được chính là dẫn đầu cái này đôi chân dài, tựa hồ muốn cầu hắn xuất thủ, đi đối phó cái này đại bánh trưng. Nhưng hắn thì một người bình thường, đối với bắt quỷ hoặc là đấu cương thi loại chuyện này, chỉ ở trên TV nhìn qua, có thể chưa từng làm nha.
Sau đó, Tần Thạc hướng về phía đối phương đáp lễ lại diện mạo tính mỉm cười, sau đó nhỏ hơi lắc đầu.
Ý tứ lại rõ ràng bất quá việc này ta không giúp được ngươi.
Tiền bối đây là?
A, ta hiểu được.
Thu đến đáp lại Lâm Chiếu Nguyệt, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ.
Tiền bối hướng về phía nàng cười, ý là để cho nàng yên tâm, biến thành sát sống lá bạch, căn bản không đủ gây sợ.
Suy nghĩ một chút cũng đúng. Dù sao tiền bối nuôi một con chó, đều có thể nhẹ nhõm ngược sát hùng thi vương.
Tiền bối bản nhân thực lực, lại là đáng sợ đến bậc nào.
Đừng nói là vừa biến thành sát sống lá bạch, coi như tới một đầu ngàn năm thi vương, cũng bạn ác không là tiền bối đối thủ.
Đến mức tiền bối vì sao lại muốn lắc đầu?
Cái này sao?
Nàng cảm thấy, tiền bối hẳn là đã nhìn ra, biến thành sát sống lá bạch, đã triệt để không cứu nổi, chỉ có thể làm xấu nhất xử lý.
Lắc đầu là biểu thị tiếc nuối.
Không nghĩ tới, tiền bối không chỉ có thâm bất khả chắc, còn như thế khéo hiểu lòng người.
Lâm Chiếu Nguyệt ở trong lòng thở dài, trước đó đối tiền bối sinh ra một số không ấn tượng tốt, toàn bộ tan thành mây khói.
Sau đó,
nàng trên mặt cảm kích, hướng về phía Tần Thạc thật sâu ôm quyền hành lễ.
Không chỉ là Lâm Chiếu Nguyệt, từ Dương Dương cùng Kim Lân nhìn đến động tác của nàng về sau, cũng bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, ào ào hướng hắn chắp tay.
Ý tứ phảng phất là, tiền bối, liền chờ ngươi xuất thủ.
Khá lắm. Đây là ỷ lại vào à, tuy nhiên, nhà ta cậu tự đốt đi các ngươi một chiếc xe, rất không có ý tứ.
Có thể giúp các ngươi, ta rất nguyện ý giúp.
Nhưng đánh cương thi đạo này để hoàn toàn siêu cương á huy.
Nhìn đến ba người hướng về phía chính mình chắp tay, một bộ xin nhờ bộ dáng của ngươi, Tần Thạc trong lòng một trận cuồng thổ ránh.
Hắn đang chuẩn bị mở miệng nói cho rõ ràng,
giống
cái kia đứng đấy nửa ngày không có động tác đại bánh trưng đột nhiên gào lên một tiếng, co cẳng thẳng đến hắn mà đến,
khoảng cách thêm gần ba người, ngược lại là bị hắn không nhìn,
mục tiêu trực chỉ Tần Thạc.
Lâm Chiếu Nguyệt, mọi người nhanh chóng lui lại từ Dương Dương, đừng chậm trễ tiền bối độc thủ.
Kim Lân, đáng thương lão bạch.
Tần Thạc
nhìn lấy trượt lui sang một bên ba người, cùng thẳng đến tới mình đại bánh trưng, Tần Thạc rất muốn mắng người,
nhưng bây giờ không phải là mắng chửi người thời điểm.
Hắn sau khi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hô một cú họng, đại hoàng,
tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài.
Chương 49, cầu cứu đại bánh trưng gâu.
Một đạo gọi tiếng tới trước, sau đó chó ra như rồng,
chỉ thấy một đạo bóng người màu vàng, dùng tốc độ khó mà tin nổi, theo Tần Thạc sau người nhảy ra, cùng quần quận mà tới Bạch Thiết Sơn, thẳng tắp đụng vào nhau.
Chính là nghe được triệu hoán về sau, phi thân đuổi đến cứu giá đại hoàng.
Ầm.
Một tiếng vang trầm sau,
đại hoàng vững vàng rơi xuống mặt đất, mà biến thành đại bánh trưng Bạch Thiết Sơn cũng là bị đụng bay ra ngoài.
Một tiếng ầm vang, Tần Thạc nhà đối diện một tòa không người ở lại căn phòng cũ bị bay ra ngoài Bạch Thiết Sơn, tại chỗ đâm vào một cái độc lớn.
Bạch Thiết Sơn chui vào trong đó, không biết tung tích,
đùng đùng không dứt,
chỉ có thể nghe được đối phương lão trong phòng truyền đến một trận loạn hưởng, một lúc sau mới ngừng.
Gâu gâu.
Tần Thạc thu tầm mắt lại, nhìn đến đại hoàng chính hướng về phía hắn chó vẫy bơi mừng chủ, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng.
Không tệ.
Tần Thạc hướng về phía nó dựng thẳng lên một cái ngón tay cái,
nên đánh đánh.
Cái kia khoa trương.
Tần Thạc luôn luôn là ân oán rõ ràng, cho dù nuôi chó cũng là như thế.
Gâu.
Thu đến khen ngợi đại hoàng, nhất thời đủ hài lòng, khi mắt, cái đuôi dao động càng thêm vui mừng nhanh. Tần Thạc ánh mắt nhất chuyển, vừa nhìn về phía trốn đến một bên ba người kia,
ba người cũng nhìn về bên này tới.
A.
Tần Thạc có chút xíu ngoài ý muốn,
vốn cho rằng ba người này nhìn đến đại hoàng đem một cái thể trọng 200 cân đại bánh trưng đụng bay ra ngoài về sau sẽ rất kinh ngạc. Kết quả ba người này vậy mà rất bình tĩnh,
theo trên mặt của bọn hắn nhìn không đến bất luận cái gì một tia kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn biểu lộ,
dường như một con chó có thể đụng bay một cái đại bánh trưng là chuyện đương nhiên,
không bình thường đám gia hỏa.
Liên tưởng đến trước đó những người này đủ loại kỳ quái biểu hiện, Tần Thạc càng thêm vững tin nhóm người này cũng không phải đứng đắn gì người.
Vừa mới nghe bọn hắn nói lên cái gì tổ chức loại hình,
xem ra nhóm người này hẳn là đến từ một cái thần bí tổ chức, chạy tới Hắc Nhạn Sơn cũng không phải là vì tiến hành cái gọi là khoáng sản khảo sát.
Đến mức đến cùng vì cái gì
thì không được biết rồi,
hắn cũng không quan tâm,
chỉ cần không quấy rầy đến cuộc sống của hắn, hắn mới lười quan tâm tới nhóm người này là lai lịch gì, đến tột cùng muốn làm gì.
Và anh
đối diện một mặt tường phá vỡ một cái độc lớn,
trước đó bị đại hoàng đụng bay ra ngoài đại bánh trưng gào thét tường đổ mà ra, lần nữa hướng về Tần Thạc khí thế hung hăng bay nào mà đến.
Lần này không cần Tần Thạc phân phó, đại hoàng đã chủ động nên đón tiếp lấy,
tay chó vung lên,
đại bánh trưng tựa như một trái bóng ra một dạng, bị đánh đến đầy đất lan loạn.
Tại đại hoàng trước mặt, đầu này nhìn qua vô cùng hung ác đại bánh trưng lại là không có lực phản kháng chút nào,
từ đầu tới đuôi đều chỉ có bị đánh phần.
Ai
thấy cảnh này, Lâm Chiếu Nguyệt ba người chỉ có thở dài.
Bọn họ đồng đội Bạch Thiết Sơn biến thành sát sống về sau, tuy nhiên chiến lược bạo tăng mấy lần, nhưng ở có thể ngược sát hùng thi vương chó vàng trước mặt, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp.
Cái này còn không có phun lửa đây,
muốn là chó vàng một miệng lửa đi xuống,
Lão Bạch căn bản nhất giây đều nhịn không được, tại chỗ biến thành cho bụi. Lão Bạch, Kim Lân nỉ non, trên mặt một mảnh thất hồn lạc phách. Hắn biết rõ, biến thành sát sống sau Lão Bạch, kết quả duy nhất cũng là bị triệt để tiêu diệt. Cho dù không bị tiền bối nuôi chó tiêu diệt, cũng sẽ bị tổ chức phái qua người tới, cho không lưu tình chút nào hủy diệt, không lưu bất luận cái gì một tia dấu vết. Nén bi thương đi, Lão Bạch đã chết, đây là hắn cuối cùng kết cục. Từ Dương Dương đưa tay vỗ một cái Kim Lân bả vai, sau đó xoay người, hai mắt nhắm lại, không đành lòng lại nhìn. Lão Bạch tuy nhiên biến thành một đầu sát sống, nhưng đã từng là chiến hữu của hắn, cũng là hắn một trong những bằng hữu tốt nhất. Nhìn đến Lão Bạch bị cái kia chó vàng giống đồ chơi một dạng hí ngược bừa bỡn, trong lòng của hắn khó chịu vô cùng. Nhưng hắn cái gì cũng không thể làm. Ba người bên trong, duy nhất còn có thể bảo trì trấn định, chỉ có thân là đội trưởng Lâm Chiếu Nguyệt. Từ khi gia nhập tổ chức về sau, nàng không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần sinh tử, cũng không biết gặp bao nhiêu sinh ly tử biệt. Nàng sớm cũng không biết nước mắt là vật gì. Đã lựa chọn gia nhập tổ chức, vậy thì nhất định phải học được bình tĩnh nhìn đợi sinh tử. Địch nhân sinh tử, đồng đội sinh tử, cùng sinh tử của mình. Nếu như nhìn không thấu, cái kia nàng vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành một tên hợp cách người gác đêm. Hắc ám sắp tới, ta nguyện gác đêm tận trung cương vị công tác, không sợ sinh tử giúp đỡ nhân gian, thủ hộ gia viên trước đường dài rằng giặc, đêm dài làm ca tối nay như thế, hàng đêm giống nhau. Lâm Chiếu Nguyệt ở trong lòng mặc niệm một lần lời thề, nguyên bản ánh mắt kiên định, biến đến càng thêm kiên định lên. Một bên khác, Đại Hoàng cùng Đại Bánh Trưng ở giữa chiến đấu, hoặc là nói là trò chơi, đã kết thúc. Đại Bánh Trưng mặt hướng dưới, nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Đại Hoàng chính giẫm tại trên lưng của hắn, phản phất là một ngọn núi đặt ở trên thân, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, cũng vô pháp xoay người. Go go. Đại Hoàng nhìn về phía Tần Thạc, chờ đợi đến từ chủ nhân chỉ thị. Các ngươi, tới đây một chút. Gặp Đại Hoàng đem Đại Bánh Trưng cho chế trụ, Tần Thạc hướng về phía ba người kia vẫy vẫy tay. Dù sao, cái này Đại Bánh Trưng là ba người này đội biên, đến tột cùng nên xử trí như thế nào, cần phải nghe ý kiến của bọn hắn. Tiền bối gọi chúng ta đi qua. Đi mau. Ai, chúng ta lại thiếu tiền bối một phần nhân tình. Nhìn đến Tần Thạc hướng bọn hắn gắt, ba người không dám chế mãi, vội vàng bước nhanh tới. Tiền. Thần tiên sinh, xin hỏi ngài có gì phân phó? Lâm Chiếu Nguyệt ôm quyền, một mặt tôn kính nói. Đừng khách khí như vậy, cũng không có dặn dò gì không phân phó, ta đem các ngươi kêu đến, là muốn thương lượng một chút. Tần Thạc đưa tay chỉ bị Đại Hoàng đè xuống đất Đại Bánh Trưng, nói, các ngươi nói, nên xử trí như thế nào hắn? Vốn là, hắn còn muốn xách một miệng, tuy nhiên nhà ta cậu tử treo lên đánh Đại Bánh Trưng nhìn qua rất biến thái, nhưng mời các ngươi nhất định đừng nên trách. Kết quả, người ta từ đầu tới đôi căn bản cũng không có trách móc qua. Đối với Đại Hoàng siêu hiện thực biểu hiện, hoàn toàn là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Người ta cũng không thấy quái. Tần Thạc còn có thể nói cái gì, trực tiếp lướt qua một đoạn này, đi thẳng vào vấn đề xử trí như thế nào Đại Bánh Trưng. Ba người liếc nhau sau. Lâm Chiếu Nguyệt lần nữa ôm quyền nói, nhưng bằng Tần tiên sinh xử trí, chúng ta cũng không có ý kiến. Tần Thạc ngậm bực mấy giây sau, chỉ trên mặt đất Đại Bánh Trưng, buồn bực nói, vị này là bằng hữu của các ngươi đi, các ngươi cứ như vậy mặc kệ. Thần sinh xin thứ tội. Lâm Chiếu Nguyệt cười khổ nói, cũng không phải là chúng ta tàn khốc vô tình, mà chính là hắn đã biến thành một đầu sát sống, triệt để không có thuốc nào cứu được. Không có thuốc nào cứu được. Chỗ lấy các ngươi thì vứt cho ta đến xử lý. A, các ngươi còn thật sự là không khách khí ha. Tần Thạc trong lòng một trận đoán thầm về sau, nhìn thoáng qua xung quanh. Còn tốt, vừa mới náo ra động tĩnh không tính quá lớn, không có đem lần trước những lao đầu kia các lao thái thái cho kinh động đi ra. Bất quá không thể kéo dài nữa. Cửa nhà cái này Đại Bánh Trưng, nhất định phải nhanh xử lý sạch mới được. Đến mức xử lý như thế nào nhanh nhất, hiệu quả tốt nhất đương nhiên là hỏa táng á cách đó không xa trước kia bị tiêu hủy SUV, cũng là tốt nhất tấm gương. Vấn đề là, tại cửa nhà mình trước mặt mọi người đó thì quá dễ thấy, cũng điểm xấu. A Tần Thạc suy nghĩ, có phải hay không để Đại Hoàng đem cái này Đại Bánh Trưng lấy tới cái nào đó nơi hoang vu không người ở, sau đó vụng trộm tiêu hủy. Đại Hoàng, Tần Thạc mở miệng, đang chuẩn bị hạ lệnh thời điểm. Ngao. Ô. Tựa hồ là phát giác được chính mình tử kỳ sắp tới, bị Đại Hoàng giẫm tại trên mặt đất Đại Bánh Trưng, đột nhiên giãy giụa lấy, hướng Tần Thạc giỗi ra một cái tay. Còn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm Tần Thạc. Trong mắt chậm rãi chảy ra hai hàng máu và nước mắt. Thấy cảnh này, Tần Thạc không khỏi chấn động trong lòng. Hắn theo cái này chỉ Đại Bánh Trưng trên mặt, rõ ràng thấy được một vẻ biểu tình cầu khẩn. Tựa như là tại hướng hắn. Cầu cứu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 50, ta tuyệt thế cao nhân thân phận rốt cục bổ quang Lão Bạch. Lão Bạch không chết. Ta liền biết. Lão Bạch không có dễ dàng chết như vậy. Kim Lân, ngươi tỉnh táo một chút. Thi độc nhập não, đã là không có thuốc nào cứu được. Coi như Lão Bạch không có triệt để não tử vong, nhưng cũng không kiên trì được thời gian bao nhiêu. Lâm Chiếu Nguyệt, Kim Lân cùng Từ Dương Dương ba người cũng chú ý tới, biến thành sát sống Bạch Thiết Sơn, tựa hồ còn lưu lại có một tia nhân tính. Chỉ bất quá, cái này một tia nhân tính vô cùng yếu ớt. Căn bản là không có cách khống chế chính mình, bảo trì thân vị nhân loại lý trí. Chỉ là tại sau cùng sống chết trước mắt, mới đột nhiên bạo phát đi ra. Giống như sinh mệnh bài ca phung điếu. Lâm Chiếu Nguyệt trong lòng thở dài, khuôn mặt tiên lặng mà nghiêm túc. Từ Dương Dương mặt lộ vẻ bí thương. Hai người bọn họ đều biết, đây chỉ là Lão Bạch sau cùng hồi quang phản chiếu. Mọi người đều biết, thi độc nhập não, không có thuốc nào cứu được. Coi như tổ chức vị thần y kia đích thân đến, cũng là vô kế khả thi. Lão Bạch, thật đã chết rồi. Lâm Chiếu Nguyệt cùng Từ Dương Dương hai người, tuy nhiên trong lòng khó chịu, nhưng đều lựa chọn tiếp nhận hiện thực. Chỉ có Kim Lân, gánh vác nguyên tội hắn, Trong khoảng thời gian này, một mực đắm chìm trong thống khổ cùng tự trách bên trong, cả người cơ hồ muốn hít thở không thông. Chỉ có Bạch Thiết Sơn sống sót, hắn có thể thoát khỏi loại này tuyệt vọng đè nén trạng thái, giành lấy cuộc sống mới. Cho nên, hắn không muốn nhất tiếp nhận lão Bạch tử vong hiện thực, cũng không muốn từ bỏ bất luận cái gì một tia hy vọng. Thần tiên sinh, Kim Lân bịch một tiếng, đột nhiên quỳ gối Tần Thạc trước mặt, cầu khẩn nói, "Van cầu ngài xuất thủ, mau cứu lão Bạch hắn đi. Cứu người một mạng, công đức vô lượng. Không, ngài cứu được hắn, tương đương với cứu được hai cái tính mạng. Từ nay về sau, ta Kim Lân cả một đời cảm kích ngài." Hắn một bên hết sức cầu khẩn, một bên điên cuồng tại trên mặt đất dập đầu. "Kim Lân, không thể đối tiên sinh vô lễ." Lâm Chiếu Nguyệt ngoài miệng nói như vậy lấy, đôi mắt đẹp lại là mang theo một tia chờ mong nhìn lấy Tần Thạc. Tuy nhiên biết rõ không có khả năng, nhưng trước mắt vị này chính là tuyệt thế cao nhân a, nói không chừng có thể biến không thể thành có thể, người sáng lập ở giữa kỳ tích. "Cứu người." Nhìn đến vị ở trước mặt mình Kim Lân, Tần Thạc trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn cứu người, nhưng vấn đề là, hắn lấy cái gì cứu người bị ngạn hoa hạt giống sao? Không nói đến, hắn căn bản không muốn đem loại này liên quan đến trên người mình bí mật đồ vật, cứ như vậy bộc lộ ra đi. Coi như hắn làm một lần thánh mẫu tốt, cầm thuộc tính chi cương chí dương, khắc chế hết thể âm tà chi vật bị ngạn hoa hạt giống, đi đốt cho một đầu đại bánh trưng. Xác định là chăm chú sao? Gia Gia nói với hắn rất rõ ràng, bị ngạn hoa hạt giống chính là âm phụ thập đại độc vật một trong. Hết thể quỷ quái, cấm đoán dùng ăn. Cái này đại bánh trưng nếu là ăn bị ngạn hoa hạt giống, kết cục duy nhất cũng là bị tại chỗ siêu độ liền quỷ đều không có làm. Loại bỏ bị ngạn hoa hạt giống, cái kia Gia Gia đưa cho hắn canh mạnh bà đâu? Cũng không được. Canh mạnh bà chỉ có thể tiêu trừ quỷ quái trên người trí nhớ, nhưng không cách nào chữa bệnh. Càng không pháp đem một cái đại bánh trưng biến trở về người sống. Tần Thạc ở trong lòng yên lặng bàn điểm một cái, trên tay hắn mấy thứ đồ đều không cách nào cứu người. Về phần hắn bản thân, cũng không phải cái gì tuyệt thế thần y liền nắm giữ y học thưởng thức, vẹn vẹn dừng lại tại bị cảm muốn nhiều uống nước nóng loại tầng thứ này. Có thể kỳ quái là, trên đất cái này đại bánh trưng, tại sao muốn hướng hắn cầu cứu? Hắn không có nhìn lầm. Theo cái này chỉ đại bánh trưng động tác thủ thế, cùng trên mặt biểu lộ, hắn rõ ràng thấy được cứu ta hai chữ. Phản phất là bệnh nhân đối thầy thuốc nói, van cầu người, đừng từ bỏ ta còn có thể cứu giúp một chút. Tần tiên sinh, Tần tiên bối, Tần thần tiên, van cầu ngươi, xuất thủ cứu lao Bạch đi. Quỳ trên mặt đất Kim Lân, tiếp tục lời nói không có mạch lạc cầu khẩn, làm cho Tần Thạc có chút tâm phiền ý loạn, nhịn không được nói, chớ ồn ào. Nghe được quát lớn, Kim Lân toàn thân run lên, quả nhiên không lại ở Mỹ, chỉ là trơ mắt nhìn hắn, đáng thương lại bất lực. Lâm Chiếu Nguyệt cùng Từ Dương Dương hai người, đồng dạng câm như hến. Tiền bối tức giận, đều là bọn họ không tốt, vậy mà nhắm chúng tiền bối tức giận. Hai người vội vàng đi lên trước, một người nắm một cái cánh tay, đem Kim Lân kéo tới một bên, miễn cho gia hỏa này không biết nặng nhẹ, tiếp tục gây tiền bối không vui. Tần Thạc không để ý đến ba người này, hắn hai mắt chằm chằm trên mặt đất đại bánh trưng, đang tự hỏi một vấn đề. Đến tột cùng là hiểu lầm, vẫn là cái này đại bánh trưng thật cảm thấy hắn có thể cứu người. Chỉ tiếc, đại bánh trưng không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể đưa một cái tay, chảy ra huyết lệ, mặt lộ vẻ cầu khẩn nhìn lấy hắn. Ai? Một lúc sau, Tần Thạc khẽ thở dài một cái. Hắn đi lên trước, rồi ra bản thân một cái tay, nhẹ nhàng nắm chặt đại bánh trưng rồi hướng mình cái tay kia. Trên mặt lộ ra bất lực biểu lộ, liền như là thầy thuốc nắm chặt lầm trung bệnh nhân tay, tận lực cho đối phương sau cùng một tia an ủi. Xuất thủ, tiền bối rốt cục xuất thủ. Đợi thời gian dài như vậy, tuyệt thế cao nhân rốt cục xuất thủ. Nhìn đến Tần Thạc tiến lên nắm chặt lão mạch tay, Lâm Chiếu Nguyệt, Từ Dương Dương cùng Kim Lân ba người, đồng thời thân thể chấn động, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ không dám nói lời nào, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Chỉ là nín thở ngưng âm thanh, trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Tần Thạc nhất cử nhất động. Bọn họ đang chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Đại huynh đệ, ta thật. Tần Thạc nắm chặt đại bánh trưng tay, hai mắt tới đối mặt, đang chuẩn bị nói vài lời an ủi quỷ. Vừa mở miệng, hắn đột nhiên phát giác được một tia dị dạng. Ánh mắt nhất chuyển, hắn nắm chặt đại bánh trưng tay, vậy mà toát ra một đạo lục quang, mà lại càng ngày càng sáng, càng ngày càng lụ. Đây là? Tần Thạc sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra mê hoặc không hiểu chi sắc, chính mình thúc đẩy sinh trưởng tay sao lại thế? Đây là kỳ tích a. Lâm Chiếu Nguyệt ba người tuy nhiên xem không hiểu, nhưng lại thụ rung động. Không hổ là tuyệt thế cao nhân. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì là nhân gian kỳ tích a, chỉ thấy Tần Thạc trên tay lục quang, chính xuôi theo đại bánh trưng cái tay kia, thật nhanh lan tràn đến trên người hắn. Trong mấy mắt, một cái bình thường đại bánh trưng thì biến thành một cái toàn thân bốc lên lục quang đại bánh trưng. Nhìn qua vô cùng xanh biếc thuần thiên nhiên. Thần kỳ hơn chính là, lục quang chỗ đến, đại bánh trưng trên người những cái kia thi bàn thi lông, toàn bộ thật nhanh biến mất. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lần nữa khôi phục đến người bình thường trạng thái. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, trước đó cái kia bộ dáng giữ tận đại bánh trưng đã không thấy, thay vào đó là một cái không thể bình thường hơn được người sống sờ sờ. Lão Bạch lại trở về. Nhìn đến đã khôi phục lại người bình thường lão Bạch, ba người bị chấn động gương mặt đồng thời, lại cảm thấy vạn phần mừng rỡ. Tại sao có thể như vậy? Tần Thạc nhìn mình chằm chằm tay, ánh mắt mê mang. Cái kia đạo lục quang tại đại bánh trưng trên thân chạy một vòng về sau, lại lần nữa rút về tay phải của hắn, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhưng hắn so với ai khác đều rõ ràng, đến từ tay phải lục quang, không chỉ có đột nhiên xuất hiện, trả lại cho hắn làm không ít sự tình. Đem một cái đại bánh trưng một lần nữa biến thành người sống sờ sờ không nói, càng kỳ quái hơn chính là, lục quang trở lại thân thể của hắn thời điểm, vậy mà cho hắn mang về một số thần bí chi khí. Không sai,
thì là trước kia trợ giúp hắn luyện công loại kia thần bí chi khí. Đây coi như là tiền bạc. Tần Thạc chính nhịn không được đầu đen rau muốn thời điểm, Lâm Chiếu Nguyệt ba người bu lại. Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu người. Tần tiên sinh, ngài quả nhiên là thiên hạ vô song tuyệt thế cao nhân a, liền thi độc nhập não loại này bệnh bất trị, tùy tiện kiểm tra đều có thể tay đến bệnh trừ. Quá thần kỳ. Đây là trước nay chưa có y học kỳ tích a. Ba người vây quanh Tần Thạc một trận khoa trương. Đây, Tần Thạc nhìn vẻ mặt kích động cùng bái ba người, đột nhiên có loại chứng lưu thương. Hắn rất muốn phủ nhận Tam Liên, ta không phải, ta không có, các ngươi đừng nói mỏ. Nhưng sự thật thắng hùng biện. Ngay tại vừa mới, hắn ngay trước ba người này trước mặt, tay bốc lên lục quang, đem một cái đại bánh trưng biến trở về người sống, sáng tạo ra y học kỳ tích. Cái này tốt. Hắn muốn không làm tuyệt thế cao nhân cũng khó khăn. Tần Thạc chính cảm thấy dở khóc dở cười thời điểm, cái kia đôi chân dài đột nhiên đỏ mặt, có chút nhăn nhó nói, Tần tiên sinh, ngài cũng có thể sờ một chút ta sao? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 51, nhớ qua một lần nữa. Tần Thạc ánh mắt nhìn về phía trước mặt mọi người tự nhủ ra hổ lang chi từ đôi chân dài, đại nào ít nhiều có chút ngộng. Khá lắm. Rõ như ban ngày, trước mặt mọi người, vậy mà. Còn có loại chuyện tốt này. Hắn sống hơn 20 năm, lần thứ nhất có nữ nhân đối với hắn đưa ra loại yêu cầu này. Nhất là đối phương vẫn là cái đại mỹ nữ. Là một vị vô luận khuôn mặt vẫn là dáng người đều không có thể bắt bẻ đại mỹ nữ, chủ động đến cửa muốn sờ mò đi thời điểm. Chắc hẳn không có mấy cái nam nhân có thể cự tuyệt đi. Khu khu. Tần Thạc ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị cùng đối phương nghiêm túc nghiên cứu thảo luận cùng trao đổi một chút một loại nào đó hành động nghệ thuật thời điểm. Mặt khác hai cái tên gia hỏa có mắt không trọng, đột nhiên cũng xông tới. Tần tiên sinh, ta cũng phải bị mò. Đúng đúng, chúng ta cũng có bệnh, chúng ta cũng muốn bị Tần tiên sinh ngài lấy tay chữa bệnh. Mò ta. Van xin ngài. Đối mặt hai cái đến cửa cầu đuốt ve đại lao ra, Tần Thạc chỉ có một loại cảm thụ ngày đại hoàng. Bất quá, chơi thì chơi, nhìn đến ba người đồng thời cầu mò, còn nói ra chữa bệnh hai chữ này lúc, hắn đã kịp phản ứng. Này mò, không phải kia mò. Tần Thạc nhìn ba người, nghi ngờ nói, chẳng lẽ các ngươi cũng trúng thi độc? Không. Lâm Chiếu Nguyệt lắc đầu, nói, chúng ta cũng chưa trúng thi độc, bất quá, chúng ta thể nội nhiễm lên một loại thần bí độc vụ, loại xương độc này mười phần quỷ quyệt, cùng thi độc cùng loại, cũng có thể khiến người hoặc động vật chuyển biến sống được thi. Nghe được đối phương giải thích, Tần Thạc trong lòng âm thầm hít vào một hơi. Nhóm người này đi trên núi một tuần lễ, đến cùng gặp phải gì đều, lại là thi độc, lại là sát sống độc vụ. Sẽ không phải là đi trộm mộ đi. Tần Thạc không khỏi nhớ tới nào đó bản đạo mộ tiểu thuyết bên trong cầu gãy. Bốn tên trộm mộ cao thủ, vũ trang đầy đủ, tiến vào Hắc Nhạn Sơn chỗ sâu, tầm lòng thám mạch. Kết quả tại trộm mộ quá trình bên trong, có một tên đội viên bất hạnh thân chúng thi độc, ba người còn lại cũng nhiễm lên thần bí mà kinh khủng sát sống độc vụ. Tiên sinh thủ đoạn thông thiên, tiện tay sờ một cái, liền có thể giải trừ so bệnh nan y còn đáng sợ hơn vô số lần thi độc. Tiêu trừ chúng ta thể nội một chút độc vụ, tự nhiên cũng không nói chơi. Lâm Chiếu Nguyệt nói, hướng Tần Thạc thật sâu không người chào nói, còn xin tiền bối xuất thủ lần nữa, cứu chữa ba người chúng ta. Mời tiên sinh xuất thủ. Từ Dương Dương lôi kéo Kim Lân, cũng đội vàng hướng Tần Thạc không mình hành lễ. Vừa mới, tại đội trưởng cùng tiền bối trao đổi thời điểm, hắn dùng một cây ngân châm, kiểm tra một chút lão bạch thân thể. Ngân châm đối thi độc cực kỳ mẫn cảm. Đem ngân châm đâm vào thân thể về sau, chỉ cần trong thân thể có bất kỳ một tia thi độc, ngân châm liền sẽ trong nháy mắt biến thành đen. Hắn dùng ngân châm, đâm khắp cả lão bạch toàn thân mỗi cái vị trí. Ngân châm không có chút nào biến sắc. Điều này nói rõ, lão bạch thể nội khủng bố thi độc đã bị triệt để tiêu trừ sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì một tia lưu lại. Quá khó mà tin nổi, chỉ là lấy tay sờ một chút, liền có thể tay đến độc trừ, ngắn ngủi mấy cái phút, đem đã biến thành một đầu sát sống lão bạch, cứ thế mà theo quỷ môn quan cấp cứu trở về. Khởi tử hồi sinh cũng không gì hơn cái này đi. Cái này không chỉ là y học kỳ tích, quả thực là nhân gian kỳ tích. Đối vị này nhìn qua so với chính mình còn muốn trẻ tuổi tiền bối, trong lòng của hắn chỉ còn lại có nồng đậm kính nể, cao sơn ngưỡng chỉ giống như kính nể. Cái gì gọi là tuyệt thế cao nhân? Cái này kêu là tuyệt thế cao nhân a. Nhìn qua bình bình phàm phàm, kỳ thật tuyệt không bình thường, tâm ngẩm mà đấm chết voi, phản phát quy chân. Được rồi, không lại dùng túi đầu, ta đáp ứng các ngươi là được. Đối mặt ba người không người thỉnh cầu, Tần Thạc cũng không tiện cự tuyệt, dù sao cũng không phí cái gì lực, liền tùy tiện sở sở. Đến mức có hiệu quả hay không, hắn cũng không đánh cược. Với bạn, hắn cũng muốn mượn ba người này đi nghiệm chứng một chút, chính mình thúc đẩy sinh trưởng tay đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đối với thực vật hữu hiệu, mà lần này lại có thể với thân thể người hữu hiệu, nói đúng ra là đúng cả người trung thi độc người vô dụng hữu hiệu. Đem một cái đại bánh trưng biến trở về người bình thường. Đồng thời, hắn còn từ đó thu hoạch một chút thần bí chi khí. Chẳng lẽ nói, Tần Thạc trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán. Bất quá, hắn còn muốn làm tiến một bước nghiệm chứng mới có thể ra kết luận. Các ngươi người nào tới trước? Hắn ánh mắt nhìn về phía ba người, ngữ khí nghiêm túc nói, ta chuyện trước thanh minh, nếu là bị ta sờ soạn về sau, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bản thân tổng thể không phụ trách. Đây là đương nhiên. Ba người vội vàng tỏ thái độ, sau đó, Lâm Chiếu Nguyệt đứng dậy, nói, ta tới trước đi. Nói xong, nàng đi đến Tần Thạc trước mặt, rũa ra một cái trắng tinh không tì vết, phản phất tác phẩm nghệ thuật giống như tay ngọc. Cái kia ta không khách khí. Tần Thạc mang y bệnh cứu tâm thái của người ta, rũa tay nắm lấy đối phương chủ động đưa qua tới tay nhỏ, ân, xúc cảm không tệ. Một giây sau, thân thể hai người đồng thời chấn động. Tần Thạc thân thể chấn động, là bởi vì hắn thúc đẩy sinh trưởng tay lại bị kích hoạt lên, bắt đầu tách ra đại thảo nguyên giống như quang mang.
Lâm Chiếu Nguyệt thân thể mềm mại chấn động. Là bởi vì, bị tiền bối bắt lấy tay mình trong nháy mắt đó, một loại cảm giác kỳ quái đột nhiên truyền khắp thân thể của nàng. Giống như bị chạm điện, nhưng tuyệt không khó chịu, ngược lại rất dễ chịu. Xanh rồi. Đứng ở một bên chờ đợi bị mò Kim Lân cùng Từ Dương, nhìn đến đội trưởng bị mò về sau, trên thân thành công sáng lên một đạo lục quang, nhịn không được hoan hô lên. Trước đó, bọn họ đánh chết đều không muốn đổi xanh. Nhưng giờ này khắc này, người nào không để bọn hắn đổi xanh, bọn họ thì đánh chết người nào. Sau 3 phút, Lâm Chiếu Nguyệt trên người lục quang, một lần nữa trở về Tần Thạc tay phải. Tần Thạc thu tay về, nhìn lấy sắc mặt đỏ rực Lâm Chiếu Nguyệt, hỏi, trị liệu đã kết thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Rất thoải mái. Không, thật là tốt. Lâm Chiếu Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy quấn bách chi sắc, thật sự là thật mất thể diện, vậy mà tại tiền bối trước mặt nói ra như thế không kéo léo. Nhưng thật thoải mái a, ngắn ngủi này 3 phút, nàng vậy mà thể nghiệm được một loại trước nay chưa có khoái lạc. Cũng không biết tiền bối dùng thủ đoạn gì, chỉ là tiện tay sờ một cái, liền đem trong cơ thể nàng những cái kia quỷ quệt khó chơi thần bí độc vụ, trong nháy mắt tiêu diệt trống không, mà lại toàn bộ hành trình không đau. Ngược lại để cho nàng toàn thân trên dưới vui vẻ vô cùng, có một loại phiêu dục tiên cảm giác. Nhớ qua một lần nữa, Lâm Chiếu Nguyệt bị trong đầu đột nhiên toát ra tội ác suy nghĩ giật nảy mình, tranh thủ thời gian lắc đầu, trong lòng yên lặng cảnh cáo chính mình. Lâm Chiếu Nguyệt, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Tiền bối là bực nào tuyệt thế cao nhân, ngươi sao có thể đối tiền bối sinh ra loại này tiết độc suy nghĩ đây? Ngươi không sao chứ? Tần Thạc nhìn đến đôi chân dài một hồi lắc đầu, một hồi cắn răng nghiến lợi, còn tưởng rằng vị này bị chính mình mò sẽ ra điều gì mà bệnh, tranh thủ thời gian hỏi một câu. Ta không sao, đa tạ tiền bối cứu chữa tri ân. Lâm Chiếu Nguyệt sau khi nói xong, tranh thủ thời gian túi đầu chạy đến một bên. Đến phía ta. Gặp lão đại bị trị liệu xong, Kim Lân đoạt trước một bước, chạy đến Tần Thạc trước mặt, duỗi ra tay của mình, liếm láp mặt nói, tiên sinh, giúp ta đổi xanh đi. Thành toàn ngươi. Lại hoa thêm vài phút đồng hồ, Tần Thạc đem Kim Lân cùng Từ Dương hai người, cũng xanh một lần, thay bọn họ tiêu trừ độc trong người sương mù. Không ngoài sở liệu, mỗi sử dụng lục quang cứu chữa một người, trong cơ thể hắn thần bí chi khí, thì tăng thêm một chút điểm. Tần Thạc cuối cùng ra kết luận. Hắn thúc đẩy sinh trưởng tay, không, cần phải đổi tên là tiểu lục thủ, không chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng, còn có thể giải độc. Bất quá không phải phổ thông độc, mà chính là thi độc, hoặc là sẽ dẫn đến người biến thành đại bánh trưng sát sống độc. Mặt khác, trong cơ thể hắn gia tăng thần bí chi khí, cũng không phải chống rông xuất hiện, mà chính là từ thi độc hoặc sát sống độc vụ, trải qua lục quang chuyển hóa mà đến. Cũng chính là biến độc vì bà bối. Tần Thạc nhìn lấy mình đã khôi phục bình thường tay, trong lòng không nhịn được nói thầm. Tà tay này, còn có cái gì công năng? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 52, tổ bốn người rời đi lão bạch, người đã tỉnh. Bạch Thiết Sơn theo ngơ ngơ ngác ngác bên trong chật vật mở mắt ra, chạm mắt tới, là một trường quen thuộc vui cười khuôn mặt. Không phải Kim Lân tiểu tử kia, còn có thể là ai? Ta. Đây là ở đâu? Bạch Thiết Sơn cảm giác mình uống rượu giả một dạng, mà lại là rất nhiều rượu giả. Đại não chìm vào hôn mê. Toàn thân trên dưới không có nửa phần khí lực, trí nhớ càng là tất cả đều đoạn tuyến. Hắn chỉ mơ hồ nhớ đến, mình bị một đầu sát súng cắn, thi độc nhập thể, sau đó nằm tại trong một cái sơn động chờ chết. Đằng sau xảy ra chuyện gì, thì hoàn toàn không nhớ gì cả. Lão Bạch, ngươi thật tốt nằm chớ lộn xộn, ta nói cho ngươi một tin tức tốt, chúng ta đã rời đi cái địa phương quỷ quái nào. Kim Lân cười hì hì nói, giờ phút này, chúng ta chính ở trên trời đây. Cái gì? Chúng ta lên ngày. Nghe được Kim Lân, Bạch Thiết Sơn trong mắt co rụt lại, hôn miệng khí lạnh. Chẳng lẽ mình đã chết ta? Đúng. Nhất định là chết. Bị nhốt thần bí xương đỏ, thân chúng thi độc, còn bị vô tận thi triều đoàn đoàn bao vây. Như thế tuyệt cảnh dưới, hắn căn bản không thể có thể còn sống sót. Chỉ là không nghĩ tới, Kim Lân tiểu tử này cũng cùng hắn cùng một chỗ hồn về Tây Thiên. Bạch Thiết Sơn dương mắt nhìn Kim Lân, thở dài, không nghĩ tới, ta lão Bạch cũng là làm quỷ, ngươi nha cũng không buông tha ta. Lộn xộn cái gì? Kim Lân liếc mắt, nói, ta không nói chúng ta thăng thiên, ta nói là chúng ta chính bay trên trời, ngươi không nghe thấy cánh quạt thanh âm à? Chíu chíu chíu. Bạch Thiết Sơn lúc này mới chợt hiểu tình ngộ, một mực quanh quẩn tại chính mình bên tai tiếng ồn, nguyên lai là máy bay trực thăng cánh quạt phát ra thanh âm, mà thân thể của hắn thì là bị cố định tại một trường cứu hộ trên giường. Trung quanh là ánh đèn sáng ngời, chỉnh tề khoang, cùng đủ loại hiện đại dáng vẻ máy móc. Hắn còn kỳ quái tới, âm phủ làm sao cao như thế khoa học kỹ thuật? Nguyên lai, hắn căn bản cũng không có chết, mà chính là bị cứu đến một trận cứu viện trên phi cơ trực thăng. Là tổ chức sao? Bạch Thiết Sơn phản ứng đầu tiên là, tổ chức phái người đem bọn hắn theo Hắc Nhạn Sơn cứu ra. Cái này chiếc máy bay trực thăng, đích thật là tổ chức phái tới, nửa giờ sau vừa tới. Kim Lân cười thần bí nói, có điều, cứu chúng ta một người khác hoàn toàn. Nói đến, vị kia tuyệt thế cao nhân, ngươi trước còn gặp qua đây. Người nào? Bạch Thiết Sơn hiếu kỳ nói. Có thể đem đám người bọn họ theo Hắc Nhạn Sơn cứu ra, khẳng định là cao nhân, mà lại không cao bình thường người. Nếu như không phải tổ chức phái người tới, cái kia còn có thể là ai? Vẫn là người hắn quen biết. Bạch Thiết Sơn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra đến cùng là ai. Là Kim Lân đang chuẩn bị lúc nói chuyện, một bóng người khom lưng chui vào ở vào máy bay trực thăng sau khoang đoạn cấp cứu khoang. Chính là đội trưởng Lâm Chiếu Nguyệt. Có lời gì, chờ trở về lại nói. Lâm Chiếu Nguyệt nhìn thoáng qua Kim Lân về sau, ánh mắt chuyển hướng nằm tại cứu hộ trên giường Bạch Thiết Sơn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Lão Bạch, ngươi đã tỉnh." "Đúng vậy à, đội trưởng, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại còn có thể sống đến bây giờ."
Bạch Thiết Sơn cảm khái không thôi về sau, muốn dây rủi lấy ngồi dậy, lại không nói nổi nửa phần khí lực. Thấy thế, Lâm Chiếu Nguyệt đội và nói, ngươi thật tốt nằm, trong cơ thể ngươi thi độc, tuy nhiên toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, nhưng bệnh nặng mới khỏi, chính là suy yếu nhất thời điểm. Một cái gì? Trong cơ thể ta những cái kia thi độc, cái này liền không có. Các ngươi không phải là gạt ta à? Bạch Thiết Sơn mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, lại nhìn đến, đội trưởng cùng Kim Lân hai người đều là trên mặt nụ cười, trên mặt một phái nhẹ nhõm. Kim Lân tiểu tử này tuy nhiên không đứng đắn, nhưng đối với chuyện như thế này, không đến mức nói đùa. Đội trưởng thì càng sẽ không. Bạch Thiết Sơn ngây người mấy giây sau, kém chút vui đến phát khóc đi ra. Không nghĩ tới, hắn không chỉ có được cứu ra Hắc Nhạn Sơn, liền thể bên trong thi độc cũng bị cùng nhau trị liệu. Đây là song hỷ lâm môn a thi độc, thế nhưng là thiên hạ khó chơi nhất hung ác nhất kỳ độc một trong. Cho dù là lấy tổ chức lực lượng, muốn trị liệu thi độc cũng không phải dễ dàng như vậy. Xác suất thành công chỉ có một nửa không đến. Huống chi, hắn kéo đến thời gian quá dài, đã là bệnh nguy kịch. Coi như tổ chức vị thần y kia tự mình xuất thủ, cũng cứu không được hắn. Bạch Thiết Sơn yên lặng cảm thụ thân thể một cái. Tuy nhiên cực kỳ suy yếu, động một cái đều khó khăn, nhưng trừ cái đó ra, hết thảy đều rất bình thường. Không giống trước đó thân chúng thi độc thời điểm, thân thể chợt lạnh, đầu đau muốn nức. Giờ phút này, hắn nội tâm tràn đầy rung động. Rốt cuộc là ai, vậy mà cầm giữ có y thuật thần kỳ như thế, trong khoảng thời gian ngắn thì triệt để chữa khỏi trong cơ thể hắn thi độc. Bạch Thiết Sơn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía Kim Lân, chữa cho tốt trong cơ thể ta thi độc, sẽ không cũng là ngươi nói cái vị kia tuyệt thế cao nhân a? Hắc hắc, lão đại phân phó, ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Kim Lân một nhún vai về sau, ngáp nói, ta đều vài ngày không có chớp mắt, mệt chết, đi tìm một chỗ nhắm mắt một chút. Nói, hắn chui ra cấp cứu khoang. Đội trưởng, Bạch Thiết Sơn đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lâm Chiếu Nguyệt. Hắn hiện ở trong lòng cùng mèo cào giống như, hắn vô cùng bức thiết muốn biết, đến tột cùng là cao nhân phương nào, xuất thủ cứu đám người bọn họ, còn chưa khỏi trên người hắn thi độc. Đây chính là ân cứu mạng ít hai a, nếu như không nhanh chóng biết rõ ràng, hắn toàn thân khó chịu. Nghỉ ngơi thật tốt, bảo trọng thân thể, rất nhanh ngươi thì có thể biết. Kết quả, Lâm Chiếu Nguyệt đánh câu tiếp theo về sau, cũng đội vàng rời đi cấp cứu khoang, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt Bạch Thiết Sơn. A a, ai có thể nói cho ta biết, đến cùng là ai? Cuối cùng đã đi. Tần Thạc đứng tại chính mình cửa nhà, nhìn lấy trên không xoay quanh cái kia chiếc máy bay trực thăng, từ từ bay xa, cho đến hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất tại trong tầng mây. Nửa giờ sau, cái này chiếc máy bay trực thăng bay đến Thái Bình trấn. Cái kia đôi chân dài tại leo lên máy bay trực thăng trước đó, hướng hắn thừa nhận, bốn người bọn họ cũng không phải là người bình thường, mà là đến từ một cái tên là Thủ Dạ tổ chức, đi Hắc Nhạn Sơn là vì hoàn thành một cái nhiệm vụ cơ mật. Ai ngờ, Hắc Nhạn Sơn bên trong vậy mà hung hiểm vô cùng. Bốn người bọn họ còn không có đến nhiệm vụ địa điểm, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, không thể không rút về. Cái này chiếc máy bay trực thăng cũng là tổ chức phái tới đón hắn nhóm trở về. Thủ Dạ, cả còn bình minh đây. Tần Thạc thu tầm mắt lại, thầm cười một tiếng về sau, liếc qua cách đó không xa cái kia chiếc SUV thi thể. Nhóm người kia kiên trì chiếc xe này là tự sát, không muốn hắn bồi thường. Lại thêm, hắn dùng chính mình tiểu lục thủ, đem một cái đại bánh trưng cứu được trở về, còn thay ba người khác giải độc. Cho nên, hắn không chỉ có không cần bồi thường tiền xe, ngược lại thu hoạch tốt nặng mấy tấn ân cứu mạng. Nhất là cái kia lông vàng nam, đều hận không thể quỳ trên mặt đất hô cha của hắn. Đúng rồi. Tần Thạc đột nhiên nhớ đến một chuyện, cúi đầu nhìn lấy ngồi xổm ở chính mình bên cạnh chân đại hoàng, nghiêm nghị nói, hiện tại không có người ngoài. Đại hoàng, thẳng thắn sẽ quan hồng. Vừa đi nhóm người này, có phải hay không là ngươi theo trên núi mang ra? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 53, đỏ xanh đại chiến gâu. Gâu gâu, gâu gâu gâu. Tuy nhiên nghe không hiểu đại hoàng đang nói cái gì, nhưng dựa vào đại hoàng dùng móng vuốt tại trên mặt đất đào đi ra ý thức lưu mẹ xấu, Tần Thạc miễn miễn cưỡng cưỡng xem như biết rõ. Quả thật đúng là không sai. Tổ bốn người cũng là đại hoàng gia hỏa này theo trên núi mang về. Trước đó, hắn nhìn đến đại hoàng cùng tổ bốn người gần như đồng thời trở lại trong trấn, đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Nào có trùng hợp như thế. Không chỉ có như thế, hắn còn đã nhận ra tổ bốn người tại đại hoàng trước mặt biểu hiện 10 phần mất tự nhiên, tựa hồ đối với đại hoàng 10 phần kính sợ. Ngoại trừ đối đại hoàng bên ngoài, thái độ đối với hắn cũng rất không bình thường. Trước kia gọi hắn xe thần, theo trên núi sau khi trở về lại đổi giọng gọi tiền bối. Một lúc mới bắt đầu, Tần Thạc vẫn chưa suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng tổ bốn người lại đang làm cái gì máy bay. Thẳng đến về sau, đại bánh trưng đột nhiên xuất hiện. Sau đó, liền phát sinh đại hoàng cùng đại bánh trưng ở giữa nghiền ép thức chiến đấu. Đối mặt đại hoàng siêu hiện thực chiến đấu lực, ba người khác biểu hiện bình tĩnh đến có chút khác thường. Chuyện tiến hành đến nơi đây, Tần Thạc nghĩ mãi mà không rõ cũng khó khăn. Đại hoàng rời nhà 2 ngày thời gian, khẳng định là tiến vào núi, gặp tổ bốn người, còn để tổ bốn người thấy được thực lực chân chính của nó. Sau cùng còn đem bọn hắn mang về thôn trấn. Chuyện phát sinh phía sau thì giải thích thông. Tổ bốn người bởi vì đại hoàng biến thái thực lực, mà đối với hắn cái chủ nhân này, sinh ra một số hợp lý liên tưởng. Dựa theo bình thường logic cậu tử đều mạnh như vậy, nuôi chó con chủ nhân chẳng phải là càng thêm yêu nghiệt biến thái. Lại về sau, hắn dùng chính mình tiểu lục thủ cứu được tổ bốn người, trực tiếp thực nện cho hắn tuyệt thế cao nhân thân phận. Logic hoàn chỉnh, chứng cứ đầy đủ, khiến người tin phục. Tần Thạc đem chọn đường nét bắt đầu xuyên về sau, đã cơ bản trở lại như cũ sự tình nguyên trạng. Duy nhất còn lại điểm mù tổ bốn người tại Hắc Nhạn Sơn bên trong đến tột cùng gặp phải cái gì. Chỉ tiếc, hắn vừa đem tổ bốn người cứu được, cho bọn hắn thử độc, cái kia chiếc máy bay trực thăng thì bay tới đem người đón đi, hắn căn bản không có thời gian đi nghe ngóng. Xem người ta bộ kia thận trọng từ lời nói đến việc làm dáng vẻ, đoán chừng cũng không muốn nhiều lời. Đến mức đại hoàng, cậu tử tuy nhiên vô sự tự thông, học xong vẽ xấu vẽ bởi, nhưng chỉ có thể làm một số đơn giản nhất giao lưu. Một chút phức tạp một điểm. Hoặc là, cậu tử họa không ra. Hoặc là, vẽ ra tới, hắn căn bản thì xem không hiểu, một bộ cái này đều cái gì a kinh điển biểu lộ. Hai con nó. Đã nghĩ không ra đáp án, Tần Thạc dứt khoát lười suy nghĩ nhiều, dù sao chính mình lại không lên núi. Còn không bằng thừa dịp cậu tử trở về, vội vàng đem chính sự làm. Đại hoàng, theo ta vào phòng. Tần Thạc nói một tiếng về sau, mang theo cậu tử trở lại phòng ốc của mình, đem tất cả cửa sổ toàn bộ khóa kỹ. Sau đó, hắn chui vào phòng ngủ của mình, theo trong ngăn tủ xuất ra một viên bị ngạn hoa hạt giống. Tràn đầy một thùng lớn thức uống, cũng chuẩn bị xong. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, hắn còn chuẩn bị một chút đốt cho ra ra thông linh tiền giấy. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau. Tần Thạc hướng về phía ngồi xổm ở trước mặt mình đại hoàng gật đầu một cái, nói, thầy ta hộ pháp. Nói xong, hắn đem trong tay bị ngạn hoa hạt giống, ngửa đầu một miệng tố. Đây là hắn lần thứ ba dùng ăn bị ngạn hoa hạt giống, từng có phía trước hai lần kinh nghiệm, lại thêm, đại hoàng đã cho hắn làm hoàn mỹ làm mẫu. Cho nên, tâm tình của hắn rất bình tĩnh. Một bên uống nước, một bên nhìn lấy thời gian, yên lặng cảm thụ chính mình thân thể biến hóa. Rất nhanh a thân thể của hắn bắt đầu phát sáng, bình tĩnh, đây là bình thường. Mà mẹ nó Tần Thạc không nhịn được nghĩ mắng chửi người. Bởi vì, trên người hắn xuất hiện ánh sáng, đã không phải lần đầu tiên màu đỏ, cũng không phải lần thứ hai xanh biếc, mà chính là một nửa đỏ, một nửa xanh. Một hồi đỏ, một hồi lại tái rồi. Không hổ là quỷ đều không ăn đồ chơi, cái này dược hiệu cũng quá mẹ hắn không ổn định đi. Tần Thạc đứng tại một chiếc gương trước mặt, nhìn lấy mình trong gương, một hồi biến đỏ, một hồi đổi xanh. Chỉnh cung đèn xanh đèn đỏ giống như, mà lại là động kinh cái chủng loại kia. Càng biến thái chính là, thân thể của hắn biến đỏ vị trí, nóng hổi muốn chết. Đổi xanh vị trí thì là lạnh siêu siêu, giống như là lao dầu cũ là một dạng. Loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, quả thực không nên quá chua thoải mái. Đối với tấm gương, có thể nhìn đến, thân thể của hắn lớn nhất ổn định khu vực là tóc của mình. Từ đầu xanh đến mỹ, mà đỏ xanh biến hóa nhanh nhất, hoặc là nói tranh đoạt kịch liệt nhất, là bụng của mình, cùng cẳng dưới. Đỏ xanh hai đạo ánh sáng, chính ở phụ cận đây lặp đi lặp lại tranh đoạt chiến trường. Đỏ xanh đỏ xanh đỏ xanh đỏ xanh có lúc, ngắn ngủi một giây đồng hồ, thậm chí có thể biến hóa nhiều lần nhan sắc. Cam, các ngươi đừng lao bắt lấy cùng một cái vị trí tấn công mạnh a. Thật sự là không chịu nổi. Tần Thạc cảm giác tiếp tục như vậy nữa, chính mình sợ không phải một thế. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp hóa giải một chút. Tần Thạc một bên nhận thụ lấy vô tận chua thoải mái, vừa lái động đầu óc tìm kiếm phá giải chi đạo. Đã biết, hồng quang đại biểu sinh mệnh của mình năng lượng, lục quang đại biểu một loại khác thần bí năng lượng, là mình lần thứ hai dùng ăn hạt giống thời điểm, trong lúc vô tình giác tỉnh. Trong đan điền thần bí chi khí cùng chính mình tiểu lục thủ đều tới có quan hệ. Tiếp tục phân tích, lần thứ nhất dùng ăn hạt giống thời điểm thuộc về chính hắn sinh mệnh năng lượng, cũng chính là hồng quang độc hưởng đến từ bị ngạn hoa hạt giống năng lượng. Lúc đó hắn quá yếu, quá cay gà, căn bản là không có cách tiêu hóa hấp thu như thế năng lượng khổng lồ, kém chút bạo thể mà chết. May mắn mà có đốt vàng mã bảo mệnh. Đợi đến lần thứ hai dùng ăn bị ngạn hoa hạt giống thời điểm, đột nhiên giác tỉnh lục quang, hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ đạo. Đem chỗ có hạt giống năng lượng toàn bộ cướp đi, một giọt cũng không cho hồng quang. Cũng chính vì vậy, hắn lần thứ hai dùng ăn bị ngạn hoa hạt giống về sau, lục thân của mình cơ hồ không có phát sinh biến hóa gì. Mà lần này, không biết nguyên nhân gì, trong cơ thể hắn hồng quang đột nhiên điều tim nghịch tập, dũng cảm đứng ra, cùng bá đạo lục quang, kịch liệt tranh đoạt đến từ bị ngạn hoa hạt giống năng lượng. Chẳng lẽ là tu luyện kim trung thiết bố sang nguyên nhân? Không qua, hiện tại cũng không phải quan tâm cái này thời điểm. Nhất định phải nhanh làm dịu trên người mình chính kích liệt bạo phát đỏ xanh đại chiến. Không phải vậy, hắn thật muốn không chịu nổi a. Đừng đánh nữa, mau dừng lại. Lao tử thân thể sắp bị các ngươi chơi hỏng a. Zerner mờ không chịu nổi Tần Thạc, thẳng đến phòng ngủ, đưa tay cầm ra một thanh bị ngạn hoa hạt giống, hét lớn. Không phải liền là hạt giống à, lao tử còn nhiều. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 54, Tần Thạc cắn thuốc, ra ra ăn đào nháo thì nháo. Đừng cầm mạng nhỏ mình nói bừa. Tần Thạc đương nhiên sẽ không cầm trong tay cái này một nắm lớn hạt giống ướt. Trừ phi hắn thật nhớ ra ra. Hắn xem chừng. Lấy chính mình trước mắt nhục thân tố chất cùng hấp thu năng lực, đồng thời tiếp nhận hai viên bị ngạn hoa hạt giống năng lượng, hẳn không có vấn đề quá lớn. Huống chi, trong cơ thể của hắn còn nhiều thêm một đạo lục quang, đang cùng thân thể của hắn điên cuồng tranh đoạt chất dinh dưỡng. Bạo thể mạo hiểm, giảm mạnh. Sau đó, Tần Thạc từ đó lấy ra một hạt giống, tại chỗ ăn vào. Một chữ nhanh. Hạt giống này vừa mới nuốt vào bụng bên trong, lập tức liền bị đỏ xanh hai đạo ánh sáng theo dõi. Hai cái này ở trong cơ thể hắn gây sóng gió á bá, giống như thấy được một cái tuyệt sắc mỹ nữ, vẫn là lột sạch quần áo cái chủng loại kia. Không nói hai lời, quả quyết bật lên. Đáng thương tiểu hạt giống, tại Tần Thạc trong bụng, mới sống vài giây đồng hồ, liền bị tại chỗ hòa hải, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần. Sau đó, đỏ xanh hai đạo ánh sáng, bắt đầu nuốt chửng từng bước xâm chiếm những năng lượng này, không ngừng lớn mạnh chính mình. Ở trong quá trình này, Tần Thạc có thể cảm nhận được rõ ràng, nhục thân của mình cùng khí huyết năng lượng, ngay tại tốc độ ánh sáng giống như tăng cường. Cùng lúc đó, dấu tại hắn bụng trong đan điền cái kia đạo thần bí chi khí cũng bắt đầu thật nhanh sinh sôi lớn mạnh.
Trước đó bởi vì luyện công duyên cớ, trong cơ thể hắn thần bí chi khí đã tiêu hao sạch sẽ, mặc dù sau đó tới thông qua thay bốn người kia giải độc, thu hoạch một chút điểm thần bí chi khí, nhưng số lượng quá ít, hạt cát trong sa mạc hoàn toàn không đủ hắn dùng. Bổ sung thần bí chi khí, đơn giản nhất, đáng tin nhất phương pháp, còn phải dựa vào gặm hạt giống. Mặt khác, hắn hai cánh tay cũng bắt đầu ngứa, muốn tìm ít đồ sờ sờ. Dễ chịu. Tần Thạc thật dài thở phào nhẹ nhõm. An biên thứ hai hạt giống về sau, cung cấp chất dinh dưỡng nhiều gấp đôi, đỏ xanh hai đạo ánh sáng ở giữa tranh đoạt, cuối cùng không có kịch liệt như vậy. Tuy nhiên, hắn y nguyên vẫn là hình người đèn xanh đèn đỏ trạng thái, trên thân không ngừng sáng lên đỏ xanh hai loại quang. Lúc lạnh lúc nóng, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nhục thân thể nghiệm y nguyên chưa thoải mái, nhưng ít ra hòa hoãn xuống tới, miễn cưỡng có thể nhịn thụ. Mà nó, hắn cũng quá nhanh đi. Không nghĩ tới, mới vừa bật ổn định trong chốc lát, trong cơ thể hắn đỏ xanh hai ánh sáng, lại bắt đầu vì tranh đoạt chất dinh dưỡng mà trong cơ thể hắn làm yêu. Chưa thoải mái cảm giác, lại lần nữa nổ tung. Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Thạc đành phải lần nữa ăn vào một viên bị ngạn hoa hạt giống. Một nửa giờ sau, Tần Thạc rốt cục ngừng đập thuốc. Trong cơ thể hắn đỏ xanh hai ánh sáng, cũng rốt cục bị cho ăn no, ai về nhà đấy, đều tìm các mẹ. Lục quang về tới hai tay của hắn, hồng quang về tới thận của hắn bên trong. Đến mức bụng của hắn đang điền, thì là bị thần bí chi khí lấp tràn đầy, đều nhanh tràn ra tới. Bảy viên a, dòng dã bảy hạt giống, cứ như vậy không có. Một Tần Thạc mặt mũi tràn đầy đều là cảm khái. Liên tục ăn bảy viên bị ngạn hoa hạt giống, thân thể của hắn đã triệt để ăn no rồi, đạt đến cực hạn. Không thể lại ăn. Lại ăn, liền sẽ tiêu hóa không tốt. Mà loại này tiêu hóa không tốt, nhưng là sẽ chết người. Tần Thạc đem còn lại hạt giống thả lại ngăn tủ, sau đó yên lặng cảm thụ được chính mình thân thể trạng thái. Không ăn không biết, ăn một lần giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thân thể của mình đã biến thái như vậy, lại có thể duy nhất một lần dùng ăn bảy hạt giống. Đương nhiên, chủ yếu là lục quang biến thái. Chỉ ít 2/3 hạt giống năng lượng bị lục quang cướp đi. Một bộ phận dùng cho lớn mạnh chính mình, một bộ phận khác chuyển hóa thành thần bí chi khí, tồn trữ tại bụng của hắn trong đan điền. Còn lại 1/3 năng lượng mới bị hồng quang, cũng chính là nhục thể của hắn hấp thu. Không qua, cái này đã rất biến thái. Phải biết, hắn lần thứ nhất dùng ăn hạt giống thời điểm, mới ăn một viên mà thôi, hơn nữa lúc ấy có một nửa năng lượng đều bởi vì đốt vàng mã nguyên nhân, không công lãng phí hết. Tương đương với chỉ ăn nửa hạt giống, liền làm hắn thoát thai hoán cốt, biến đến cường hãn vô cùng. Mà lần này, thân thể của hắn hấp thu không sai biệt lắm dòng dã 2 hạt giống năng lượng. 3. Tần Thạc cầm lấy một khối trước đó dùng cho chế tác con dấu gỗ chắc, nhẹ nhàng bóp. Cứng rắn vô cùng khối gỗ, tại chỗ biến thành mảnh gỗ vụn. Tà triệt. Cái này còn không có ra sao dùng sức đây. Tần Thạc trong phòng tìm kiếm các loại đồ vật, đến khảo nghiệm lực lượng của mình. Kết quả, vô luận là đồ gỗ, vẫn là tảng đá, nhẹ nhàng bóp một cái là vỡ thành mảnh vụn cặn bã cho. Năm cũng là sắt thép, tuy nhiên không thể bị hắn tan thành phấn, nhưng cũng mặc hắn xoa dẹp vỏ tròn. Muốn bóp thành cái gì hình dáng, thì bóp thành cái gì hình dáng. Đây mới thật sự là lột sắt. Tần Thạc đem một viên quả cầu sắt bóp thành cục sắt về sau, gương mặt kẻ nhạt vô vị. Thật không có tính tiêu chiến. Trong nhà các loại tài liệu, gỗ đá đồng thiết, bị hắn đo toàn bộ, đều xa kém xa đo ra hắn lực lượng cực hạn. Đáng tiếc trong nhà nghèo quá, không có kim cương. Bằng không, hắn ngược lại là nghĩ thử một lần, chính mình có thể hay không tay không bóp nát kim cương. Đoán chừng rất không có khả năng. Dù sao, kim cương thế nhưng là trên đời cứng rắn nhất chi vật, bị nhân thủ bóp nát, cái kia đến cỡ nào biến thái ai nhớ qua lại nắm chút gì. Cảm giác ngứa tay Tần Thạc, ánh mắt quét qua, đột nhiên nhìn thấy ngồi xổm ở cách đó không xa đại hoàng, nhất thời đôi mắt sáng lên. Hắc hắc, đại hoàng, đến, ta thay ngươi nối lòng gân cốt. Nhìn qua đi nghiêm bước tới gần, đồng thời hai tay vang lên kèn kẹt chủ nhân, cậu tử mặt lộ vẻ hoảng sợ ngươi không được qua đây à. Ơ vụ, Tần Thủy Thành. Trong thành chính giữa, có một tòa cung điện, mặc dù tạo hình đơn giản, nhưng cũng khí thế huy hoàng. Này cung điện, chính là phụ thành chủ. Thân là Tần Thủy Thành thành chủ, kia 30 vạn âm binh thống soái Tần Chấn Sơn, liền ở lại đây mặt. Giờ này khắc này, Tần Chấn Sơn chính ngồi xếp bằng tại một gian tiên điện bên trong, yên lặng tu hành. Hắn đã bế quan tốt vài ngày. Trong quân cùng bên trong thành to to nhỏ nhỏ sự vụ, hắn đều giao cho quân sư ra cắt tam pháo cùng thủ tịch đại tướng quân Tống Mệnh chờ quỷ đi xử lý. Chính hắn thì là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn lực xông vào phía dưới một đại cảnh giới. Trên trời tu tiên, dưới lòng đất tu quỷ. Tại âm phủ, chư quỷ tu hành, cần vượt qua trùng điệp cửa ải khó, mới có thể cuối cùng nhảy ra tam giới, thoát khỏi cái kia thiên đạo luân hồi, thành tựu bất hủ. Quỷ tu cảnh giới, âm hồn, hóa hình, dạ du, âm thần, quỷ vương, hóa kiếp, quỷ tiên. Người chết sau tiến nhập âm gian địa phủ, đều là âm hồn trạng thái, 10 phần yếu ớt, bị ánh nắng chiếu một chút, đều có thể hồn phi phách tán. Chỉ có tu luyện tới hóa hình về sau, mới có thể ngưng tụ ra như có thực chất quỷ khu, nắm giữ sức tự vệ. Tiếp tục tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới dạ du, liền có thể phi thiên độ địa, dò xét khắp nơi. Dạ du về sau chính là âm thần. Trở thành âm thần về sau, không chỉ có thể hồn du thiên địa, nhất niệm thiên lý, còn có thể hiện linh tạo hóa, huyền hóa ra một phương quỷ vực. Như là tiếp tục tu luyện, bước vào quỷ vương cảnh, liền có thể xưng vương một phương, miễn cưỡng bước vào âm phủ đại lao tầng thứ. Tần Chấn Sơn trước mắt ở vào âm thần đệ cửu trọng cảnh giới. Hắn đi vào âm gian địa phủ, bất quá ngắn ngủi thời gian 7 năm, thì theo âm hồn một đường tu luyện tới âm thần cảnh. Tu hành nhanh chóng, thiên phú độ cao, đúng là hiếm thấy. Là một tên không có tiền cũng không có chỗ dựa quỷ nghèo, Tần Chấn Sơn là dựa vào lấy chính mình siêu tuyệt thiên phú, cứ thế mà tu luyện tới âm thần đệ cửu trọng cảnh giới. Có thể nói là âm phủ kỳ tích. Nhưng cũng cứ như vậy, bởi vì cái gọi là thiên phú lại cao hơn, cũng sợ không có tiền. Tu quỷ một đường, nói ngăn trở lại dài. Càng ở sau tu luyện thì càng phát ra khó khăn. Thiên phú tốt chỉ là một mặt, cơ duyên khí vận cùng các loại tu hành tư nguyên cũng không thiếu được, như thế mới có thể đi càng nhanh, đi được càng xa. Tần Chấn Sơn vốn cho rằng, dựa vào thiên phú của mình cùng khổ tu, coi như không có tiền, cũng có thể tu ra một mảnh bầu trời. Sau đó, hiện thực dạy hắn làm quỷ. Quỷ nghèo không xứng tu hành. Theo âm hồn tu luyện tới hóa hình, hắn chỉ dùng 7 ngày. Theo hóa hình đến dạ du, thời gian sử dụng 3 tháng. Theo dạ du đến âm thần, 1 năm. Tiến vào âm thần cảnh giới về sau, hắn tu hành tốc độ đột nhiên trở nên chậm, tiến hành tu hành giống như ba được đồng dạng, cực kỳ khó khăn. Dùng dòng dã thời gian 6 năm, hắn mới mài đến đệ cửu trọng cảnh giới. Mà theo âm thần đệ cửu trọng cảnh giới, đến quỷ vương cảnh giới, nhìn qua tựa hồ chỉ có cách xa một bước. Nhưng cái này cách xa một bước, với hắn mà nói, lại là khó thể thực hiện. Bởi vì theo âm thần bước vào quỷ vương, trọng yếu nhất một bước, cũng là ngưng thì ra có thể so với tiên nhân chi thể quỷ vương thể. Mà đang sinh ra quỷ vương thể quá trình bên trong, cần thôn phệ vô cùng vô tận thế phẩm. Tần Chấn Sơn quá nghèo, cơm đều không ăn nổi, đâu còn có tiền đi mua những cái giá trên trời này thế phẩm. Cho nên, hắn tu luyện đến âm thần đệ cửu trọng cảnh giới về sau, thì không được không ngừng tu hành. Thẳng đến trước đây không lâu, hắn một chiếc điện thoại đánh cho mình đại tôn tử, sau đó, hết thảy cũng thay đổi. Hắn Tần đại gia, hiện tại là người có tiền quỷ, còn không phải bình thường có tiền. Không phải sao? Hai ngày trước, hắn từ bên ngoài mua về một đống lớn đỉnh cấp tế phẩm, thậm chí còn có một viên nghe nói đến từ Thiên Đình ngàn năm bản đảo. Viên này ngàn năm bản đảo, bỏ ra hắn trọn vẹn 100 tấm Thiên Đình tệ, mới từ quỷ thị bên trong đấu giá mà đến. Vốn là, hắn là định đem viên này ngàn năm bản đảo đốt cho bảo bối của mình đại tôn tử. Trước kia khi còn sống, có món gì ăn ngon, hắn đều không nợ ăn, toàn bộ lưu cho mình tôn nhi. Sau khi chết, hắn y nguyên như thế. Chỉ tiếc, hắn nếm thử qua, viên này ngàn năm bản đảo năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, căn bản là đốt không qua. Cho nên, hắn chỉ có thể để lại cho chính mình ăn. Cái này quả đào thật là xinh đẹp. Tần Chấn Sơn nhìn lấy trên tay tách ra từng đạo tiên linh ánh sáng ngàn năm bản đảo, tán thưởng một phen về sau, thuần thục đem viên này ngàn năm bản đảo gặm sạch sành sanh. Muốn không phải hột đào quá cứng, hắn thậm chí ngay cả hột đào đều muốn kèn kẹt ăn. Muốn không? Tần Chấn Sơn nhìn trong tay còn lại hột đào, trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan suy nghĩ. Đúng lúc này, quay một chút, trên người hắn đột nhiên tách ra từng đạo ngũ thải thần quang, sau đó xông thẳng tới chân trời, cả tòa Tần Thủy Thành đều được thắp sáng. Hắn quỷ vương thể tức sẽ sinh ra. Nhìn điệu bộ này, còn không phải bình thường quỷ vương thể. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 55, đế cấp quỷ vương thể, thần ma chấn ngục thể hóa, mau nhìn. Ngạch giọt diêm vương ra, đây là cái gì ánh sáng, đỏ xanh thanh lam tử, nhìn qua, thật là cao cấp. Này ánh sáng là theo phủ thành chủ chuyển tới, khẳng định là chủ công. Hoa a a, chủ công nhà ta, đủ mọi màu sắc a. Đối mặt chiếu sáng cả tòa Tần Thủy Thành ngũ sắc thần quang, tất cả quỷ toàn bộ ngừng lại, nhìn ra xa phủ thành chủ phương hướng. Còn có một số quỷ, thậm chí đã quỳ trên mặt đất, trong miệng gọi thẳng chủ công và tuổi. Đây là quân sư gia các tam pháo cùng thủ tịch đại tướng quân Tống Mệnh, chính thương nghị sự tình, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ngũ sắc thần quang về sau, toàn bộ ngây dại. Hai quỷ liếc nhau, đều có thể nhìn đến đối phương quỷ trên mặt vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, Tống Mệnh hút lấy lương khí đạo, gia các quân sư, cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết ngũ sắc thần quang? Gia các tam pháo lắc đầu nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bất quá nhìn qua cùng trong truyền thuyết ngũ sắc thần quang mười phần giống nhau. Hẳn là đi. Tống Mệnh nói, ta nghe nói, ngũ sát thần quang chính là đỉnh cấp điểm lành. Xuất hiện tại nhân gian, báo trước có thánh nhân xuất thế, ngàn năm một lần. Xuất hiện tại thiên giới, biểu thị có đại la kim tiên sinh ra. Mà như là xuất hiện ở âm phủ, tê, cũng là thập điện Diêm Vương đăng lâm đại vị này, cũng chưa từng xuất hiện loại này cảnh tượng hoành tráng đi. Quỷ mới biết, dù sao ta là chưa thấy qua. Ra cắt tam pháo đưa phá cây quạt, ra bên ngoài nhất chỉ, cái này ngũ sát thần quang là theo chủ công bên kia chuyển đến, nếu như bản quân sư không có đoán sai, chủ công hẳn là đột phá bình cảnh, tấn thăng quỷ vương chi cảnh. Ngạch giọt ai đi à? Chỉ là tấn thăng quỷ vương cảnh, thì làm ra động tĩnh lớn như vậy. Muốn là đăng lâm quỷ tiên chi cảnh, vậy còn không đến oanh động toàn bộ âm phủ à? Tống Mệnh khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Chỉ sợ, chủ công cái này quỷ vương cảnh, có chút không phải bình thường. Nói, ra cắt tam pháo thân thể đã ra bên ngoài lướt tới, càng lúc càng nhanh, đi xem một chút. Quân sư chờ một chút ta. Tống Mệnh thân thể hóa thành một đạo khói đen, cũng đội vàng đi theo. Hai quỷ đuổi tới phủ thành chủ lúc, cái kia chiếu sáng cả tòa thành ngũ sắc thần quang, đã chậm rãi tiêu tán. Bất quá tiến vào phủ thành chủ về sau, Y Nguyên có thể nhìn đến từng đạo ngũ sắc thần quang, trong không khí huyên hóa ra các loại điểm lành, tiên âm lượn lờ, phảng phất đưa thân vào tiên cảnh đồng dạng. Rất nhanh, Gia Cát Tam Pháo cùng Tống Mệnh Hải Quỷ liền đi tới Tần Chấn Sơn bế quan tu hành tòa kia thiên điện bên ngoài. Thế mà, có quỷ càng nhanh. Tần Trảm Nguyệt đã sớm đuổi tới. Lúc này, nàng chính yên lặng đứng ở ngoài điện, chờ đợi Tần Chấn Sơn xuất quan. Trảm Nguyệt tiểu thư, đối mặt vị này tuổi nhỏ là sắc cơ, Gia Cát Tam Pháo cùng Tống Mệnh đều mười phần khách khí, chủ động tiến lên chào hỏi. Không chỉ có bởi vì nàng là chủ công thu dưỡng con gái nuôi, cũng bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, vị này tiểu La Sát Cơ triển hiện ra kinh hãi người tu hành thiên phú, cùng một viên gần như cố chấp vấn đạo chi tâm. Có thiên phú, có bền lòng, trở thành một phương cường giả, chỉ là vấn đề thời gian. Nếu có tiền, thời gian này cũng không là vấn đề. Mà tại âm phủ, cường giả vi tôn, là điên không phá đạo lý. Gặp qua quân sư, gặp qua Tống tướng quân. Tần Trạm Nguyệt nhất gật đầu đáp lễ, tuy nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn ăn nói có ý tứ, nhưng cái kia có lễ tiết, một phần đều không ít. Đây là nghĩa phụ dạy nàng, làm quỷ muốn giảng lễ phép. Trạm Nguyệt tiểu thư, ngươi có biết chủ công ở bên trong cái gì tình huống? Gia Cát Tam pháo hướng trong điện nhìn qua, lại không nhìn thấy chủ công bóng người, chỉ có thể nhìn thấy vô cùng chói mắt ngũ sắc thần quang, còn như mây mù đồng dạng ở bên trong lăn lộn không nghỉ. Không biết. Tần Trạm Nguyệt nhẹ nhàng lay động đầu, nói, ta cũng là trước đây không lâu mới đổi tới, bên trong đều là loại này ngũ sắc ánh sáng, liền thần niệm đều không thể xuyên đấu, bất quá ta có thể cảm nhận được nghĩa phụ khí tức liền tại bên trong, mà lại phi thường cường đại. Tốt tốt tốt. Nghe vậy, vô luận Gia Cát Tam pháo vẫn là Tống Mệnh đều yên lòng, đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng. Mọi người đều biết La Sát quỷ tộc không chỉ có hung manh thiện chiến, còn mọc một đôi khám phá vạn vật mắt, không có có đồ vật gì có thể giấu giếm được La Sát mắt. Đã Trạm Nguyệt tiểu thư nói chủ công liền tại bên trong, mà lại khí tức thập phần cường đại, vậy liền khẳng định không sai. Cũng không lâu lắm, lại có mấy mười vị quỷ tướng tuần tự đổi tới. Đi qua trong khoảng thời gian này thu mua, a không là phát triển, Tần Chấn Sơn dưới cờ địa bàn làm lớn ra đem gần 10 lần, ngự hạ âm binh quỷ tốt càng là tăng bọn đến tháng 3 năm 10 vạn trở lên. Nghe theo hắn hiệu lệnh quỷ tướng quân thì là theo 28 vị gia tăng đến 47 vị, trong đó Tống Mệnh bởi vì tu vi cao nhất, tăng thêm đầu nhập vào tương đối sớm, được phong làm thủ tịch đại tướng quân, là trong quân nhân vật số 3. Gần với đại soái Tần Chấn Sơn cùng quân sư Gia Cát Tam Pháo, xem ra chủ công đã thành công đột phá quỷ vương cảnh, nắm giữ bất hủ bất diệt quỷ vương thể. Hắc, chúng ta chủ công cũng có tư cách xưng vương. Chủ công trở thành một phương quỷ vương, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài cũng có thể bị phong không ít. Đúng vậy đúng vậy, cũng không biết chủ công là loại nào quỷ vương thể, ta nghe nói giống như có 3 loại cảnh giới quỷ vương thể. Cái này bản quân sư quen. Gia Cát Tam Pháo ngắm đúng thời cơ, chen miệng nói, quỷ vương thể chia làm phổ thông quỷ vương thể, bá cấp quỷ vương thể, cùng mạnh nhất đế cấp quỷ vương thể. Tuyệt đại đa số quỷ tu tấn thăng đến quỷ vương cảnh giới về sau, ngưng luyện ra được đều là phổ thông quỷ vương thể. Chỉ có số rất ít may mắn quỷ có thể thu hoạch được bá cấp quỷ vương thể. Nắm giữ như thế thể chất quỷ vương, chính là trời sinh bá chủ, tự mang vương bá chi khí, một ý niệm che đậy quần hùng, trấn áp bạc quỷ. Sau cùng chính là thưa thấp nhất, cũng là cường đại nhất đế cấp quỷ vương thể. Như thế quỷ vương thể, vạn năm vừa ra. Phong Đô đại đế, tất cả mọi người nghe nói qua chứ? Vị tiêu đại lão cũng là đế cấp quỷ vương thể, giống như tiêu cái gì Bắc Cầm đế thể. Nam không hổ là quân sư, cái gì đều biết. Quân sư lợi hại. Ngưu bức, quân sư của ta. Tại nhiều quỷ lấy lòng âm thanh bên trong, Gia Cát Tam Pháo hài lòng đông đưa phá cây quạt, ánh mắt thì là nhìn về phía trong điện. Cũng không biết chủ công lần này lấy được là loại nào quỷ vương thể. Liên ngũ sát thần quang đều xuất hiện, chí ít 3 cấp quỷ vương thể cất bước, đế cấp quỷ vương thể cũng không phải là không được. Chậc chậc. Chính thức ngưu bức, vẫn là chủ công á, đi ra, đi ra. Ngay tại chúng quỷ nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong điện ngũ sắc thần quang đột nhiên thu liễm, lùi về thành một đạo nhân hình. Ngay sau đó, đạo này toàn thân bốc lên ngũ sắc quang bóng người, theo trong điện đi ra. Tuy nhiên thấy không rõ bộ dáng, nhưng nhìn hình thể, rõ ràng là chủ công của bọn hắn Tần Chấn Sơn. Cung nên chủ công. Nhìn đến Tần Chấn Sơn hiện thân, chúng quỷ đào đào không mình hành lễ. Nếu không phải Tần Chấn Sơn cấm đoán tùy ý quy xuống, chỉ sợ những thứ này quỷ tướng nhóm đã sớm nằm trên đất. Miễn lễ. Kết thúc bế quan, Tần Chấn Sơn nhìn qua nên đón chính mình chúng quỷ, không khỏi hào tình vạn trượng, cười văn nói cho chư vị một tin tức tốt, bản soái lần này bế quan tu hành đã thành công tấn thăng quỷ vương cảnh, còn thu được một loại vô cùng cường đại quỷ vương thể. Chúc mừng chủ công. Gia Cát Tam Pháo đoạt đầu hương, cái thứ nhất chúc mừng, xin hỏi chủ công là loại nào quỷ vương thể? Cái này sao? Tần Chấn Sơn há mồm khẽ hấp. Hắn bên ngoài thân những cái kia ngũ sắc ánh sáng, toàn bộ bị hắn hút vào trong bụng, lộ ra diện mục thật của mình. A, cái này. Thấy rõ Tần Chấn Sơn bộ dáng về sau, Gia Cát Tam Pháo trở quỷ toàn bộ sợ ngây người. Chủ công của bọn hắn, vậy mà. Chọc. Không cần ngạc nhiên. Tần Chấn Sơn sờ soạn một chút chính mình lớn đầu nói, tuy nhiên chính hắn cũng có chút không quen, nhưng có lẽ đây chính là mạnh lên đại giới đi. Hắn biến trọc, cũng thay đổi mạnh, mà lại không phải bình thường mạnh, là mạnh đến mức không còn gì để nói cái chủng loại kia. Nói cho các ngươi biết đi, bản soái quỷ vương thể chính là đế cấp quỷ vương thể. Tần Chấn Sơn nhìn qua toàn bộ dọa sợ chúng quỷ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tên là Thần Ma Chấn Ngục Thể. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 56, kinh hỉ ngọa tạo, tên trọc đầu này đại lao là ai a? Đang giúp đại hoàng hoạt động một hạ thân xương thần thạc, đột nhiên nhận được ra phát tới một đầu đến từ âm phủ tin nhắn. Không có văn tự, chỉ có một chương đầu chọc mãnh nam ảnh chụp, nhìn qua quả thực. Điều nổ, cái kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, cái kia vĩ ngạn thân thể, cái kia tràn ngập bạo tạc tính bắp thịt, cùng cái kia bệ nghệ thiên hạ, ngang áp vạn giới đại lao khí chất, một chữ tuyệt, tốt một cái đầu chọc đại lão. Tuy nhiên nhìn qua không tuổi còn rất trẻ dáng vẻ, nhưng tang thương nam nhân, càng thêm chí mạng. Như vậy vấn đề tới, ra cho ta phát một chương cùng bá khốc khoe treo đầu chọc đại lao ảnh chụp tới, là mấy cái ý tứ. Tần Thạc nhìn chằm chằm âm dương thông phía trên biểu hiện ảnh chụp, mặt lộ vẻ mờ mịt. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Gia cho hắn phát ảnh chụp cũng không có gì ly kỳ. Lần trước, Gia thì cho hắn phát tới cái kia tiểu La Sát Cơ ảnh chụp. Ân, thật thơm. Về sau, tại thỉnh cầu của hắn dưới, Gia lại phát một chương tự chụp hình, cùng treo ở nhà ảnh đen trắng bên trong cái kia mặt mũi hiền lành tiểu lão đầu, không có khác biệt lớn.
vẫn là trong trí nhớ Gia Gia. Bởi vì sử dụng âm dương thông phát ảnh chụp, thẳng hao phí pháp lực, cho nên Gia Gia chỉ phát qua cái này hai lần ảnh chụp. Mà lần này, Gia Gia cùng hắn vài ngày không có liên hệ, sau đó đột nhiên phát một trường xa lạ đầu chọc đại lao ảnh chụp tới, là muốn biểu đạt ý gì? Nhàm chán. Phát sai rồi. Vẫn là. Ngay tại Tần Thạc cảm thấy buồn bực thời điểm, Gia Gia theo âm phủ gọi điện thoại đến đây. Tần Thạc, Gia Gia, ngươi vừa mới phát là ai a? Gia Gia, ngươi Gia Gia. Tần Thạc. Gia Gia, ha ha, cháu ngoan, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không nhìn đến Gia Gia mới bộ dáng về sau, bị hù dọa? Tần Thạc, cái gì? Trong tấm ảnh cái vị kia đầu trọc đại ca, lại là Gia Gia ngươi. Gia Gia, không sai, cũng là Gia Gia ngươi bản tôn. Tần Thạc tại chỗ bị mở bung ra. Hắn vô luận như thế nào, đều không cách nào đem trong trí nhớ Gia Gia, cùng trong tấm ảnh vị kia đầu trọc đại lao liên hệ tới. Một cái có tóc, một cái trọc. Một cái vóc người nhỏ gầy, một cái vóc người vĩ nạn toàn thân đều là đại cơ bá. Một cái mặt mũi hiền lành, một cái cuồng bá khốc khoe. Cả hai chênh lệch quá lớn. Đến mức, Tần Thạc nhìn đến ảnh chụp thời điểm, căn bản thì không nghĩ tới, trên tấm ảnh đầu chọc đại lao lại là Gia Gia hắn. Tốt đã Gia Gia nói là, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lao ra từ tại âm phủ lập nghiệp có thành tựu, lại là mang binh đánh giặc, lại là chiếm diện tích xây thành trì, mắt thấy sự nghiệp càng làm càng lớn, đã không phải là năm đó cái chấn nhỏ kia lớn. Thay cái uy manh bá khí hình tượng, cũng rất bình thường. Tần Thạc nghĩ lại, rất nhanh liền tiếp nhận, Gia Gia mình biến thành đầu chọc đại lao sự thật. Sau đó, Gia Gia đem chính mình vì sao biến thành đầu chọc đại lao đi qua, đơn giản nói một lần. Nguyên lai Gia Gia ngươi là mạnh lên, cho nên biến chọc. Tần Thạc cười nói, hắc hắc, ta còn tưởng rằng ngài lão nhân gia ở bên kia sửa mặt nữa nha. Sửa mặt? Gia Gia khinh thường nói, nho nhỏ sửa mặt thuật, tại âm phủ đáng là gì? Nếu là Gia Gia nguyện ý, mọi loại bộ dáng đều có thể biến hóa ra tới. Hai minh bạch. Tần Thạc đã hiểu. Hắn nhìn đến ảnh chụp, là Gia Gia tu luyện về sau bản tôn hình tượng. Cùng người khác biệt. Gia Gia là một cái quỷ, mà lại là tu vi cao cường quỷ, cho mình biến cái bộ dáng, quả thực dễ như trở bàn tay. Như vậy vấn đề lại tới. Gia Gia vì sao không biến về dáng dấp ban đầu, chẳng lẽ là điều chỉnh ống kính đầu đưa thích không rời? Tần Thạc nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Kết quả, lão gia tử chỉ trả lời một câu, bởi vì đẹp trai a. Tốt đã Tần Thạc cũng không thể không thừa nhận. Biến thành đầu chọc đại lao Gia Gia, vô luận là hình tượng vẫn là khí chất, đều còn bạo trước đó cái kia bình thường tiểu lão đầu. Dù sao, mạnh lên là nhất thời, đẹp trai lại là cả đời. Lại trò chuyện trong chốc lát sau, Tần Thạc đột nhiên nhớ tới một việc, nói, Gia Gia, ngươi bên kia còn có bị ngạn hoa hạt giống sao? Ta bên này ăn có một chút nhanh, Gia Gia trước sau cho hắn đưa tới hai nhóm bị ngạn hoa hạt giống, số lượng nhiều đạt mấy chục viên. Dưới tình huống bình thường, nhiều như vậy bị ngạn hoa hạt giống, đầy đủ hắn cùng đại hoàng ăn hơn phân nửa năm. Nhưng vấn đề là, hắn đã không bình thường. Ai bảo trong cơ thể hắn có một đỏ một xanh hai đại quái vật, một trận một viên bị ngạn hoa hạt giống, căn bản cũng không đầy đủ nó hai nhét cái răng. Trước đây không lâu, hắn quả thực là ăn bảy hạt giống, mới đưa thể nội đỏ cùng xanh cho ăn no. Tuy nhiên không cần mỗi ngày ăn, nhưng nhiều nhất 7 ngày sau, trong cơ thể hắn hạt giống năng lượng liền có thể bị triệt để tiêu hóa. Đến lúc đó, hắn lại muốn tiếp tục đập mầm móng, mà lại hắn có dự cảm, lần tiếp theo ăn hạt giống, khẳng định so 7 viên càng nhiều. Như thế một coi là, Gia Gia đưa cho hắn bị ngạn hoa hạt giống, một tháng sau liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Cho nên, hắn mặt dày mày dạn tìm Gia Gia cầu hạt giống. Đây là việc rất nhỏ. Nghe được Tần Thạc yêu cầu, Gia Gia Tần Chấn Sơn lơ đến nói, bị ngạn hoa hạt giống, tại Gia Gia nơi này không đáng tiền, chờ Gia Gia phái người thu thập tốt, lập tức cho ngươi đốt đi qua. Tại âm phủ, bị ngạn hoa hạt giống hoàn toàn chính xác không đáng tiền. Lấy Tần Chấn Sơn trước mắt thân ra, tùy tiện hoa chút món tiền nhỏ, liền có thể làm ra lượng lớn bị ngạn hoa hạt giống. Vấn đề duy nhất là, mượn nhờ âm dương thông, đem bị ngạn hoa hạt giống theo âm phủ đưa đến nhân gian, cần tiêu hao rất nhiều pháp lực. Cho nên, Tần Chấn Sơn phía trước hai lần, đều không cách nào cho Tần Thạc đốt quá nhiều hạt giống đi qua. Nhưng bây giờ không đồng đạo. Tần Chấn Sơn đã tấn thăng đến quỷ vương cảnh, tu vi phóng đại, còn thu được cường đại nhất quỷ vương thể thần ma chấn ngục thể. Lấy năng lực hiện tại của hắn, coi như duy nhất một lần đốt hơn ngàn hạt giống cũng không thành vấn đề. Cảm ơn Gia Gia. Tần Thạc mừng khấp khởi nói, về sau rốt cuộc không cần vì hạt giống phát sầu. Ngốc cháu trai, ngươi cùng Gia Gia khách khí cái gì? Tần Chấn Sơn lão hoài đại sướng về sau, đột nhiên cảm khái, nói đến, Gia Gia còn phải cảm tạ ngươi, muốn không phải ngươi đốt tới những cái kia tiền giấy, Gia Gia sao lại có hôm nay phong cảnh? Hiếu kính ngài lão nhân gia, là cần phải. Hai ngày nữa, ta lại cho ngài đốt. Đừng, trước đừng đốt đi. Vì sao? Đại tôn tử, ngươi có chỗ không biết. Trong vòng nghìn dặm đều sắp bị ngươi Gia Gia ta mua hết, hiện tại là có tiền cũng không có địa phương hoa. A, vậy làm thế nào? Ngươi yên tâm, Gia Gia bên này đang nghĩ biện pháp, có quân sư hiệp trợ, rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề. Vậy là tốt rồi. Nghe được Gia Gia nói như vậy, Tần Thạc nhất thời yên lòng. Hắn biết, tại Gia Gia bên cạnh có một vị gia cắt đại quân sư, là âm phủ nhất đẳng đại thông minh. Quỷ bên trong Ngọa Long Phượng Sồ A đã có như bức như vậy cố vấn ở một bên trợ giúp Gia Gia, hắn thì không ngủ quan tâm. Đón lấy, hai ông cháu lại hàn huyên hơn nửa giờ. Từ trên trời trò chuyện đến dưới đất, theo nhân gian cho tới âm phủ, theo nam nhân cho tới nữ quỷ, hai ông cháu không chỗ không trò chuyện. Tại kết thúc trò chuyện trước đó, Gia Gia bỗng nhiên giọng mang thần bí nói, qua một thời gian ngắn, Gia Gia cho ngươi đốt cái bảo bối đi qua. Tần Thạc, bảo bối gì? Gia Gia, không thể nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, trước lưu niềm vui bất ngờ. Tần Thạc, được, vậy ta qua một thời gian ngắn,
cũng cho lão gia tử ngài đốt cái đại bảo bối đi qua.
Gia gia, a, ngươi lại là cái gì đại bảo bối?
Tần Thạc kinh hỉ.
Gia gia,
tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.